Chương 1, Vạn Kiếm Quy Tông chương 1, Vạn Kiếm Quy Tông Võ Lâm Minh phía sau núi Cô Đảo, sắc trời âm trầm. Thẩm Hàn đi ở Cô Đảo bên trên, dung hợp đời trước hồi ức, hắn ngược lại cũng từ từ gật đầu. Đây cũng tính là đời trước quyết định, ta nhận. Năm nay Minh chủ Võ Lâm yêu cầu các đại tông môn liên hợp cùng một chỗ, đối với ma đạo triển khai vây quét. Kết quả vây quét hành động thất bại, nguyên nhân thất bại người sáng suốt cũng nhìn ra được là Võ Lâm Minh không làm. Thế nhưng Minh chủ Võ Lâm thực lực quá mạnh mẽ, hắn để cho tất cả tông môn cho ra lý do. Nói dễ nghe là lý do, không dễ nghe đúng là chủ động nhận trách nhiệm. Thẩm Hàn đến từ chính Tàng Kiếm Sơn Trang, trang chủ có hai đứa con trai. Con lớn nhất võ đạo tư chất thật tốt, trong bạn cùng lứa tuổi nhân tài kiệt xuất trình độ. Tiểu nhi tử Thẩm Hàn, võ đạo tư chất bình thường. Vây quét cùng Thẩm Hàn không có cái gì quan hệ, hắn căn bản không có ly khai Sơn Trang lại cần có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Đời trước hầu như trong nháy mắt chủ động đứng ra. Hắn đến gánh chịu. Lúc đó trong gia tộc thúc thúc, bà bá, đại ca đám người không có chỗ nào mà không phải là chấn động. Bọn hắn thật không ngờ Thẩm Hàn cư nhiên đứng ra. Mà Thẩm Hàn không có cho hiện trường mọi người bất luận cái gì khuyên bảo cơ hội, hắn đứng ra chính là lựa chọn tốt nhất. Trong gia tộc thống khổ không thôi, nhưng cuối cùng nhưng cũng là nhận rồi Thẩm Hàn quyết định. Mà tất cả gánh chịu trách nhiệm các môn phái con nối dõi đều bị để ở đây. Từ 3 ngày trước bắt đầu, cấm đoán 10 năm, trong lúc đó không cho phép ly khai. Đời trước một đường phiêu diêu đến chỗ này, thân thể vốn là không tốt, vừa mới bỏ mạng. Cũng coi là vì Tàng Kiếm Sơn trang hết cố gắng lớn nhất. Thẩm Hàn ly khai tiểu viện, hắn hướng phía Cô Đảo biên giới đi tới, trong lúc đó có thể nhìn thấy cái khắc thần sắc hoảng hốt các môn phái con cháu. Cô Đảo sinh hoạt là thống khổ, tuy có thể lấy tu luyện, nhưng không ai dạy bảo, chỉ dựa vào chính mình, khó ở chỗ lên trời. Cô Đảo hoàn cảnh cũng cực kỳ ác liệt, mùa hè cực nhiệt, mùa đông lại cực kỳ giá lạnh, mà bị đưa đến Cô Đảo đệ tử, trừ số rất ít không muốn để cho thân hữu giúp đỡ gánh trách thiên tài bên ngoài, tuyệt đại đa số đều cùng Thẩm Hàn giống nhau, không có gì võ đạo tư chất, không có huyết mạch địa vị mà thôi. Hiện tại toàn bộ được an bài ở chỗ này, bế quan 10 năm, trong lúc đó ngăn cách, quả thực thống khổ. May mà thiên phú của ta rất mạnh. Thẩm Hàn nghĩ vậy tất cả, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Võ Lâm Minh người trong mắt, hắn cùng những người khác giống nhau, đều là gia tộc khí tử, là phế vật. Đừng nói là tu luyện, chính là tại Cô Đảo bên trong sống sót mấy năm, đây đều là chuyện không thể nào. Thực tế hắn đời trước câu cá lúc cứu rơi xuống nước em bé, mặc dù chết chìm tử vong, nhưng là mang theo thanh trúc an, tới nơi này cái thế giới. Hắn có thể thông qua thả câu, thu được phúc trạch truyền thừa. Bất chi bất giác bên trong, Thẩm Hàn đã đi tới Cô Đảo biên giới, nhìn trước mắt hiện lên lãnh khí hồ nước. Võ Lâm Minh đoạn ngai chỉ phúc trạch thừa ra, 112.360 giới thiệu văn tắt, Võ Lâm Minh phía sau núi Cô Đảo lãnh hồ, ngoài 10 dặm là 1000 trượng đoạn ngai. Thẩm Hàn kế tiếp có thể tại đoạn ngai chỉ bên trong thả câu. Mỗi một lần thả câu lấy được bảo vật, đều sẽ tiêu hao nơi đây trước đây tích lũy một ít phúc trạch. Đợi đến phúc trạch tiêu hao hoàn tất, chính là muốn nặng mới đổi chỗ tiến hành thả câu, nhưng này cũng đã là nói sau. Trước mắt Thẩm Hàn khá bình tĩnh mà nhìn xem hồ nước, cái kia chính là thuộc về mình tài phú. Mà Võ Lâm Minh đoạn nhai chỉ cư nhiên tích lũy ước chừng 11 vạn phúc trạch, có thể thấy được trong đó truyền thừa đến cùng nhiều không được. Cho nên coi như hắn không bị bế quan, hắn cũng sẽ ở Tàng Kiếm Sơn trang tìm một đảo nhỏ thả câu. Hiện tại tìm chỗ vẫn tính là không sai vị trí Thẩm Hàn, lấy ra trong cơ thể bản mạng thanh trúc can. Thanh trúc can lưới câu, nhẹ nhàng mà rơi vào dưới mặt nước. Thẩm Hàn hai mắt nhìn băng lánh nước ao, thần sắc dần dần thản nhiên. Ước chừng đi qua một canh giờ, đột nhiên cảm thụ được cần câu bên trên truyền đến một ít trọng lượng, mà kèm theo cần câu nhắc tới: "Chúc mừng ngươi được đến đoạn nhai chỉ truyền thừa." Ngươi học xong công pháp Vạn Kiếm Quy Tông, Thẩm Hàn còn không có phục hồi tinh thần lại. Sau một khắc, Võ Lâm Minh bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh nghìn dặm hào quang như kiếm, xuyên qua bầu trời. Thanh thế to lớn, kiếm ý nghiêm nghị. Giờ khắc này Cô Đảo tất cả đệ tử đều tại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tráng lệ cảnh tượng. Hoặc là đừng nói là Cô Đảo đệ tử, cái kia chính là Võ Lâm Minh xung quanh trong vòng ngàn dặm khu vực. Mặc kệ là thành trì vẫn là trấn nhỏ, hay hoặc giả là tại ruộng đất lao động thôn dân, mỗi cái ngẩng đầu mà mịt. Rất nhiều người thậm chí quỳ xuống, đối với bầu trời thần tích, cầu khẩn năm sau hạnh phúc căng khang. Còn như Võ Lâm Minh minh chủ, nhất vị diện dung khắc nghiệt trung niên nam nhân, hắn hầu như bước ra một bước trong nháy mắt đi tới hắn trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời nguy nga lộng lẫy kiếm khí khoa trương rằng: "Dốc, Vạn Kiếm Quy Tông hơi thở." Minh chủ Kiếm Vân Sơn hầu như trong nháy mắt liền nhận ra này đạo khí tức thuộc về cái gì, tuyệt đối chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Có thể Vạn Kiếm Quy Tông đã thất truyền ngàn năm, là đệ nhất nhiệm minh chủ Võ Lâm mở ra tuyệt học. Là này lao tổ tông lúc đó tốn hao chọn 100 năm, tại quan diễn thiên địa lúc suy diễn ra kiếm pháp. Thiên địa biến hóa, phong vân biến hóa kỳ lạ, liền có một loại Vạn Kiếm Quy nhất khai thiên tích địa khí thế cảm giác. Mà một môn kiếm pháp thật sự quá khó, năm đó lao tổ tông đem hết toàn lực muốn truyền xuống, kết quả không được, không ai có thể sở hữu như thế ngộ tính, có thể lãnh ngộ Vạn Kiếm Quy tông kiếm pháp. Kiếm Vân Sơn đã là một vị hậu thiên người tu luyện, thực lực tuyệt đỉnh cường đại, có thể tùy ý chấn áp thiên hạ tông môn bên trong cái gọi là trưởng môn. Thật là muốn nói cùng này Vạn Kiếm Quy tông khí độ so với, nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Chẳng lẽ là có đệ tử lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy tông? Kiếm Vân Sơn nghĩ tới đây rồi lập tức lắc đầu. Không có khả năng, thật muốn nói lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy tông, cái kia phải cần kinh khủng bực nào tư chất. Mà Võ Lâm Minh tuy có rất nhiều thiên tài, thật là muốn nói có thể lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy tông, không có. Không chỉ Kiếm Vân Sơn, cái khác Võ Lâm Minh một ít đại trưởng lão, các trưởng lão hiện tại cũng là khiếp sợ không thôi. Đọc không hiểu bầu trời này kiếm khí cũng cho qua. Thật đọc hiểu này Vạn Kiếm Quy tông khủng bố sau, cũng đã chợt minh bạch đây rốt cuộc là cỡ nào khoa trường cơ duyên. Đợi đến nghĩ kỹ lại sau, Kiếm Vân Sơn vẫn là thỏa mãn, thiên hữu ta Võ Lâm Minh, những thứ khác một ít tông môn mà thôi, đều là bồi dưỡng một ít phế vật, chỉ có ta Võ Lâm Minh có thể thiên thu vạn đại. Hắn sở tròm dâu vui sướng cười to. Còn nếu là hắn biết được đây hết thảy người khởi sướng, là lấy cần câu ngồi ở bờ sông lặng lặng thả câu thầm hàn. Hắn chỉ sợ là đứng ngồi không yên, trắng đêm khó ngủ. Đối với thầm hàn mà nói, thất truyền ngàn năm kiếm pháp, vào giờ khắc này như là róc rách như nước chảy dung hợp đến trong đầu của hắn. Khoảnh khắc sau, đại lĩnh ngộ đại viên mãn. Thậm chí còn lão tổ tông sợ là cũng chưa có lĩnh ngộ được công pháp cực hạn, thầm hàn toàn bộ sẽ. Trước mắt thầm hàn nhắm mắt quan sát trong cơ thể. Trong cơ thể hắn trong hư vô mọc ra một thanh sợ là có vạn trượng cao cự kiếm. Cự kiếm uy phong lẫm lẫm, cổ pháp giật giảo, có được một loại khai thiên tích địa thiên nhiên khí tức. Mà một thanh nguy nga cự kiếm, thầm hàn đều không cần có bất kỳ thúc dụng. Chỉ là cự kiếm sau khi xuất hiện, thầm hàn là có thể nhận thấy được ngũ tạng lục phủ của hắn đều tại bị rèn luyện. So với phía trước tư chất bình thường, trước mắt càng lộ ra càng thêm cổ pháp nội liễm. Nếu như không thể đạt được như thế khai thiên tích địa lớn tâm cảnh, căn bản là không phát hiện được thầm hàn trong cơ thể còn có kinh khủng như vậy thần tích. Lợi hại. Minh bạch sau, thầm hàn không nhịn được kinh ngạc. Cự kiếm sau khi xuất hiện, hắn càng là có thể cảm giác được thân thể mình đang bị tự nhiên hóa. Đây vẫn chỉ là lần thứ nhất thả câu. Lại nghĩ đến chỗ này thế giới chính tà bất lưỡng lập, các đại tông môn lại chịu khống tại mình chủ Võ Lâm cái chủng loại kia thống khổ và không chịu nổi. Tại dạng này một cái thế đạo hỗn loạn dưới, yêu ma tà ma khắp nơi đều là. Nếu là không có thực lực, muốn ở nơi này thiên hạ bên trong an phận ở một góc, đều là chuyện không thể nào. Lúc này lại cũng hoàn toàn không dùng lo nghĩ. Võ Lâm Minh đoạn ngay chỉ phúc trạch thừa ra, 112360108360 giới thiệu văn tắt, Võ Lâm Minh phía sau núi cô đảo lãnh hổ, ngoài 10 dặm là nghìn trượng đoạn ngay. Lúc này đây thu được vạn kiếm quy tông, đoạn ngay chỉ tiêu hao 4000 điểm phúc trạch. Đây là một khoản con số rất lớn. Bất quá còn có 10 bằng nhiều, lui về phía sau thông qua này đoạn ngay chỉ, nhất định là có thể thu được càng nhiều hơn bà bối. Trong mắt người khác cô đảo cấm đoán là một loại đại thống khổ sự tình, nhưng đối với ta mà nói, nơi đây chất chứa phúc trạch, nhưng cũng có thể để ta lớn lên thành một phương để cho người ta khó có thể tưởng tượng cực giả. Vì có thực lực như thế, thiên hạ nơi nào ta lại không thể đi. Có như vậy cơ duyên, cuộc đời này nhưng cũng tìm kiếm một phen trường sinh. Nhìn một chút cái kia trường sinh là bực nào tư vị, nhìn một chút thiên hạ chỉ nổi. Thẩm Hàn mỉm cười. Bầu trời hào quang lúc này hoàn toàn nội liễm, lúc trước cái kia chấn nhiếp nhân tâm một màn cũng giống như là cái ảo giác. Chương 2, kiếm tâm đan, thiên thiên tướng ngưng nguyên cảnh đại viên mãn. Chương 2, kiếm tâm đan, thiên thiên tướng ngưng nguyên cảnh đại viên mãn. Thẩm Hàn một ngày thả câu một lần, cần câu cần thời gian một lần nữa câu thông thiên địa. Trước mắt khí trời vào thu, đoạn ngay chỉ nơi đây tương đối ấm lãnh, bất quá Thẩm Hàn không sợ hãi, càng không định trở về tiểu viện. Một mình tính toán, đỡ phải cùng cô đảo mọi người sản sinh ma sát. Thẩm Hàn biết cái khác các đệ tử nội tâm thống khổ không thôi, hắn không cần thiết ở khác người trên vết thương sắc mới. Sự thực như là Thẩm Hàn suy nghĩ, cô đảo các đệ tử ở trên trời hào quang sau khi biến mất nội tâm càng thêm thống khổ. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ là thuộc về bị tông môn vứt bỏ, là tông môn lấy ra gánh tội thay. Bị giam tại cô đảo 10 năm không cho phép ra ngoài, mà người lại có mấy cái 10 năm. Phàm phu tục tử 60 năm đã là già trên 80 tuổi. Nay một cái 10 năm là mình tốt nhất 10 năm, rồi lại bị giam tại cô đảo bên trong, suy nghĩ tiếp muốn cái khác Võ Lâm Minh các đệ tử thôn vệ đan dược tu luyện công pháp quá trình, trong lòng thống khổ khó nhịn. Mà ở Thẩm Hàn ngồi ở bờ sông, dần dần nhắm hai mắt lại cảm thụ được trong cơ thể cự kiếm rèn luyện thân thể lúc. Chỉ thấy một vị thanh niên trong tay dẫn theo một thanh kiếm, từ Thẩm Hàn phía sau rừng cây đi tới. Thanh niên tại nhìn thấy bờ sông ngồi yên lặng đang tại thả câu Thẩm Hàn lúc, đầu tiên là sử sốt. Vừa rồi hắn ghét bỏ cái khác đệ tử cái lộn, quyết định rời xa ồn ào náo động, đi tới cô đảo biên giới tu luyện. Kết quả không muốn nơi đây thì đã có người, mà những thứ khác khu vực lại tương đối nhăn nhĩ bẩn thỉu, chỉ có này một mảnh rựa vào bên hồ có một khối lớn đất trống. Làm sơ suy tư, Triệu Văn Lâm đi tới ôm quyền hành lễ, huynh hữu, ta có thể hay không ở chỗ này tu luyện, ta sẽ an tĩnh. Thẩm Hàn, xin cứ tự nhiên. Triệu Văn Lâm, đa tạ. Hắn nhìn nhiều hai mắt Thẩm Hàn, sau đó ly khai Thẩm Hàn hơn 20 trượng, diễn luyện môn phái tuyệt học. Hắn đến từ chán nạn tông môn, làm trong tông môn tối cường đại sư mình, hắn không có để cho bất luận kẻ nào gánh chịu trách nhiệm. Một người tới đến này cô đảo, hắn cho rằng chính mình mặc dù ở chỗ này, nhưng cũng có thể xông ra một phen thiên hạ. Hà tất dây dưa người vô tội? Mà mới vừa thiên địa biến hóa, hắn không cảm thấy tự có bất kỳ nhỏ yếu, hắn nhất định phải tu luyện. Hắn tu luyện kiếm pháp đến từ chính thiên sách phủ, là thiên sách phủ trong cửa tuyệt học. Như thế tuyệt học không có mấy người có thể học được, hắn diễn luyện rồi lại cực độ thuận lợi. Kiếm pháp chăm chú, thần sắc nghiêm nghị. Đợi cho ước chừng tu luyện hơn 3 canh giờ, sắp trời đã tối sau, hắn hơi có thở hổn hển lý khai. Lúc rời đi cũng cùng Thẩm Hàn lên tiếng chào hỏi, Thẩm Hàn thoáng gật đầu, ngồi ở tại chỗ không có nhúc nhích. Ngày hôm sau, Triệu Văn Lâm sáng sớm đúng giờ đến chỗ này, ý hắn bên ngoài phát hiện Thẩm Hàn lại còn tại. Thẩm Hàn trên y phục rõ xương, chẳng lẽ trước mắt vị thanh niên này một ngày một đêm cũng chưa có ly khai sao? Chỉ là tinh tọa thả câu, không có cái gì tu luyện cử động. Đây có phải hay không quá mức hoa trương chút? Triệu Văn Lâm không hiểu, bất quá hắn vẫn là tiếp tục dựa theo nhịp điệu tu luyện. Mà ở nào đó khác, lặng lặng thả câu Thẩm Hàn, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Chúc mừng ngươi được đến đoạn nhai chỉ truyền thừa. Ngươi thu được đan dược kiếm tâm đan. Trên đời thật sự có kiếm tâm đan. Vạn kiếm quy tông hắn tốt xấu hay là nghe qua, nhưng là kiếm tâm đan chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Truyền thuyết là một vị kiếm tâm nghiêm nghị người tu luyện, hao hết thiên tân bạc khổ, vì vợ quá cố luyện chế. Mà một khỏa kiếm tâm đan, lúc đó cư nhiên để cho thê tử của hắn khởi tử hồi sinh. Bất quá loại vật này đều là truyền thuyết, không người nào dám thuyết kiếm tâm đan là thật tồn tại. sự thực chứng minh thật tồn tại. Thẩm Hàn không e dè đem này một khỏa đan dược nuốt vào trong bụng. Hắn đan dược gì đều có thể ăn, cho dù là như thế nào đi nữa cao cấp đan dược cũng không cần lo lắng có bạo thể mà chết phiêu lưu. Vạn kiếm quy tông thanh kiếm này sẽ đem đan dược dược hiệu hấp thu, sau đó lấy hắn có thể cực hạn chịu đựng hiện tiến đi quyết tán, lại có thể làm được đem đan dược dược hiệu bên trong một ít tạp chất hoàn toàn thanh trừ. Dù là uống thuốc độc cũng không cần có bất kỳ lo lắng, trừ phi đối phương hạ độc có thể độc chết lục địa thần tiên. Mà kèm theo này trong đồn đãi nghịch tiên kiếm tâm đan tiến vào Thẩm Hàn trong cơ thể. Cái thứ nhất hô hấp, Thẩm Hàn cũng đã là đi tới tiên thiên chi nhất luyện huyết cảnh. Này một cảnh giới là tất cả người tu luyện đều muốn đi cảnh giới thứ nhất. Ở nơi này trong cảnh giới, người tu luyện đi qua công pháp đi rèn luyện thân thể, bồi dưỡng tự thân khí huyết, thịnh vượng chính mình khí huyết, làm thân thể mình khỏe mạnh khí lực. Mà đệ nhị hô hấp, Thẩm Hàn trong cơ thể khí huyết cường độ đã tới tiên thiên chi nhất luyện huyết cảnh đại viên mãn. Vẫn còn xa xa còn chưa xong. Luyện huyết cảnh đại viên mãn bình cảnh trong nháy mắt đột phá. Khí huyết thịnh vượng đến cực hạn sản sinh ra chân khí, có nghĩa là hắn đã tới tiên thiên chi nhị luyện khí cảnh. Chân khí trong cơ thể hoặc như là mây mù một dạng ở trong cơ thể hắn bắt đầu khuếch tán, cải thiện lấy thân thể của hắn, tăng cường lấy thực lực của hắn. Bất quá ngắn ngủi 10 hô hấp mà thôi, tiên thiên chi nhị luyện khí đại viên mãn. Còn không có kết thúc, tiên thiên chi nhị luyện khí đại viên mãn trực tiếp đột phá. Tiên thiên chi tam khí hải cảnh. Chân khí trong cơ thể đi tới cực hạn, ở trong người hội hợp thành một vùng biển mênh mông, đây chính là chân khí hải. Kiếm tâm đan hiệu quả, vào lúc này càng lộ ra cực kỳ hữu dụng. Ngồi ở Thẩm Hàn nhắm mắt quan sát tình huống dưới, trong cơ thể hắn này một vũng hải dương quy mô đang tại trở nên lớn, mắt thường có thể thấy trở nên lớn. Dày chân khí như là như hạt mưa vậy rơi vào hắn trên biển, gia tăng hải dương chỉnh thể quy mô. Thẳng đến một chén trà sau đó, tiên thiên chi tam khí hải cảnh đại viên mãn. Khí hải cảnh đại viên mãn đã là Thẩm Hàn đại ca có thực lực, mà Thẩm Hàn đại ca đặt ở trong bạn cùng lứa tuổi đã là nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà loại thực lực này cũng không thể gánh nổi mấy hơi. Kiếm tâm đan khủng bố như vậy, để cho Thẩm Hàn đến tức đột phá đến tiên thiên chi tứ ngưng nguyên cảnh. Khí tức trong người hải dương quy mô lớn mạnh đến cực hạn, khí hải tự động tiến hành vòng thứ nhất chân khí lột xác. Chân khí lột xác thành chân nguyên. Lần này lột xác thì là tiêu hao kiếm tâm đan hầu như tất cả lực lượng, càng là duy trì liên tục chọn 4 canh giờ. Thẳng đến sau 4 canh giờ, tiên thiên chi tứ ngưng nguyên cảnh đại viên mãn. Trước mắt Thẩm Hàn có thể cảm thụ được trong cơ thể cái kia phi thường ấm áp chân nguyên. Chân nguyên trùng trùng điệp điệp chảy xuôi ở trong người, trợ giúp hắn thu được sức mạnh cực kỳ mạnh. Đợi đến cuối cùng Thẩm Hàn từ từ phun ra một ngụm trọc khí, nắm chặt quả đấm lúc, hắn đáy mắt quá lớn lung dung. Đây chính là kiếm tâm đan phối hợp vạn kiếm phi tông sao? Quả thật được. Kiếm tâm đan các loại đan dược, thả bên ngoài cho dù có người nghịch thiên đạt được, dùng cũng cần quá nhiều cấm kỵ. Tuy tiện dùng, bạo thể mà chết, nhất định phải có đối ứng công pháp tiến hành giảng buộc mới được. Vạn kiếm quy tông nhưng có thể luyện hóa. Mà Thẩm Hàn thoáng mà vận chuyển chân khí, xuống xẻ trình độ để cho hắn lưu lưới. Tư chất bình thường lúc, vận chuyển kiếm pháp, khí tức thống khổ khó nhịn. Hiện tại như cánh tay giật dây. Nếu là lúc trước tu luyện, cảm giác giống như là tại bốn lượn trên sơn đạo thống khổ bò. Trước mắt giống như là bích hải vân thiên. Nay vẫn còn không phải thân thể của ta tư chất cực hạn. Vạn kiếm quy tông đến cùng thật lợi hại. Tiên thiên chi tướng ngưng nguyên cảnh đại viên mãn, loại thực lực này đặt ở trong bạn cùng lứa tuổi, tuyệt đối nguy tiên. Không nói là rơi vào một ít tông môn, đã nói đặt ở cường giả này như Mây Võ Lâm Minh, đó cũng là thiên tiêu. Triệu Văn Lâm hoàn toàn không có cảm thụ được Thẩm Hàn khí tức trong người lưu động. Vạn kiếm quy tông cổ pháp cùng nội liễm, để cho Thẩm Hàn nhìn cùng người thường không có bất kỳ khác biệt. Vừa rồi hắn chỉ là nhìn thấy Thẩm Hàn nuốt vào một khỏa dược, còn như là cái gì, hắn không biết. Mà bây giờ hắn đã là để trong tay xuống kiếm, đồng dạng nuốt một khỏa thuốc hắn. Suy nghĩ một chút vẫn là đi tới Thẩm Hàn trước mắt. Huynh hữu, tại Hạ Thiên Sách phủ Triệu Văn Lâm. Triệu Văn Lâm chủ động đối với Thẩm Hàn giới thiệu chính mình. Thẩm Hàn mở hai mắt ra, quay đầu nhìn này một cái sắc mặt nghiêm túc thanh niên. Ngươi tốt, Tàng Kiếm Sơn Trang Thẩm Hàn. Triệu Văn Lâm nghe thấy Thẩm Hàn đến từ chính Tàng Kiếm Sơn Trang sau, hắn lập tức nói ra, ngươi chính là Tàng Kiếm Sơn Trang tiểu công tử Thẩm Hàn, cho nên ngươi này lần là trợ giúp ca ca ngươi quay lại gánh chịu trách nhiệm sao? Hắn nhận thức Thẩm Hàn ca ca, chỉ là không có gặp qua Thẩm Hàn. Thẩm Hàn gật đầu, đây là tự ta làm ra quyết định, cùng ta ca ca các loại không có cái gì tương quan. Triệu Văn Lâm bội phục, nhìn ra được huynh đài lòng dạ, mà huynh đài chỉ là ở chỗ này thả câu, đây là quá mức lãng phí thời gian, nếu là ngươi muốn tu luyện, ta Thiên Sách phủ có thể cung cấp công pháp. Đối mặt tương đương nghiêm túc hắn, Thẩm Hàn ngỏ ý cảm ơn, khách khí, tại hạ thiên tư bình thường, cấm đoán 10 năm là được. Triệu Văn Lâm nghe xong liền cũng không nói nhiều. Tốt, bất quá ngài yên tâm, lui về phía sau ngài cô đảo bên trong có cái gì cần rút, có thể trực tiếp mở miệng. Hắn vẫn tự tin, dù sao hắn hiện tại đã tới tiên thiên chi tam khí hải cảnh đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền đến tiên thiên chi tứ. Hắn tin tưởng mình có thể quang minh chính đại, cái này cũng tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đi, hồi gặp. Thẩm Hàn đưa mắt nhìn đối phương, cầm kiếm ly khai nơi đây, hắn ngược lại cũng rất kính phục người trẻ tuổi này. Không nói khác, cũng chỉ là không dây dưa người khác. Độc thân tới đây bế quan, là được không được chuyện. Bất quá hắn tính khí vẫn là quá thẳng, về sau có thể phải xuất hiện một chút phiền toái. Thẩm Hàn thuận tay nắm bay tới bên cạnh hắn một mảnh phong diệp. Đầu ngón tay bắn ra, phong diệp rời khỏi tay. Mang theo lấy tinh thuần chân nguyên, khuyển khắp lún vào tại ngoài 10 dặm trên đoạn ngay. Hái lá là được giết người. Thật muốn nói hắn có sinh mệnh nguy hiểm, ta cũng âm thầm trợ hắn một lần a. Người khác không sai. Chương 3, một tháng tiên tiên đại viên mãn. Chương 3, một tháng tiên tiên đại viên mãn. Thời gian đảo mắt đã qua một tháng. Trong một tháng, Thẩm Hàn vẫn là sẽ thỉnh thoảng trở về tiểu viện của hắn, vẫn là sẽ cùng một ít đệ tử khác giống nhau, làm một ít đồ ăn, để cho mình nhìn rất bình thường. Đồ ăn uống cũng không phải là miễn phí, mà là riêng tông môn phái người tới đưa tiền, sau đó hỏi Võ Lâm Minh mua. Thẩm Hàn làm Tàng Kiếm Sơn Trang đi ra gánh chịu trách nhiệm tiểu công tử. Bên trong Sơn Trang tâm phi thường thống khổ, đối với cái loại cơ sở ăn uống, nhất định là không có bất kỳ vấn đề. Mà ở trong vòng một tháng này, Thẩm Hàn mỗi ngày đều từ đoạn nhai chỉ bên trong thu được bảo vật. Bắt được kiếm tâm đan ngày thứ hai, hắn thu được thần công kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh mặc dù không bằng bạn kiếm quy tông nhìn như vậy ồn ào náo động, nhưng đối với kiếm đạo tư chất, lại là cực đại đang hướng phụ tá, là một loại hoàn toàn ở bên trong tâm kinh. Cùng bạn kiếm quy tông phối hợp, càng làm cho thân thể của hắn hướng phía kiếm đạo phương hướng sải bước. Ngày thứ ba thì thu được phi vũ đan. Loại dược này đặt ở ngoại giới đây căn bản cũng không phải là tiền tài có thể mua. Những tông môn khác cũng rất khó có được loại đẳng cấp này đan dược. Chỉ có trong Võ Lâm Minh một ít chân chính thiên tiêu mới có một chút khả năng thu được. Ngày thứ tư tẩy tùy đan, đây là thiếu lâm chí bảo. Bất luận kẻ nào đảm nhiệm phương trượng, đều tại lúc nhỏ ăn xong tẩy tùy đan. Có thể nói như thế, ăn xong tẩy tùy đan không nhất định có thể trở thành là thiếu lâm chân chính trên ý nghĩa phương trượng chủ trì. Nhưng muốn trở thành phương trượng chủ trì bậc này sở hữu thực lực cường hãn tồn tại, thì nhất định phải ăn tẩy tùy đan. Thẩm Hàn thì một hơi thở thu được 10 quả. Ngày thứ 5 Thiên Thủy Đan, viên thuốc này đến từ chính Bích Vân Cốc, chỉ có Bích Vân Cốc cốc chủ mới có thể luyện chế. Dùng đan dược có thể cực kỳ hữu hiệu điều trị tự thân kinh mạch, để cho kinh mạch tiềm năng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho dù là phàm phu tục tử, ăn sau cũng có thể trở thành người tu luyện tương đối khá. Thẩm Hàn đạt được 28 quả. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, thẳng đến đi qua một tháng, Thẩm Hàn đã học được 12 môn tuyệt học. Bất kỳ một loại tuyệt học nào, đơn thuần xuất ra đi, đều là làm người nghe kinh sợ tồn tại. Đặt ở các đại trong tông môn cũng tất cả đều là tuyệt phẩm. Không nói là tông môn tiên kiêu học được, chính là tông môn tông chủ muốn học được, đó cũng là khó như lên trời. Thẩm Hàn toàn bộ đều biết, lại đi phối hợp trong tay tích góp từng tí một lấy được 100 nhiều khỏa, đủ loại kiểu dáng lâm lang mãn mục đan dược. Thực lực của Thẩm Hàn đã là đột phá tiên thiên chi tứ ngưng khí đại viên mãn. Tiên thiên chi tứ chủ yếu là ở trong người khí tức trong đại dương đản sinh ra chân nguyên. Chân nguyên đại viên mãn sau, chân nguyên sẽ từ khí tức trong đại dương tràn ra. Tràn ra chân nguyên sẽ ở tu luyện bên trong cơ thể mở ra chân chính trên ý nghĩa kinh mạch. Chân nguyên cọ rửa chảy xuôi đến đâu, nơi nào sẽ có kinh mạch. Như là phun ra núi lửa chảy ra nham thạch nóng chảy, hình thành đủ loại sông nham thạch. Đối với những người tu luyện khác mà nói, cái cảnh giới này độ khó cực cao, cần phải có thời gian dài, cùng với đủ loại tài nguyên quay lại sản sinh chân chính kinh mạch. Nếu là có thể sản sinh một cái hoàn chỉnh kinh mạch, cảnh giới cũng đã xem như là viên mãn. Thực tế trong cơ thể Thẩm Hàn đã là đạt tới chân chính cực hạn. Tổng cộng 13 cái kinh mạch phi thường hoàn chỉnh, ẩn chứa khủng bố đương lượng chân nguyên. Đã tại này một cảnh giới đi tới nhân thể có thể đến đỉnh phong, đồng thời đột phá chính thức đi tới tiên tiên chi lục thôi mạch cảnh. Trong cơ thể có kinh mạch, liền muốn ở trong người mở ra thuộc về mình bí quyết. Một đường kinh mạch sáng lập một cái thiếu môn. Thẩm Hàn 13 đường kinh mạch, cần sáng lập chọn 13 cái thiếu môn, đây là một cái cực kỳ khủng bố công trình. Đặt ở trong mắt người khác, vậy cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thẩm Hàn làm được rồi. Trước mắt hắn một bên nhàn nhạt thả câu, một bên đi tới tiên tiên chi lục thôi mạch cảnh đỉnh phong. Trong cơ thể 13 đường kinh mạch phong khoáng bằng thẳng. 13 đường kinh mạch bên trong 13 cái thiếu môn, càng là có thể gia tốc chạy qua chân nguyên tốc độ. Ở trong cơ thể hắn cấu thành một tờ hoàn toàn dạy đặc tứ thông bát đạt internet, đây chính là chân chính tiên tiên đại viên mãn. Lui về phía sau lại đi đột phá, cái kia chính là chân chính hậu thiên cảnh giới. Minh chủ Võ Lâm Kiếm Vân Sơn hiện nay cũng bất quá chính là hậu thiên chi nhị báo đăng cảnh. Thẩm Hàn cảm giác mình không cần 10 năm, hoàn toàn có thể đến cảnh giới này. Đương nhiên, Kiếm Vân Sơn cho dù là trong một vạn không có một thiên tài, hắn vị trí hậu thiên chi nhị cũng chỉ là đơn thuần cảnh giới. Muốn nói là mỗi một cái tế vi cảnh giới đều đi viên mãn sao? Không phải, tiên thiên chi ngũ thôi mạch, hắn bất quá chỉ là có 6 đường kinh mạch mà thôi. Cùng những người khác so sánh đã là người tiền, nhưng cùng Thẩm Hàn 13 đường kinh mạch toàn bộ triển khai, đây không phải là một cái tài nghệ tồn tại. Lui về phía sau mỗi một cảnh giới đều so với Thẩm Hàn ít hơn quá nhiều tiềm năng. Thẩm Hàn thật muốn giết hắn, cũng hoàn toàn không cần đến cảnh giới kia. Mà đi qua một tháng thả câu Thẩm Hàn, đã hoàn toàn không muốn ly khai tòa cô đảo này. Thế giới bên ngoài như vậy loạn, rất khó tìm một ít địa phương tương đối an dật. Trước mắt ao nước này bên trong vẫn có không ít phúc trạch. Trừ phi những phúc trạch này bị hoàn toàn dùng xong, Thẩm Hàn sẽ không đi, cũng không đáng ly khai. Bất quá ta trước đó đối với Triệu Văn Lâm phán đoán ngược lại là không sai. Hắn đi tới nơi này ngắn ngủi một tháng cũng đã chọc phiền phức. Thẩm Hàn tại thu được bảo vật hôm nay sau đó, hắn hiện tại căn bản không cần đi hiện trường. Cách ba dặm mà, hắn có thể vô cùng rõ ràng địa thính thấy ồn ào náo động ở vị trí trung tâm cô đảo. Triệu Văn Lâm tại cô đảo bên trong làm việc là tương đương chính phái, hắn là một cái không thế nào biết a duôn định hót tồn tại. Thiên sách phủ đi ra đệ tử trên cơ bản đều là cái tính cách này, dám yêu dám hận. Triệu Văn Lâm không chỉ là đối với Thẩm Hàn nói qua trợ giúp ý nghĩ, đối với những đệ tử hiền lành khác cũng giống như vậy. Ở nơi này trong một tháng, có một đệ tử bị ăn cắp đan dược, hỏi hắn tìm kiếm trợ giúp, hắn đã đáp ứng. Hắn cũng tìm được cái người ăn cắp đan dược này, quát lớn một trận, sau đó tìm về đan dược. Đối với hắn mà nói, ăn cắp hành vi đúng là tốc độ đáng xấu hổ, không giết đối phương đã là nhân từ nương tay. Đây đã là suy nghĩ đến đều là cô đảo cấm đoán 10 năm, cũng không cần có quá nhiều trách cứ. Kết quả người khác thì đã kéo bè kết phái. Hiện tại có mấy người môn phái đệ tử đã liên hợp cùng một chỗ, chính thức đối với Triệu Văn Lâm khởi xướng khiêu chiến. Triệu Văn Lâm, ngươi giả trang cái gì người tốt, thiên sách phủ trước kia là cường đại, nhưng bây giờ đã là phách. Còn có, đừng tưởng rằng chỉ một mình ngươi là đại công vô tư đi tới nơi đây, lẽ nào chúng ta không phải? lấy đi tên chết nhát này đan dược là bởi vì hắn tư chất bình thường, mà tư chất bình thường người căn bản cũng không xứng đáng tu luyện. Sắp có giới hạn đan dược đem ra cho chúng ta tu luyện, đây không phải là một kiện tốt hơn sự tình? Chẳng lẽ Võ Lâm Minh sự tình còn không có dạy dỗ ta nhóm, còn không có giáo hội ngươi sao? Trước mắt mấy người tay cầm đao thương, nói lên những lời này thời điểm, đó cũng là cản rỡ quả quyết. Triệu Văn Lâm nghe xong không khỏi cười to. Tư chất bình thường liền không xứng tu luyện. Vậy các ngươi ở trong mắt của ta cũng là tư chất bình thường, các ngươi xứng tu luyện sao? Lời này vừa nói ra, hiện trường mấy người trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, còn bên cạnh vây xem một ít các đệ tử nhưng cũng từ từ gật đầu. Đúng vậy a, nói tư chất bình thường không xứng tu luyện, vậy các ngươi lại tính là cái gì? Các ngươi lẽ nào liền xứng tu luyện? Các ngươi lẽ nào thì có tư cách vào lúc này đến cướp đoạt người khác đan dược, chuyển cho mình sử dụng rồi sao? Triệu Văn Lâm tại liền trực tiếp nói, còn có, các ngươi không muốn cầm Võ Lâm Minh nói chuyện. Lúc này đây vây quét ma đạo thất bại rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chúng ta mỗi người trong lòng đều biết, mà bọn hắn muốn cướp đoạt chúng ta tông môn tài nguyên, chúng ta mỗi một người đều không nguyện ý. Chúng ta đều tại đem hết toàn lực trưởng thành, để bọn hắn nhìn chúng ta một chút cũng rất mạnh. Kết quả các ngươi khen ngược, Võ Lâm Minh những vật khác không có học được, ngang tàng cướp đoạt một bộ này lại bị các ngươi bỏ vào trong túi. Lời nói xong lúc, trong mấy người một vị, nhưng cũng là nhàn nhạt đi ra, thật lớn khí khái, cho nên không biết có thể cùng tại hạ nhìn một chút chân trương. Triệu Văn Lâm, ha ha, có gì không dám. Hắn nhấc tay lên bên trong bảo kiếm, mũi kiếm chỉ lấy đối mặt, này một ánh mắt âm ngoan thanh niên nhân. Mà bên bờ Thẩm Hàn, nghe thấy được Triệu Văn Lâm nói, hắn chính là từ từ lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, hắn là Võ Lâm Minh phái tới trấn áp ngươi a. Chương 4, lần đầu tiên xuất thủ chương 4, lần đầu tiên xuất thủ Thẩm Hàn biết Võ Lâm Minh vì sao lần này vây quét ma đạo sau khi thất bại, sẽ muốn cầu những môn phái khác gánh chịu trách nhiệm. Trước kia là không có gánh chịu trách nhiệm loại thuyết pháp này. Lần này gánh chịu trách nhiệm, cái này đại biểu cho bọn hắn cảm thấy những môn phái khác là không có tiền đồ. Thiên hạ tông môn quá nhiều. Đối với bọn hắn mà nói, thiên hạ tài nguyên cứ như vậy một điểm, đặt ở những tông môn này bên trong, cho những cái kia căn bản cũng không có thiên phú người tu luyện, đây quả thực là lãng phí dưới gầm trời này tài nguyên. Cùng với cho những thứ này phế vật ăn những đan dược này, vậy không bằng đem các loại tài nguyên toàn bộ đưa đến Võ Lâm Minh bên trong. Thế là Minh chủ Võ Lâm bắt đầu chính thức trấn áp. Đây chỉ là lần thứ nhất mà thôi. Về sau này một vị minh chủ Võ Lâm nhất định là sẽ muốn phương thiết pháp đi trấn áp những thứ khác tông môn, đi tước đoạt những tông môn khác đến cho mình sử dụng. Hành vi diễn xuất cùng ma đạo trên bản chất không có gì quá lớn khác biệt, bất quá bây giờ minh chủ Võ Lâm nhất định là hết thảy đều là căn cứ ma đạo chiến đấu làm mục tiêu, hắn sẽ đem hết thảy đều hình dung quang minh lỗi lạc. Thực lực của hắn thật sự quá cường đại, không ai dám cùng hắn sản sinh xung đột. Mà loại này sự tình không chỉ là Thẩm Hàn biết, hơi chút cẩn thận một điểm đi tiến hành suy nghĩ, này cũng có thể khiến cho minh bạch toàn bộ sự tình chân tướng. Nhưng mà Triệu Văn Lâm không biết, hoặc là coi như là hắn biết, hắn cũng muốn nghịch thiên làm, dựa vào cái gì những tông môn khác không thể tu luyện? Điển hình chính là cùng Võ Lâm Minh sinh ra ngay mà xung đột. Võ Lâm Minh không có cách nào ở tránh diện đi tiến hành một loại chấn áp, thế nhưng tại tự mình tiến hành chấn áp, hoàn toàn dành cho loại này cái gọi là thiên tài hủy diện, bọn họ là không chút nào nhân từ nương tay. Thiên hạ thiếu khuyết thiên tài sao? Không thiếu. Thiên hạ thiếu khuyết nghe lời thiên tài, tất cả thiên tài nhất định phải như con chó nghe theo Minh chủ Võ Lâm hiệu lệnh. Tất cả thiên tài đều nhất định muốn trở thành Minh chủ Võ Lâm nhà cậu, dạng này mới có tư cách tu luyện. Cô đảo trung tâm một mảnh quảng trường trên đất trống. Sắc trời âm trầm. Lý Thu nhìn Triệu Văn Lâm loại kia cầm kiếm đối với dáng vẻ của hắn, cái kia trong lòng khỏi phải nói mở ra tâm. Ha 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 ha, này trước mắt ngu xuẩn cậu cư nhiên cứ như vậy bên trong đạo. Lại là vì một cái không hề tư chất tu luyện người can thiệp vào, thật là quá ngu. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chính mình cần lãng phí một chút thời gian, mà bây giờ căn bản cũng không cần. Lý Thu rõ ràng cho thấy chiếm được Võ Lâm Minh mệnh lệnh. Hắn cũng phi thường cam tâm tình nguyện làm loại chuyện như vậy. Hắn nhìn Triệu Văn Lâm, xem ra ngươi thực sự cảm giác mình rất mạnh. Vậy ta cũng liền trực tiếp cho thấy thực lực à, tuổi của ta với ngươi niên kỷ chắc là không sai biệt lắm. Ta hiện tại đã tiên thiên chi tứ ngưng khí đại viên mãn. Ngươi đây, như vậy chính nghĩa ngươi, đột phá sao? Ha 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 ha. Người bên cạnh khi nghe thấy Lý Thu thực lực đạt được tiên thiên chi tứ đại viên mãn sau, một cái kia cái hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên thiên chi tứ đại viên mãn, đây chính là ngưng khí cảnh a. Cái này đại biểu cho đối phương khí hải đã chính thức sản sinh chất biến, đã chính thức sản sinh thần nguyên. Sinh ra chân nguyên sau đó, một cái người tu luyện thực lực sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tiên thiên chi tam cùng tiên thiên chi tứ đừng xem chỉ là kém giai đoạn một, nhưng thực tế khác biệt thật lớn. Mà Triệu Văn Lâm còn chưa kịp nói chuyện, Lý Thu cũng đã là cười ha hả. Nếu như ta hiểu rõ không sai, thực lực ngươi cũng bất quá chính là tiên thiên chi tam đại viên mãn, vẫn còn ở trông cậy vào đột phá đến tiên thiên chi tứ. Mà ngươi tiên thiên chi tam đại viên mãn muốn cùng ta tiên thiên chi tứ đại viên mãn chiến đấu, ngươi này là ở khinh thường ai? Cho nên không nên cảm thấy một mình ngươi phi thường cường đại, cũng không cần cảm giác mình rất giỏi. Mà ta đại nhân có đại lượng, chúng ta đều đến từ chính tông môn. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, nói mình là phế vật, nói mình về sau cũng không dám nữa, như vậy ta tạm tha qua ngươi. Hắn càn rỡ mà cười cười. Chung quanh những người khác bây giờ nhìn lấy Triệu Văn Lâm, cái kia đã là mang theo rất nhiều đồng tình. Triệu Văn Lâm cường đại sao? Cường đại. Thật là muốn nói cùng trước mắt một người này so sánh, đó là không sánh bằng hắn. Tiên Tiên Chi Tam vĩnh viễn không có cách nào đánh thắng được Tiên Tiên Chi Tứ, trên lệch kinh cũng lớn. Mà cái Lý Thu cũng thật là một kẻ hung ác. Lại là để cho Triệu Văn Lâm cứ như vậy quỳ xuống, sau đó nói mình là phế vật. Cái này trực tiếp bị hủy đối phương đạo tâm, mà đạo tâm một khi bị hủy, về sau vậy làm sao tu luyện? Triệu Văn Lâm nhưng cũng tự nhiên cười, đừng nói nhảm nữa, thủ thượng kiến chân trương. Trong tay nắm một thanh kiếm, đột nhiên hướng phía trước vung lên, lại là trực tiếp sử dụng Thiên Sách Phủ trong cửa tuyệt học. Thiên Vân kiếm pháp một, kiếm pháp như đồng du long. Triệu Văn Lâm nhón mũi chân trong nháy mắt, người đã là mang theo kiếm trong tay xông thẳng tới. Lý Thu Khinh thường cười, mua dịu qua mắt tợ. Hắn căn bản không định sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo. Chân nguyên trong cơ thể trùng trùng điệp điệp tại thân thể bên trong đi khắp. Trong tay nắm một cây đao tại thời khắc bên trong quất ra, đao phong lạnh thấu xương xông thẳng Triệu Văn Lâm. Cơ hồ là giữa sát na này chém liền bay Triệu Văn Lâm kiếm trong tay. Triệu Văn Lâm nhất thời không môn mở ra. Đây chính là một loại tuyệt đối lớn lực lượng nghiền ép, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phục hồi tinh thần lại. Lý Thu trở tay một trường, khắc ở Triệu Văn Lâm nơi ngực. Chỉ nghe vang một tiếng bang. Triệu Văn Lâm khôi ngô thân thể bị chấn liên tục lùi lại mấy bước, chân khí trong cơ thể bị đánh tứ phân ngũ liệt. Còn muốn tưởng cưỡng ép đi thúc dục chân khí, căn bản không kịp. Chân khí cùng chân nguyên, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng thực tế cách biệt một trời. Mà Lý Thu ra tay nhưng cũng vô cùng ác độc. Hắn thử lấy một ngụm răng nanh đã nhìn nặng nề, sắc mặt xanh mét Triệu Văn Lâm. Chớ có trách ta phế bỏ tu vi của ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi và Võ Lâm Minh làm địch. Ngươi trở thành một phế nhân a. Cảm tạ. Lý Thu trưởng chuyển hóa thành quyền, quả đấm bên trong tích chứa chân nguyên tạo thành một đạo nhàn nhạt bình chướng. Hắn cơ hồ là mượn lực bước ra một bước, liền muốn đem Triệu Văn Lâm tu vi toàn bộ hủy diệt. Triệu Văn Lâm vào lúc này nhưng cũng hoàn toàn không có sợ hãi. Hắn dư quang nhợt nhạt nhìn thoáng qua xung quanh những người khác trong ánh mắt chất phác, tối đa chỉ là một ít lòng chua xót. Tuổi còn trẻ giống như cái này hung ác, về sau còn có. Ngồi ở bờ sông thả câu thầm hàn, chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc đầu hắn chuẩn bị để cho Triệu Văn Lâm lần này hơi chút ăn một điểm thua thiệt, về sau hơi chút tính táo một chút. Nhưng bây giờ đến xem Triệu Văn Lâm tiểu tử ngốc này là thật có một đầu mang kính. Trong suy tư, Thẩm Hàn cầm lấy cần câu tay nhẹ nhàng du lên, cần câu bên trên một hạt bọt nước bay lên trời. Bọt nước mang theo lấy chân chính trên ý nghĩa tinh túy chân nguyên. Toàn thân ám kim sắc tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc hướng phía rừng cây bộ tập. Phía sau rừng cây đảo mắt lại qua, cho đến tại thế ngàn cân treo sợi tóc, đánh vào Lý Thu nắm đấm bên trên. Lấy điểm phá diện, lấy mặt phá toàn bộ. Lý Thu quả đấm tại oanh đến Triệu Văn Lâm trên thân thể trong nháy mắt, cả người bị đụng như là phá bao tải một dạng. Bay ngược hơn 30 trượng, thân thể bầu trời quần quần số 10 vòng. Thẳng đến oanh một tiếng, thế, nhảy đánh không chỉ đập vào nhà lá bên trên, trong nháy mắt rơi vào hôn mê. Làm xong đây hết thảy Thẩm Hàn, tiếp tục thả câu. Đối với những người khác mà nói, Lý Thu là cái gì tiên tiên chi tứ đại viên mãn, hắn thì thôi đã là tiên tiên chi lục đại viên mãn. Tên gọi tắt tiên tiên đại viên mãn. Hơn nữa hắn tiên tiên chi lục là chân chính trên ý nghĩa tiên tiên chi lục, đây là một loại tuyệt đối cường hãn áp chế lực lượng. Nếu như lời nhắc giết chết đối phương, vô cùng đơn giản một hạt bọt nước mà thôi, liền có thể triệt để diệt sát hắn. Mà ở một bên khác, hiện trường ngồi đầy khiếp sợ. Tông môn các đệ tử nhìn bay rất ra ngoài, rơi vào như chó chết hôn mê Lý Thu. Bọn hắn nơi nào biết xảy ra chuyện gì? Không biết, hoàn toàn không biết. Đối với bọn hắn mà nói, Lý Thu rõ ràng liền muốn trực tiếp đánh vào Triệu Văn Lâm trên người. Triệu Văn Lâm nhất định là phải thua hết, nhất định là sẽ phi thường thống khổ. Nhưng mà chiến cuộc thoáng qua rồi biến mất. Nguyên bản còn khá cường đại này một vị cao ngạo thanh niên nhân, hiện tại như chó chết nằm ở đống cỏ tranh bên trong, nhất khẩu khẩu phun máu ra ngoài. Lại đi nhìn hắn hoàn toàn vặn vẹo điều này cánh tay, còn có cái kia máu thịt bè bét nằm đấm. Ai có thể khiến cho minh bạch này chuyện gì xảy ra? Triệu Văn Lâm mạnh mẽ như vậy sao? Này một cái đến từ chính Thiên Sách Phủ cửa hàng, lại là mạnh mẽ như vậy sao? Chương 5, Thọ Nguyên cùng Trường Sinh chương 5, Thọ Nguyên cùng Trường Sinh Triệu Văn Lâm ngã trên mặt đất chọn một nén nhang. Mà trong thời gian một nén nhang này, hắn cứ như vậy nghiêng đầu nhìn Lý Thu cách đó không xa đang ngất đi. Triệu Văn Lâm không biết chuyện gì đã xảy ra. Dựa theo tình huống bình thường mà xem, hắn lúc này đây đã có chút lý do đáng chết. Nhưng trên thực tế chính mình không chết. Chính mình vẫn còn sống, mà đối phương lại bị đánh bay ra ngoài thành cái phế vật trong miệng hắn. Không biết. Hoàn toàn không biết. Dĩ nhiên, trong thời gian còn lại, Triệu Văn Lâm cũng nhìn những đệ tử khác. Những đệ tử này từng người đứng tại chỗ, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ chủ quan ý thức nào. Bọn hắn chỉ là lo lắng, bọn hắn chỉ là ngây ngô, bọn hắn chỉ là từng người ở nơi đó chố mắt đứng nhìn. Không có bất kỳ một người nào sẽ đi đỡ Lý Thu. Đương nhiên, chớ nói chi là hắn Triệu Văn Lâm. Thẳng đến một nén nhang sau khi đi qua, Triệu Văn Lâm mới miễn cưỡng đem thân thể điều chỉnh đến một cái trình độ bình thường. Hắn từ từ chống đất đứng lên, từ trên mặt đất nhặt lên thanh kiếm của mình, lại từng bước một đi tới bên cạnh nhà lá, đem Lý Thu từ trong nhà lá lôi ra, an an ổn ổn đặt dưới một thân cây khác. Lại từ trong tay áo của mình lấy ra một viên đan dược liệu bình phục thân thể, đưa đến trong miệng đối phương. Tiếp đó khập khiễng rời đi tầm mắt của mọi người. Trong lúc đó mọi người không nói một lời. Sau đó mọi người như chim muông tan, mỗi một người đều không dám lưu lại nơi này, nhanh chóng trở về tiểu viện riêng của mình. Triệu Văn Lâm tìm một chút thời gian đi tới bên hồ. Thanh kiếm trong tay hắn đã có chút không trọn vẹn, mà đối với hắn hiện tại mà nói, tâm tình rất khó bình tĩnh. Hắn cũng không có đi quấy rầy, một mực lặng lẽ thả câu Thẩm Hàn. Hắn chỉ là lặng lẽ ngồi bên bờ sông một canh giờ. Trong lúc này, thời tiết ở cô đảo thật không tốt, rốt cục trời bắt đầu mưa. Cuối mùa thu ở cô đảo, tương đương lạnh lẽo. Triệu Văn Lâm yên lặng ngồi trong mưa lạnh, nhìn chằm chằm hồ nước trước mắt càng thêm lạnh như băng. Hồ nước thật đẹp nha. Không nhịn được nghĩ đến lúc đó muội muội mình vẫn còn ở thời điểm tiểu nha đầu này đuổi theo phía sau mình ở bên hồ chơi đùa. Nhân sinh thật tốt a, bất chi bất giác trong mắt từng hồng, bất chi bất giác nước mắt từng giọt chảy xuôi. Đợi đến sắc trời đã tối sau đó, hắn mới một mình yên lặng rời đi. Thẩm Hàn cũng không có chủ động cùng đối phương câu thông cái gì, hắn chỉ là hai tay cầm lấy cần câu của mình thả câu. còn như hồ nước trước mắt có đẹp không? Xinh đẹp a, mặt ngoài hồ nước âm lãnh nổi một tầng mây mù, ân, giống như là chết 1.000, 10.000 người. Ngày hôm sau, chúc mừng ngươi được đến đoạn nhai chỉ truyền thừa. Ngươi thu được đan dược xích vẫn đang 10. Thẩm Hàn cảm thụ được trong đầu nhắc nhở sau, hắn tương đương hài lòng. Xích vẫn đang nghe nói là sinh ra từ một số khu vực man hoang. Ở những khu vực man hoang này, lợi dụng vẫn thạch nóng chảy mà thành nham thạch nóng chảy chế tạo thành đan dược. Bản thân đan dược chân quý là không thể nghi ngờ, mà loại đan dược này đối với tiên thiên đại viên mãn, còn có dược hiệu nhằm vào phi thường rõ ràng. Dù loại đan dược này có thể tu sửa tự thân, có thể cực kỳ hữu hiệu đi tăng đối với tiên thiên đại viên mãn trợ giúp. Thẩm Hàn không chút do dự mà đem 10 viên xích vẫn đan này như là đường đậu đặt trong miệng nuốt xuống. Loại hành vi này nếu bị người khác nhìn thấy, người khác đoán chừng là muốn trố mắt đứng nhìn. Bảo đan như vậy trực tiếp dùng sao? Đây cũng quá xa xỉ a, mà số lượng cao dược hiệu bị Vạn Kiếm Quy Tông cự kiếm hấp thu, lại tinh khiết rèn luyện đến trong thân thể của hắn. Tiên Tiên đại viên mãn kế tiếp trong vòng 3 canh giờ mặc dù không có đột phá, nhưng bây giờ hắn Tiên Tiên đại viên mãn, e rằng mới là viên mãn theo đúng nghĩa. Ta lại có thể cảm thụ được thọ nguyên tăng. Người tu luyện vì sao muốn tu luyện? Không chỉ là bởi vì tu luyện có thể làm cho chính mình không cho người khác khi dễ, mà là bởi vì tu luyện đến cảnh giới nhất định, có thể tăng tuổi thọ của mình. Đối với dưới gầm trời này người mà nói, có thể sống đến 60 tuổi, cái này đã là một chuyện đáng vui. Mà có thể đến tiên tiên chi nhất luyện huyết cảnh, liền cũng có thể tăng 10 năm thọ nguyên. Đột nhiên tăng 10 năm thọ nguyên là để cho người ta vui sướng. Đến tiên tiên chi nhị luyện khí cảnh, lại có thể tăng thêm 10 năm nữa. Cái này giống như là có thể sống đến 80 tuổi. Bất quá muốn nói thực sự, có thể sống đến 80 tuổi sao? Cái này cũng chưa chắc. Chủ yếu vẫn là bởi vì người tu luyện quá nhiều đau sót. Trên lý thuyết có thể sống đến 80 tuổi, nhưng thực tế một lần trọng thương hao tổn thọ nguyên 10 năm, cái này quá bình thường. Phỏng đoán cẩn thận mà xem. Đến tiên tiên đại viên mãn một cảnh giới như vậy, một người tu luyện chắc là có thể sống đủ 150 tuổi. So với phàm nhân thông thường mà nói, đây đã là gấp đôi có thừa. Điều này có thể không khiến người ta mừng rỡ như điên, vậy làm sao có thể khiến người ta tinh tâm xuống? Mà Thẩm Hàn tiên tiên đại viên mãn, hắn có thể đủ trực tiếp nhận thấy được trong cơ thể mình khí số. Phỏng đoán cẩn thận mà xem chí ít 270 năm. 270 năm trải qua bao nhiêu gian khổ, 270 năm lại là bao nhiêu người cả đời. Thẩm Hàn suy nghĩ một chút. Kiếp trước mình cũng bất quá chỉ 30 có thừa, rất nhiều thứ nhìn không thấy, rất nhiều thứ nói qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi qua. Nhân sinh quá ngắn. Mà bây giờ có 270 năm thọ mệnh, mình có thể thấy được quá nhiều người khi còn sống. Đây chính là tu luyện sao? Đây chính là trường sinh sao? Thẩm Hàn nắm cần câu, đã ở suy tính có quan hệ với thọ nguyên một sự tình. Sắc trời cũng dần dần chậm. Một tiểu viện của Võ Lâm Minh, nhưng cũng có thể vô cùng rõ ràng nghe thấy tiếng vỡ vụn thanh thúy. Chỉ thấy một vị trưởng lão trong tay nắm chén sứ bỗng nhiên hướng phía mặt đất ném tới. Trên tấm đá xanh mảnh vỡ chén sứ khắp nơi, mà trong mắt hắn tràn đầy hung ác, nhìn Lý Thu quỳ gối trước mắt. "Ngươi, ngươi thật là một tên phế nhân, ngươi thậm chí ngay cả Triệu Văn Lâm cũng không đánh lại sao? Ngươi còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt ta, mặt của ta đều bị ngươi vứt sạch. Ngươi thật là một cái con chó quẻ, một cái để cho người ta coi thường con chó quẻ." Trưởng lão nộ xích. Lý Thu đáy mắt tràn đầy quá nhiều gắt, tràn đầy quá nhiều hận đối với Triệu Văn Lâm. Hắn lại cũng chỉ có thể không ngừng dập đầu với trưởng lão, không ngừng nói sư phụ ta sai rồi. Trưởng lão hồn hện, đi tới hung hăng đạp đối phương hai chân. Thẳng đến khi Lý Thu miệng mũi đổ máu quỳ trên mặt đất, hắn mới cẩn thận hỏi rốt cuộc là tình huống gì. Đồ đệ của mình tự mình biết. Lý Thu là một hạng người thủ đoạn độc ác, là một tồn tại để cho người ta phi thường chán ghét. Mà loại người này thực lực cũng phi thường cường đại. Trước mắt bất quá mới 20 tuổi, cái này đã là đi tới đỉnh phong tiên tiên chi tứ. Loại thực lực này đặt ở toàn bộ Võ Lâm Minh, cùng tuổi tuyệt đối là trình độ nhân tài kiệt xuất. Triệu Văn Lâm mặc dù ở Thiên Sách phủ cũng là một vị đại sư minh, nhưng so với Võ Lâm Minh loại nơi vơ vét bảo vật tiên hạ này, vậy làm sao có thể so sánh qua được? Lý Thu trên lý thuyết mà nói căn bản cũng không thể thua. Mà sau khi Lý Thu đem toàn bộ chân tướng sự việc nói ra, trưởng lão rơi vào trầm mặc. Tiếp đó, hán, ngươi có thêm mắm thêm muối bất cứ điều gì không? Lý Thu lập tức giật đầu, đệ tử nếu có bất cứ điều gì thêm mắm thêm muối, thiên đao vạn quả chết không có gì đáng tiếc. Trưởng lão từ từ gật đầu, nói như vậy, chắc là có người ở lúc hai ngươi chiến đấu âm thầm ra tay trợ giúp Triệu Văn Lâm. Lý Thu nào dám nói chuyện? Trưởng lão nắm bắt tròm râu nhỏ trên cằm của mình, mắt tam giác hạt châu trong hốc mắt từ ngực đảo vòng vòng hai vòng. Chẳng lẽ ở cô đảo còn có cao thủ khác sao? Chẳng lẽ lần này những tông môn khác đem một cao thủ lấy được cô đảo của ta ở nút? Chuyện này liên quan đến quan trọng. Trưởng lão lập tức rời đi đại sảnh, đi cùng với các trưởng lão khác tiến hành thương nghị. Mấy vị trưởng lão Võ Lâm Minh thương lượng một vòng sau đó, biểu thị tình huống này là gần như không thể có thể. Những đệ tử lần này bị đưa tới, mỗi người đều biết gốc tích. Triệu Văn Lâm của Thiên Sách phủ, Thiên Thiên Chi Tam đại viên mãn. Âu Dương Hàn của Mộ Vân phủ, Thiên Thiên Chi Tam trung giai. Đây đều là tương đối mạnh. Còn lại ví dụ như Lý Vân Vân của Ninh Sơn Tông, bất quá chỉ là tiên tiên chí nhất. Còn có Thẩm Hàn của Tàng Kiếm Sơn Trang, cái kia càng là một phế vật không hề có tư chất võ đạo, chính là bị đẩy ra. Xem xét cẩn thận danh sách hiện trường tổng cộng hơn 100 người. Toàn bộ tiến hành xét duyệt sau đó phát hiện không có gì khác thường. Mà sau khi mọi người trải qua một phen tự hỏi, có một vị đại trưởng lão từ bên ngoài phòng nghị sự đi đến. Bất quá hơn 100 người mà thôi, ta ngày mai đi từng người phúc thẩm. Ta ngược lại muốn xem ai đang giấu. Ha ha. Chương 6, Phi Hoa Trích Diệp chương 6, Phi Hoa Trích Diệp ngày hôm sau. Hơn 100 tên đệ tử đến từ các đại tông môn, bao gồm cả Thẩm Hàn, đã bị gọi tới trên quảng trường. bốn vị trưởng lão cùng một vị đại trưởng lão đến từ Võ Lâm Minh đi tới nơi đây. Mà bây giờ vị đại trưởng lão này cứ vậy hờ hững nhìn hơn 100 nam nữ trước mắt. Hắn nói, giọng gần như hát hí khúc, hôm nay tạm thời nhận được một sự sắp xếp, chính là muốn xét duyệt xem thực lực các ngươi báo lên có phải là thật hay không. Các ngươi yên tâm, đây chỉ là một lần phúc thẩm vô cùng đơn giản mà thôi. Võ Lâm Minh chúng ta hận nhất chính là những kẻ tự cho là đúng. Có thực lực gì thì cứ trực tiếp nói ra. Nếu như còn cố tình che giấu thực lực của mình, vậy thì thực sự là chuyện cười lớn. Đây chính là bất kính đối với Võ Lâm Minh. Đồng thời hiện tại người trong ma đạo nhiều như vậy, trong các ngươi chỉ sợ cũng có một vài đệ tử ma đạo trà trộn vào. Cho nên vì sự an toàn của các ngươi, hiện tại mời từng người một đi tới trước mặt ta. Nếu có kẻ bị ta phát hiện khai gian thực lực của mình, vậy cũng đừng trách ta xử lý các ngươi như người ma giáo. Vị trưởng lão kia vừa nói vừa như hát, thanh âm kia vang vọng trong đầu mỗi người. Triệu Văn Lâm yên lặng liếc nhìn Thẩm Hàn đang đứng bên cạnh mình. Hắn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, mà toàn bộ quá trình phúc thẩm cũng cực kỳ đơn giản thô bạo. Vị đại trưởng lão này trực tiếp kiểm tra xem trong cơ thể mỗi người có chân khí cơ bản nhất hay không. Nếu có chân khí, vậy chân khí đã chất biến hay chưa? Đối với những người trẻ tuổi tại hiện trường này mà nói, tiến hành loại kiểm tra này là quá mức đơn giản. Trong nháy mắt đã đến lượt Triệu Văn Lâm. Triệu Văn Lâm đi ra phía trước, vị đại trưởng lão trực tiếp đưa tay đè lên vai hắn. Tiếp đó cười khẩy một tiếng, biểu hiện rất tốt, hôm qua vẫn là tiên tiên chi tam, khí hải cảnh đại viên mãn. Hôm nay đã là tiên tiên chi tứ, ngưng khí cảnh sơ cấp rồi sao? Xem ra sau trận chiến đấu hôm qua người cũng đột phá. Triệu Văn Lâm không nói thêm gì, hắn yên lặng gật đầu, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người lại trở về đội ngũ. Đại trưởng lão nhìn bóng lưng hắn rời đi, cũng thầm gật đầu với mấy vị trưởng lão khác. Tình huống của Triệu Văn Lâm này là tương đối bình thường, mà cho dù hôm qua Triệu Văn Lâm có thực lực tiên tiên chi tứ sơ cấp, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Thu. Lý Thu là bị miểu sát. Sau khi Triệu Văn Lâm xong, thì đến lượt Thẩm Hàn. Đại trưởng lão cũng làm như vậy, đưa tay đè lên vai Thẩm Hàn, rồi tiến hành dò xét. Sau đó, giọng nói cực kỳ châm chọc vang lên, Tàng Kiếm Sơn Trang đặt ở 100 năm trước cũng là một đại tông môn, sơn trang đoàn kết vô cùng, căn bản không thể nào xuất hiện tình huống ngay cả con nối dõi của mình cũng không bảo vệ được. Ngươi, Thẩm Hàn, là con ruột của Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ, bây giờ lại bị bức đến đây chịu cầm đoán. Nhưng cũng có thể lý giải, dù sao Tàng Kiếm Sơn Trang các ngươi hiện tại rất giàu hạn, chuyện rõ ràng không liên quan gì đến ngươi, vậy mà lại đẩy ngươi tới, để ngươi gánh chịu nỗi khổ cầm đoán này. Mà chỉ với thiên phú hiện tại của ngươi, loại tư chất thân thể cực kỳ ngu dốt này, cứ yên ổn mà luyện đi, nói không chừng trong 10 năm ở cô đảo ngươi có thể miễn cưỡng đạt tới tiên tiên chí nhất sơ cấp. Yên tâm, sau khi ngươi đạt tới tiên tiên chí nhất, nói không chừng vẫn có thể miễn cưỡng sống sót rời khỏi cô đảo. Nhưng đôi khi ta nghĩ lại cũng thấy khó chịu thay ngươi à, dù sao 10 năm sau ngươi cũng đã hơn 30. Trở lại Tàng Kiếm Sơn Trang rồi ai sẽ để ý đến ngươi? Ai sẽ đoái hoài tới ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là khí tử, ngươi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ bị Tàng Kiếm Sơn Trang triệt để vứt bỏ. Thẩm Hàn mỉm cười rời đi, người này đã có lý do đáng chết. Nửa canh giờ sau, hơn 100 người tại hiện trường đã hoàn thành trắc nghiệm. Mà đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão theo sau lưng cũng cuối cùng rời khỏi nơi đây. Đối với mấy vị trưởng lão này mà nói, bọn hắn đã có thể xác định chuyện này không liên quan đến các đệ tử trong cô đảo. Thực lực của những đệ tử trong cô đảo này mặc dù so với trước đó đúng là có tăng lên, nhưng tuyệt đối không làm được chuyện đó. Vậy vấn đề hẳn là xuất hiện ở trong Võ Lâm Minh, chẳng lẽ trong Võ Lâm Minh có người ở nút? Phải tìm ra kẻ này. Dù sao thực lực của kẻ này vẫn rất cường đại. Nếu không tìm ra được, quả thực là vô cùng phiền phức. Mà Thẩm Hàn đã lại mang theo cần câu của mình, đi tới bờ hồ hắn vẫn thường ngồi. Chúc mừng ngươi nhận được truyền thừa đoạn nhai chỉ. Ngươi học được công pháp Phi Hoa Trích Diệp. Thẩm Hàn là tiểu công tử Tàng Kiếm Sơn Trang, ngay khoảnh khắc nhìn thấy công pháp này đã hiểu ra. Phi Hoa Trích Diệp là một loại thủ pháp ám khí tương đối truyền kỳ, chú trọng việc giết người từ ngàn dặm. Đây là công pháp chân giáo của Huyết Hồng giáo. Huyết Hồng giáo là ma giáo, mà nơi này là Võ Lâm Minh, trong Võ Lâm Minh sao lại có truyền thừa ma giáo? Nhưng công pháp loại vật này vẫn là xem người sử dụng, bản thân công pháp dù là của ma giáo cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Thẩm Hàn tiện tay nhặt lên một mảnh lá rụng trên mặt đất. Lá rụng như thế này, bên hồ có rất nhiều. Trước đó hắn cũng từng phi thử một chiếc lá, nhưng lúc đó chỉ là tiểu thí nhu đao, chỉ đơn thuần là thỏa mãn mà thôi. Hiện tại không biết sẽ thế nào. Trong lúc suy tư, chân nguyên trong cơ thể đã cô đọng đến cực hạn. Theo ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra, mảnh lá rụng nhỏ bé này cứ thế lướt trên mặt hồ lạnh băng theo một phương thức quỷ dị vô hình, bay về phía vách đá dựng đứng cách đó 10 dặm. Khi đến gần vách đá, nó chuẩn xác lướt sát vách đá, vút lên trời. Trong phòng nghị sự Võ Lâm Minh, đại trưởng lão ngồi ở chủ vị, uống cháo trong ly. Hắn nói, "Ta nói, chúng ta phải tìm ra kẻ này, tìm được rồi xử tử lăng trì. Lúc trước kẻ thần bí kia không phải đã trợ giúp Triệu Văn Lâm của Thiên Sách phủ sao? Vậy ngày mai lại phái một người cùng hắn luận bàn. Hạ sát thủ, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là kẻ nào đang ngấm ngầm trợ giúp." Trong lúc đại trưởng lão nói chuyện, mảnh lá dụng Thẩm Hàn ném ra đã nhẹ nhàng bay về phía phòng nghị sự. Hắn hoàn toàn không biết. Mấy vị trưởng lão khác nghe xong cũng vô cùng tán thành. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn không cho phép có kẻ như vậy tồn tại trong Võ Lâm Minh. "Được, đợi ngày mai sự tình hẳn sẽ hoàn toàn rõ ràng." Nhưng nghĩ lại, Thẩm Hàn, tiểu công tử Tàng Kiếm Sơn Trang kia cũng đúng là một trò cười. "Đúng vậy à, là tiểu công tử Tàng Kiếm Sơn Trang, nếu không phải vì chuyện này, có lẽ vẫn có thể cưới được một thê tử xinh đẹp, nhưng bây giờ căn bản là không có cơ hội này. Nghĩ đến Tàng Kiếm Sơn Trang cũng thật là độc ác nha. Nói để người ta ra gánh tội thay là bắt người ta gánh tội thay ngay, Tàng Kiếm Sơn Trang như vậy còn có thể sống được bao lâu? sống không được bao lâu. Loại tàng kiếm sơn trang này, dưới sự chấn áp dần dần của Võ Lâm Minh, tốc độ hủy diệt sẽ rất nhanh. Ha ha, đừng nói là tàng kiếm sơn trang, những nơi khác cũng vậy thôi. Trong hiện trường vang lên một tràng cười vui vẻ. Có một vị trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía cánh cửa phòng nghị sự đang mở, hắn dường như nhìn thấy một mảnh lá rụng. Mảnh lá rụng này cứ thế bay lượn lờ, như chiếc thuyền giấy bị u hồn níu giữ, lượn lờ bên ngoài phòng nghị sự trong một hơi thở. Tiếp đó, mảnh lá rụng này trong phút chốc dính lên mặt vị trưởng lão này. Trưởng lão đưa tay định vỡ ra, nhưng bỗng nhiên phát hiện ngón tay chụp vào khoảng không, nơi vốn là đầu lại không có gì. Ngay sau đó, thi thể mất đầu ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ một khu vực rộng cả trượng. Mà cảnh tượng rơi vào trong mắt những trưởng lão khác là, bọn hắn chỉ nghe thấy một tiếng phục giòn vang, vị trưởng lão tiên thiên chi lục sơ cấp liền chết. Sau một khắc, trong phòng nghị sự tràn ngập tiếng hét kinh hãi. Chương 7, một kích giết địch, Triệu Văn gặp ly khai. Chương 7, một kích giết địch, Triệu Văn gặp ly khai chết. Vị trưởng lão này vậy mà lại chết. Mọi người tại hiện trường quả thực không thể tưởng tượng nổi, vị trưởng lão vừa mới còn đang hết lời chà phúng, địa mai kia trong nháy mắt đã biến thành một cái xác không đầu. Đối với bọn hắn mà nói, nơi này chính là Võ Lâm Minh, bên trong Võ Lâm Minh là tuyệt đối an toàn, kết quả lại nói chết là chết. Bọn hắn thậm chí không kịp phản ứng. Đối với vị đại trưởng lão này mà nói, người vừa dùng lá dụng công kích kia cũng không lựa chọn hắn, nhưng nếu như lựa chọn hắn, hắn cũng không phản ứng kịp. Kết cục cuối cùng chính là hắn cũng sẽ bị giết chết, không có chút sức phản kháng nào. Phi Hoa Trích Diệp, đại trưởng lão làm sao có thể không nhận ra? Đây là công pháp của Huyết Hồng giáo, là Huyết Hồng giáo trưởng môn, hoặc là một số đại trưởng lão chân chính mới có thể học được. Công pháp như thế tinh diệu tuyệt luân, cử khinh được trọng, hái lá đả thương người từ ngàn dặm, hoàn toàn khác biệt với những thủ pháp ám khí thông thường. Đây là đem chân nguyên của chính mình cực kỳ cô đọng áp xúc tại bên trong một chiếc lá dụng. Lá dụng thì không ai để ý, mà chiếc lá dụng đó sẽ tiến vào xung quanh địch nhân, sau đó trực tiếp dẫn phát vụ nổ. Chẳng lẽ bên trong Võ Lâm Minh có người của Huyết Hồng giáo sao? Mấy người tại hiện trường sau khi hoàn hồn lại thì thần sắc hoảng sợ, đối với bọn hắn mà nói, bây giờ căn bản không cần đi điều tra chuyện liên quan đến Triệu Văn Lâm nữa. Khoan nói hành vi này có phải là một sự uy hiếp trực diện hay không? Chỉ nói đến ý nghĩa đằng sau hành vi này, điều này đại biểu cho việc bên trong Võ Lâm Minh nhất định có nội gián của Huyết Hồng giáo. Vậy tên nội gián này rốt cuộc là ai? Mấy người căn bản không dám dừng lại ở đây, lập tức đem chuyện cực kỳ nghiêm trọng này thông báo cho Võ Lâm Minh chủ Kiếm Vân Sơn. Cùng lúc đó, Thẩm Hàn ở bên bờ Đoạn Nhai Trì khẽ gật đầu. Hắn chỉ dùng một phần lực lượng, liền giết chết tên trưởng lão kia. Xem ra thực lực của tên trưởng lão này cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn về lý do ra tay lúc này, chủ yếu là để phân tán sự chú ý của người khác, hắn cũng không muốn sự nghiệp câu cá của mình nhiều lần bị quấy rầy. Mà vào lúc Thẩm Hàn đang yên lặng cầm cần câu cá, Triệu Văn Lâm cuối cùng cũng đi tới bên cạnh Thẩm Hàn. Triệu Văn Lâm vô cùng chăm chú và cẩn thận nhìn bóng lưng có vẻ cô đơn của người thanh niên. Dừng một chút, hắn nói, "Huynh đài, thật ra trước đó ta đã nghĩ là ngươi âm thầm giúp đỡ ta." Triệu Văn Lâm có một loại trực giác, trước đó đã thẳng thắn cho rằng Thẩm Hàn thâm tàng bất lộ, là hắn đã âm thầm giúp mình đánh lui Lý Thu. Nhưng lần này có nhiều trưởng lão tới như vậy, đã trực tiếp nói rõ trực giác này của hắn là sai lầm. Không phải Thẩm Hàn giúp mình, Thẩm Hàn chỉ là một người bình thường, hắn bị giam ở nơi này 10 năm, sẽ hao hết quãng đời tươi đẹp nhất của mình. Thẩm Hàn mỉm cười lắc đầu, nếu có thực lực như vậy, hà tất phải ở đây câu cá? Triệu Văn Lâm tin. Trên người Thẩm Hàn không hề có khí tức gì đáng nói, chỉ là một người tương đối trầm tĩnh hiền hòa. Muốn Thẩm Hàn giúp đỡ mình trong tình huống này, thì chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Sau khi hỏi và được đồng ý, hắn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hàn, cùng Thẩm Hàn nhìn về phía vách đá dựng đứng xa xa. Hắn lại nói với Thẩm Hàn rất nhiều chuyện. Nói vùng Võ Lâm Minh này thật sự là ngọa hổ tàng long, bản thân mình thực sự muốn đi đến cuối cùng, thì cần phải trả giá nỗ lực rất lớn. Còn nói Võ Lâm Minh hiện tại đối xử hà khắc với các tông môn thiên hạ, cuối cùng nhất định sẽ khiến các tông môn lớn trong thiên hạ phản cảm, đến lúc đó tất sẽ có một trận chiến. Triệu Văn Lâm khi nói những lời này, thần sắc vô cùng nghiêm túc, đương nhiên trong mắt cũng có chút thống khổ. Thẩm Hàn lặng lặng nhìn bộ dạng đối phương từ từ nói. Mãi cho đến lúc đối phương rời đi, hắn mới hỏi một câu, những người kia thấy ngươi bị làm khó mà không rút, ngươi có đoán hận không? Triệu Văn Lâm đích thực đã giúp đỡ rất nhiều người trên cô đảo. Thế nhưng những người trên cô đảo này, khi thấy Triệu Văn Lâm gặp nạn, lại hoàn toàn không đưa ra bất kỳ sự giúp đỡ nào. Vậy thì Triệu Văn Lâm có đoán hận chuyện này không? Triệu Văn Lâm quay đầu nhìn Thẩm Hàn đang ngồi bên hồ với khí tức đạm nhiên, thần sắc ôn hòa. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nói cảm giác bị người khác bỏ rơi có khó chịu không? Vậy khẳng định là khó chịu. Nhưng nghĩ lại thì, bọn hắn không có thực lực gì, trong tình huống đó bọn hắn cũng chẳng làm được gì. Ta không trách bọn hắn thiếu một người thống soái chân chính. Ta cũng sẽ dốc hết toàn lực để trở thành một người như vậy. Huynh đài, xin hãy chứng kiến. Thẩm Hàn mỉm cười nhìn theo đối phương rời đi. Thật khó tưởng tượng, thiên hạ này lại có người cương trực công chính như vậy, điều này thật là kỳ lạ. Bất quá con đường này e là đầy gian nan hiểm trở, một mình hắn khó mà đi được. Vậy thì, đợi đến lúc hắn cần giúp đỡ, ta cũng sẽ chìa tay giúp một phen. Thẩm Hàn thầm nghĩ, rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Võ Lâm Minh chủ Kiếm Vân Sơn, sau khi biết được chuyện Phi Hoa Trích Diệp từ miệng các trưởng lão, ánh mắt của hắn khẽ thay đổi. Khi lại biết được chuyện của Triệu Văn Lâm, hắn nhìn mấy vị trưởng lão khác đang cẩn thận và sợ hãi, suy tư một hồi. Sau đó nói, "Chuyện ma đạo, ta sẽ âm thầm giải quyết, các ngươi không được tiết lộ ra ngoài." Mấy vị trưởng lão khác cùng đại trưởng lão vội vàng gật đầu. Kiếm Vân Sơn là hậu tiên nhị trọng bao đăng cảnh, thực lực như vậy cực kỳ khủng bố, bọn hắn không dám đắc tội nửa phần. Kiếm Vân Sơn kéo dài giọng nói, còn về Triệu Văn Lâm, các ngươi để hắn đến Võ Lâm Minh của ta tu luyện. người âm thầm ra tay giúp đỡ Triệu Văn Lâm, khẳng định hoàn toàn khác với người dùng phi hoa trích diệp. Thương thế của Lý Thu ta đã điều tra, ta có thể chắc chắn. Phía sau Triệu Văn Lâm có lẽ có lao tổ tông tiên sách phủ của hắn, trước mắt chưa phải là thời cơ để chính diện khai chiến với thiên sách phủ, cứ để Triệu Văn Lâm đến võ lâm minh của ta tu luyện, giáo hóa hắn là được. Mấy vị trưởng lão quá hiểu giáo hóa nghĩa là gì. Bọn hắn lập tức khấu đầu lia lịa với võ lâm minh chủ, rồi vội vàng lui xuống làm việc. Chỉ còn lại Kiếm Vân Sơn ngồi một mình trên vị trí võ lâm minh chủ, phi hoa trích diệp. Chẳng lẽ là lão ma đầu huyết hống, hắn đang nhắc nhở ta điều gì? Thời gian cứ thế trôi qua mấy ngày. Hôm nay, tại cô đảo ở hậu sơn võ lâm minh, Thẩm Hàn vừa mới rời khỏi tiểu viện của mình, thì phát hiện có mấy vị trưởng lão võ lâm minh tìm đến Triệu Văn Lâm. Thẩm Hàn biết ý đồ của chuyến đi này của mấy vị trưởng lão võ lâm minh này, hắn cũng không dừng lại, mang cần câu rời khỏi đây, đi đến bờ hồ câu cá. Triệu Văn Lâm thần sắc lộ rõ vẻ phức tạp. Dưới sự khuyên bảo của mấy vị trưởng lão, hắn cũng khó khăn gật đầu. Ta đồng ý. Mấy vị trưởng lão nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng tên Triệu Văn Lâm này là một khúc gỗ khó đẽo, bây giờ xem như cũng biết nghe khuyên bảo. Như vậy rất tốt. Được rồi, chúng ta đi trước, sau này ngươi đến võ lâm minh báo danh là được. Nói xong, đưa một cái lệnh bài cho Triệu Văn Lâm, sau đó mấy vị trưởng lão liền rời đi. Mà sau khi mấy vị trưởng lão rời đi, vô số đệ tử trên cô đảo lại giống như dã thú ẩn nấp, lần lượt lén lút đi ra. Vốn dĩ xung quanh Triệu Văn Lâm căn bản không nhìn thấy bất kỳ đệ tử nào. Bây giờ tất cả đều đã tới. Tại hạ là Âu Dương Hàn của Mộ Vân phủ, Triệu huynh lần này thật là đại cơ duyên. Có thể tiến vào võ lâm minh tu luyện, nhất định có thể khiến huynh trở nên lợi hại hơn. Tại hạ là Lâm Sơn Hà của La Sơn thư viện, Âu Dương huynh nói rất có lý, đây là đan dược tốt do thư viện chúng ta luyện chế, hy vọng có thể giúp Triệu huynh tiến thêm một bước. Tại hạ bình thường, mọi người tại hiện trường căn bản không nói nửa lời nhảm nhí với Triệu Văn Lâm. Nhất là sau trận chiến đấu giữa Triệu Văn Lâm và Lý Thu, mọi người căn bản không dám giao lưu sâu với hắn, sợ bị vạ lây. Bây giờ biết được hắn lại có thể tiến vào bên trong võ lâm minh, nghiêm túc tiếp nhận dạy bảo. Vừa vô cùng ngưỡng mộ, mặt khác lại cũng định mơ. Triệu Văn Lâm nhìn dáng vẻ kích động của từng người tại hiện trường. Chẳng biết tại sao, đám người kia dường như còn vui mừng hơn cả hắn. Hắn qua loa vài câu với mọi người tại hiện trường. Hắn có một bọc hành lý đơn giản, cáo biệt mọi người rồi rời khỏi nơi này. Đương nhiên, hắn không rời đi ngay, mà đi đến bên hồ tìm Thẩm Hàn. Đứng sau lưng Thẩm Hàn, nhìn bóng lưng đối phương, hắn nghiêm túc nói, "Huynh đài, ta đến võ lâm minh tu luyện đây." "Thẩm Hàn, chúc thuận lợi." "Triệu Văn Lâm, ân." Yên lặng một lát, hắn nói, "Ta đi đây." Chương 8, một năm báo đan, gặp lại đại ca. Chương 8, một năm báo đan, gặp lại đại ca. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Một năm đã qua đi. Trong một năm này, trên cô đảo cũng không xuất hiện chuyện gì quá khác thường, nhiều nhất cũng chỉ là một ít đệ tử kéo bè kết phái. Đương nhiên trong năm ấy, cũng có rất nhiều đệ tử sầu não bất ức lựa chọn tự sát mà chết. Cô đảo trông có vẻ rất loạn, nhưng cũng giống như bị nhốt trong bình thủy tinh, dù loạn thế nào đi nữa, cũng không thể gây nên nửa phần chú ý của võ lâm minh. Hôm nay, trên bầu trời lất phất tuyết rơi, Thẩm Hàn cầm cần câu lặng lặng ngồi bên hồ. "Chúc mừng ngươi nhận được truyền thừa đoạn nhai chỉ, ngươi học được công pháp hấp tinh đại pháp." Cảm nhận được nhắc nhở truyền đến trong đầu, Thẩm Hàn khẽ gật đầu. Trong một năm này, hắn nhận được rất nhiều công pháp, trong đó không thiếu công pháp của rất nhiều nhân sĩ chính phái, đương nhiên cũng có không ít đến từ tà giáo. Hấp tinh đại pháp là một loại tà giáo công pháp đã sớm thất truyền, có thể cưỡng ép hút nội lực của người khác vào trong cơ thể mình, chuyển hóa thành của mình. Mà người bị hấp thu nội lực không ai không xương cốt tiêu thụy, thần sắc tan rã, chỉ chốc lát liền sẽ đột tử. Võ lâm minh ở vùng núi này, trước đây chắc hẳn đã có rất nhiều câu chuyện. Cụ thể là nhân sĩ chính phái cùng nhân sĩ phản phái chiến đấu ở đây, hay là những thứ khác ở tầng sâu hơn, hiện tại Thẩm Hàn không biết. Sau khi hoàn toàn học được hấp tinh đại pháp, triệt để đại thành, ánh mắt hắn rời đến một con sóc cách đó không xa. Đây là một con sóc, béo núc đích. Thẩm Hàn thuận tay vẫy một cái, con sóc này liền hoàn toàn mất kiểm soát bay vào lòng bàn tay hắn. Mà con sóc béo này cũng không có ý định phản kháng chút nào, nó ngơ ngác vùng thóng hai chân, bộ dạng ra vẻ vô tội. Ngay sau đó, con sóc này trong nháy mắt bị hút thành sóc khô, giống như bị treo trên vách đá phơi nắng phơi sương ngàn vạn năm, sau đó lại được Thẩm Hàn cứu về. Con sóc khô gầy nhom lại lần nữa khôi phục bộ dáng béo ị. Thẩm Hàn bẻ một mẩu bánh mì, nhét vào miệng nó, mặc kệ nó rời đi. Vẫn là một loại công pháp tương đối tà môn. Vừa rồi hắn dùng chưa đến một phần vạn lực lượng, nếu như toàn lực vận chuyển hấp tinh đại pháp, cường giả tiên thiên đại viên mãn cảnh, chỉ sợ cũng không chịu nổi một khoảnh khắc. Công pháp như vậy nếu không cần thiết thì cũng không nên sử dụng, sẽ gây ra khủng hoảng trong giang hồ. Mà trong một năm này, tu vi của hắn đã sớm đột phá tiên thiên đại viên mãn. Tiên thiên đại viên mãn là đỉnh phong chân chính của tiên thiên chi cảnh. Nhưng điều này không có nghĩa là ở thời kỳ đỉnh phong thì không cần làm gì cả. Muốn đột phá tiên thiên đại viên mãn cần không ngừng tu luyện công pháp, thôn vệ đan dược, để khí hải trong người hoàn thành lần chất biến thứ hai. Lần chất biến thứ nhất là ở ngưng khí cảnh giới, khiến chân khí trong cơ thể biến thành chân nguyên. Khí hải trong cơ thể sẽ biến thành chân nguyên hải. Lần chất biến thứ hai chính là ở tiên thiên đại viên mãn. Muốn để chân nguyên hải biến thành linh nguyên hải. Thiên hạ vẫn có không ít cường giả tiên thiên đại viên mãn, nhưng thực sự muốn đột phá tiên thiên đại viên mãn thì khó như lên trời. Huống chi trong cơ thể Thẩm Hàn có 13 kinh mạch dạng lời rực rỡ. Hắn muốn để lượng chân nguyên cỡ này xảy ra chất biến, tâm huyết cần bỏ ra gấp vạn lần nghìn lần người khác. Nhưng hắn căn bản không cần sợ hãi chút nào. Số lượng bảo dược thật sự quá nhiều. Hiện tại số đan dược các loại mà Thẩm Hàn tích trữ được sợ là đã hơn 5000 viên, đây là trong tình huống hắn ngày nào cũng ăn đủ loại đan dược. Số lượng đan dược lớn như vậy, lại phối hợp với mấy trăm loại công pháp khá lợi hại. Thẩm Hàn sớm đã đột phá tiên tiên đại viên mãn. trong cơ thể hắn chính thức có linh nguyên. Quan sát trong cơ thể, chân khí có màu lam nhạt, chân nguyên thì là màu xanh lam đậm hơn một chút. Linh nguyên thì trên cơ sở này có thêm một vệt ánh sáng màu vàng kim nhạt. Trong cơ thể Thẩm Hàn tràn ngập ánh sáng vàng, cổ xưa vô cùng, như là bảo vật được trời ưu ái. Thiên Tiên đại viên mãn đột phá, chính là hậu thiên. Linh nguyên hải lần thứ 2 tràn đầy. Linh nguyên nồng đậm khuyết tán ra cũng khiến kinh mạch của hắn được tăng cường lần thứ 2. Đây chính là hậu thiên nhất trọng kết tinh cảnh giới. Thực lực như vậy cũng khá kinh người. Đặt ở trong võ lâm minh này, ngoại trừ minh chủ võ lâm ra, e rằng không còn ai khác. Đây vẫn chưa phải là cực hạn. Dưới sự rèn luyện của đủ loại bảo đan và công pháp, Thẩm Hàn đột phá cảnh giới này đã là chuyện của 3 tháng trước. Hiện tại hắn đã đột phá kết tinh cảnh giới, chính thức tiến vào hậu thiên nhị trọng, cũng chính là bao đan cảnh giới của minh chủ võ lâm Kiếm Vân Sơn. Dưới đáy linh nguyên hải xuất hiện một viên nội đan ngưng tụ, đây chính là hạt nhân chân chính của hậu thiên nhị trọng, cũng là nội đan mà người tu hành tha thiết ước mơ. Hiện tại ta đã ở cùng trình độ với minh chủ võ lâm này, nhưng đối phương cũng chỉ đơn thuần là cảnh giới giống ta, ta giết hắn cũng không khác gì giết một con chuột. Thẩm Hàn cũng không phải nói mạnh miệng, nên tảng võ đạo của hắn vô cùng vững chắc, mỗi một cảnh giới đều đạt tới cực hạn chân chính, huống chi còn học được vạn kiếm quy tông, khiến thân thể hắn trở nên cực kỳ cứng hãn. Thanh niên có tư chất bình thường của hơn một năm trước, hiện tại đã chính thức trở thành ngôi sao chói mắt trên trời. Thực lực khủng bố, kinh người phi phàm. Chuyện này nếu bị minh chủ võ lâm Kiếm Vân Sơn biết được, hắn sợ là sẽ rơi vào sợ hãi tột độ. Nhưng ta cũng không cần đắc ý chút nào về điều này. Thực lực của ta đặt ở trong võ lâm minh đúng là đỉnh phong chân chính, không người nào có thể sánh bằng. Nhưng võ lâm minh trung quy cũng chỉ là một nơi nhỏ bé mà thôi. Đông Hải Đồng Lai Tiên Đảo, thế ngoại cao nhân. Bắc Cương Hỏa Dung Phủ, dung nham trì nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt chân trời. Chưa kể đến yêu ma quỷ dị trong Thập Vạn Đại Sơn kia một năm thoáng qua, nhìn như thời gian đã qua rất dài. Thực tế đối với ta mà nói, đây chẳng qua chỉ là một đoạn ngắn nhỏ trong cuộc đời ta mà thôi. Thẩm Hàn nhìn mặt hồ lạnh như băng trước mắt, trong lòng không chút đắc ý, chỉ cảm thấy một nỗi cô tịch nho nhỏ đột nhiên dâng lên. Chuyện tu luyện quá mức dài đằng đẵng, rất nhiều chuyện không phải một sớm một chiều có thể hiểu rõ. Từ từ thả câu trên dòng sông thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng sẽ có một ngày thông suốt sáng tỏ, tâm tư bình tĩnh. Mà đúng lúc Thẩm Hàn chuẩn bị tiếp tục ở lại trong võ lâm minh này, chậm rãi nâng cao thực lực của mình. Cô đảo một năm không xảy ra chuyện gì lớn, cuối cùng vẫn tới một vị khách không mời. Thẩm Hàn nhìn thấy đối phương cũng thoáng kinh ngạc, lại là đại ca của hắn Thẩm Diệp. Thẩm Diệp là thân ca của Thẩm Hàn. Hơn một năm trước, hắn đã chủ động đứng ra vì Thẩm Diệp, gánh vác uy áp đến từ võ lâm minh. Hơn một năm không gặp, vị đại ca trong ấn tượng này rõ ràng đã già đi rất nhiều so với trước kia. Trước kia Thẩm Diệp cũng được coi là nhân tài kiệt xuất trong số người cùng tuổi, lúc luận bàn với các môn phái khác cũng chưa chắc đã thua. Nhưng một năm này trôi qua, mái tóc dài vốn đen nhánh, hiện tại đã điểm không ít sợi bạc. Mặc dù trên khuôn mặt không có quá nhiều nếp nhăn, nhưng trong đôi mắt đã mang quá nhiều vẻ phong sương. Dưới trời tuyết rơi hôm nay, khi hắn gặp lại Thẩm Hàn, cũng chính là đệ đệ của mình, đang cô đơn trước bóng ngồi câu cá lặng lẽ bên hồ. Sống mũi cay cay, nước mắt tức khắc chảy xuống. Hàn đệ, ngươi chịu khổ rồi. Hắn bước nhanh tới. Thẩm Hàn thu cần câu đứng dậy, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Hắn không dùng sức mấy, nhưng đối phương lại dùng toàn lực ôm chặt hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên vai hắn từng cái một. Trong miệng lẩm bẩm đều là hai chữ khổ cực, chịu khổ. Tâm lực tiểu thụy, bi thương vô cùng. Thẩm Hàn cũng khá cảm khái, đại ca, sao huynh lại đến được đây? Cô đảo này của võ lâm minh, bình thường căn bản không cho phép người của tông môn khác đến thăm. Thẩm Diệp có thể đến đây đúng là ngoài dự liệu. Thẩm Diệp buông Thẩm Hàn ra, lau nước mắt trên mặt, gượng cười, nói thật, vốn ta cũng không thể tiến vào hậu sơn, chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của một vị hào kiệt từ Thiên Sách phủ. Thẩm Hàn thoáng gật đầu, Triệu Văn Lâm. Thẩm Diệp nói ngay, đúng, chính là vị hào kiệt này. Vị hào kiệt này ở trong võ lâm minh khá mạnh, hiện tại đã trưởng thành thành một phương tiên tiêu, quan hệ giữa hắn và ngươi dường như không tệ. Sau khi biết ta muốn gặp ngươi, hắn liền lén cầu xin trưởng lão, mà trưởng lão cuối cùng đã đồng ý cho ta tới nơi này gặp ngươi. Thẩm Hàn đã hiểu, hiện giờ bên ngoài tuyết lớn, chúng ta cùng về tiểu viện đi, ta pha cho huynh chút trà nóng. Mà khi Thẩm Diệp cùng Thẩm Hàn đi tới tiểu viện nơi Thẩm Hàn đã ở một năm, hắn nhìn tiểu viện vô cùng đơn sơ nhưng lại sạch sẽ, càng thêm chua xót, càng thêm ảo não. Lúc đó nếu là ta đứng ra gánh vác tất cả, ngươi đã không cần đến nơi này. Thẩm Hàn vừa pha trà vừa nói, sơn trang không tệ với ta, ta không thiếu đồ ăn thức uống gì, càng không thiếu quần áo. Hắn chỉ vào các vật dụng trên kệ, hắn thực sự không thiếu thứ gì, mà hắn cũng biết những thứ này của võ lâm minh đều không phải miễn phí, đều phải trả cái giá rất lớn. Sơn Trang có thể vì một người không hề có tư chất võ đạo như hắn mà đầu tư nhiều như vậy, có thể thấy được lòng dạ họ tuyệt đối thiện lương. Chỉ là đôi khi không có lựa chọn khác. Hai huynh đệ ngươi một lời ta một tiếng, vây quanh lò lửa nói rất nhiều. Ngoài sân tuyết rơi xào xạc, mãi đến khi Thẩm Hàn chủ động hỏi lần này Thẩm Diệp tới là vì sao? Chẳng lẽ Sơn Trang xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Hàn hỏi. Thẩm Diệp gật cười, kỳ thực không phức tạp như vậy, chủ yếu là tiểu bội sắp thành hôn, nàng mong ngươi viết cho nàng vài lời nhắn nhủ. Chương 9, tàng kiếm suy yếu. Tiểu muội lập gia đình. Chương 9, tàng kiếm suy yếu. Tiểu muội lập gia đình. Tàng kiếm Sơn Trang là một tông môn tương đối lớn, đặt ở địa phương này cũng có hơn 1000 tên đệ tử. Tàng kiếm Sơn Trang trang chủ có hai người con trai ruột, chính là hai vị trước mắt này. Mà Tàng kiếm Sơn Trang ngoài trang chủ ra, còn có nhị trang chủ, tam trang chủ, tổng cộng có 3 vị trang chủ. 3 vị trang chủ phụ trách các sinh ý khác nhau. Thẩm Diệp nhắc tới tiểu muội, tên là Thẩm Linh Dương. Hơi hồi tưởng lại, Thẩm Hàn có thể nhớ kỹ tiểu nha đầu hoạt bát thông minh này. Nếu trong tình huống bình thường, tiểu muội muốn thành hôn, hắn là ca ca, lẽ ra nên vui mừng mới phải. Nhưng Thẩm Hàn lại nghi hoặc, Linh Sương năm nay mới 8 tuổi. Thẩm Diệp im lặng, hơi sửa lại một chút, là 9 tuổi Thẩm Hàn, cho nên Linh Sương 9 tuổi. Muốn thành hôn. Thần sắc Thẩm Diệp mang theo vẻ rất lúng túng, gương mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tiểu thụy lại ẩn chứa sự không cam lòng đậm đặc, nhưng cuối cùng sự không cam lòng này cũng chỉ có thể hóa thành một câu nói. Gặp được nhà môn đang hộ đối, cho nên đã lập hôn ước, nàng hy vọng ngươi có thể chúc phúc cho nàng. Thẩm Hàn đã hiểu, hiện tại không cần hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Nhìn vẻ mặt của đối phương, cũng đã biết sự tình tuyệt đối không dễ dàng như hắn nói. Thẩm Hàn tự nhiên không dây dưa gì, hắn cầm bút viết một phong thư, bỏ vào phong bì, sau đó đưa cho đại ca của mình. Thẩm Diệp cũng không dừng lại ở đây, lộ trình hơn 1000 dặm, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Trước khi đi, Thẩm Hàn cũng đưa cho đối phương hai cái bánh bao, Thẩm Diệp vành mắt hoe đỏ, lặng lẽ gật đầu, sau đó rời đi. Một nén nhang sau, Thẩm Hàn một lần nữa trở lại bên hồ. Lúc này tuyết đang rơi trên bầu trời, khiến cho cả đoạn nhai chỉ trông vô cùng lạnh lẽo. Mà Thẩm Hàn nghĩ thầm, hắn nên trở về xem sao. Vị tiểu muội này của mình, từ nhỏ đã thông minh, tư chất võ đạo cũng rất tốt. Mặc dù thông tuệ hơn bạn bè cùng lứa, nhưng cũng chưa bao giờ khinh thường vị ca ca có tư chất võ đạo bình thường này. Cũng coi như là đã chứng kiến tiểu ai nhi này từ từ lớn lên. Trở về là phải trở về, nhưng vẫn là không nên dùng thân phận hiện tại của ta. Nếu như Sơn Trang có nỗi khổ khó nói gì, hắn âm thầm giúp đỡ giải quyết là được. Hắn không thể thật sự nhìn vị tiểu muội mới 8 tuổi này thành hôn, vậy thật sự sẽ khiến thiên hạ chê cười. Còn như khu vực cô đảo này thủ vệ sông nghiêm, thuyền duy nhất có thể rời khỏi cô đảo đều bị võ lâm minh canh giữ. Thực ra đối với Thẩm Hàn hiện tại mà nói, đừng nói là đám thủ vệ, mà cho dù là diệt cả võ lâm minh, cũng chỉ là chuyện trong lúc nói cười mà thôi. Nhưng có cần tiêu diệt võ lâm minh không? Không có ý nghĩa. Thế đạo này thật sự chỉ có một võ lâm minh gây rối sao? Không hẳn vậy. Trong lúc suy tư, Thẩm Hàn thi triển công pháp, chính là đại na di chi thuật học được ở nơi này. Thân thể hóa thành bọt nước, dưới bầu trời đầy mây tuyết nhỏ này, thoáng chốc đã biến mất tại nơi này. Sau đó bước ra một bước, người đã ở cách võ lâm minh 30 dặm về phía ngoài, nhìn nghiêng tòa thành lớn của võ lâm minh ẩn trong núi sâu. Cũng đã hơn một năm hắn không có đi ra ngoài. Nói về phàm tục, có suy nghĩ gì quá lớn không? Tạm thời thì thật sự vẫn chưa có. Còn như khoảng cách 1000 dặm giữa Tàng Kiếm Sơn Trang và võ lâm minh, đối với hắn mà nói, cũng chỉ mất công phu một chén trà nhỏ. Tại một tiểu viện trong Tàng Kiếm Sơn Trang, đang thắp ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Mà ở trong phòng, Thẩm Linh Dương đang khóc sướt mướt. Nàng rúc vào trong lòng mẹ mình, ta không muốn gả cho người kia, ta không thích hắn, ta không thích hắn. Phu nhân nghe xong, nội tâm vô cùng thống khổ. Nàng làm sao không biết ý tứ mà nữ nhi mình muốn biểu đạt chứ? Nhưng đây căn bản không phải là một cuộc hôn nhân đơn thuần. Tàng Kiếm Sơn Trang cuối cùng vẫn là đi xuống dốc rồi. Có rất nhiều thế lực trong thiên hạ âm thầm nhằm vào Sơn Trang, sinh ý của Sơn Trang rõ ràng không tốt như 2 năm trước. Nhất là lần này, Thuần Dương đặt mua một lượng lớn binh khí từ Sơn Trang. Kết quả số binh khí này vận chuyển được nửa đường thì bị người lai lịch không rõ cướp đi. Chuyện như vậy khiến người ta khiếp sợ. Tiêu cục mà Tàng Kiếm Sơn Trang tìm là Long Môn Tiêu cục, Long Môn Tiêu cục phối hợp với đệ tử của Tàng Kiếm Sơn Trang, từ khi Tàng Kiếm Sơn Trang thành lập đến nay chưa từng xảy ra tình huống binh khí bị mất. Lần này lại xảy ra. Không chỉ binh khí bị mất, mà tất cả những người được Tàng Kiếm Sơn Trang và Long Môn Tiêu cục phái đi đều không rõ tung tích. Mà ở thế đạo này, không rõ tung tích, một khi quá một tháng thì đã có thể coi như đã chết. Sơn Trang cũng vào lúc này mà xuống dốc không thành. Thuần Dương là danh môn chính phái, việc đặt hàng binh khí với Tàng Kiếm Sơn Trang vốn là ý tốt giáo hảo giữa hai môn phái. Kết quả lần này Thuần Dương tổn thất nặng nề, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng tổn thất nặng nề. Mặc dù Thuần Dương bày tỏ tạm thời không truy cứu chuyện binh khí, nhưng Tàng Kiếm Sơn Trang sao có thể chiếm tiện nghi của người khác? Binh khí thiếu của người ta nhất định phải trả. Mà số binh khí thiếu này lại cần rất nhiều bạc để chế tạo lại. Đây là một con số khá kinh người. Chỉ dựa vào một mình Sơn Trang đã là một cây làm chẳng nên non. Cho nên vào lúc này, Tàng Kiếm Sơn Trang và Vân Vũ Sơn Trang đã ngấm ngầm liên lạc. Vân Vũ Sơn Trang giống như Tàng Kiếm Sơn Trang, đều dựa vào việc rèn đúc binh khí làm kế sinh nhai của tông môn. Vân Vũ Sơn Trang trực tiếp tỏ ý, hai sơn trang lúc này có thể kết thông ra. Để cho hai tông môn càng thêm thân thiết, Tàng Kiếm Sơn Trang liền đem Thẩm Linh Dương có thân phận cao nhất gả đi. Đây là để thể hiện thành ý của mình. Đây cũng là một hành vi cực kỳ mất mặt, dù sao Tàng Kiếm Đường Đường là Sơn Trang có trên dưới ngàn tên đệ tử. Một năm trước để Thẩm Hàn ra ngoài gánh tội thay, một năm sau lại để Thẩm Linh Dương đứng ra. Chẳng lẽ Tàng Kiếm Sơn Trang trên dưới không người sao? Người trong thiên hạ đối với Tàng Kiếm Sơn Trang hiển nhiên đã không còn tín nhiệm. Tại bước ngoặt nguy hiểm này, rất nhiều chuyện đã không thể suy nghĩ kỹ càng được nữa. Linh Dương, nương thật xin lỗi ngươi, nương thực sự thật xin lỗi ngươi. Phu nhân chỉ có thể ôm Thẩm Linh Dương khóc ròng. Nước mắt Thẩm Linh Dương như chuỗi châu đứt dây, ta muốn gặp Hàn ca ca, ta muốn gặp Hàn ca ca, nếu như Hàn ca ca, hắn cũng cảm thấy làm như vậy không có vấn đề, vậy ta sẽ không nói gì nữa. Ta đã hơn một năm không gặp hắn rồi. Hắn ở bên võ lâm mình, các ngươi lại không đưa ta đi thăm, hắn bây giờ bị giam chắc là đau khổ lắm. Càng nói trong lòng càng chua xót, càng nói càng túi đầu khóc giống. Chỉ là một đứa bé 8 tuổi, nếu đặt vào thời Thái Bình, đứa bé 8 tuổi thì biết cái gì chứ? Bây giờ lại bị ép phải hiểu chuyện sớm, đây mới là chuyện đau khổ biết bao. Mà tất cả những điều này đều rơi vào mắt Thẩm Hàn. Hắn cứ như vậy lặng lẽ đứng trong phòng, dưới ánh đèn dầu leo lét, cách chưa đến nửa trượng, nhìn Thẩm Linh Dương đang khóc trên giường. Nhưng hai người trước mắt lại không phát hiện ra hắn. Công pháp ẩn nấp thân hình mà hắn học được rất cường đại, hắn không phải là không tồn tại trong phòng này như quỷ hồn, mà là hắn đang tồn tại, nhưng không bị hai người phát giác. Mặc dù ánh mắt của hai người đã qua, các nàng cũng sẽ chỉ coi Thẩm Hàn như không khí mà lướt qua, sẽ không để vào trong lòng. Đây là một loại liễm khí quyết cực kỳ cao minh. Thì ra là thế. Thẩm Hàn ngay trước mặt hai người, kéo cửa phòng ra, rồi lại đóng lại. Đi ra sân viện đầy tuyết, trở lại Tàng Kiếm Sơn Trang, chỉ trong hơn một giờ ngắn ngủi, sau khi tìm hiểu tin tức khắp nơi, hắn đã biết rõ đầu đuôi sự tình. Nói tóm lại, sinh ý của Tàng Kiếm Sơn Trang đột ngột chuyển biến xấu, cũng là bởi vì lô binh khí bị mất trước đó. Nếu như số binh khí đó có thể tìm về, vậy Sơn Trang vẫn có thể khôi phục lại phần lớn nguyên khí. Còn như đại ca Thẩm Diệp, rõ ràng là thuộc loại tiền trạm hậu tấu. Thẩm Diệp hiển nhiên biết Thẩm Linh Sương sẽ lôi Thẩm Hàn ra nói chuyện, cho nên đã sớm đi tìm Thẩm Hàn. Cái gọi là những lời nhắn liên quan đến nhân duyên, về bản chất đều là bất đắc dĩ lừa tiểu nha đầu này chấp nhận số phận, cho nên là tranh đoạt binh khí của Sơn Trang với người khác. Nô, ta sẽ đến Long Môn Tiêu cục xem sao, bọn họ hẳn là biết một số manh mối chi tiết. Thẩm Hàn biến mất trong màn đêm tuyết lớn, đôi mắt tràn đầy hàn ý, bình thường hắn không rời khỏi cô đảo. Một khi rời đi, chính là phải có người chết. Chương 10, Long Môn Tiêu cục chương 10, Long Môn Tiêu cục. Long Môn Tiêu cục bắt nguồn từ Long Môn khách sạn, những năm đầu sống bằng việc giúp các đại gia tộc vận chuyển hàng hóa. Binh khí, tài nguyên khoáng sản, vải vóc, châu ngọc các loại đều có nhận vận chuyển. Long Môn Tiêu cục cũng không phải lần đầu hợp tác cùng Tàng Kiếm Sơn Trang, quan hệ giữa hai nhà rất sâu đậm. Không giống Tàng Kiếm Sơn Trang còn cần lo việc buôn bán thế tục, thực lực võ đạo tổng thể của Long Môn Tiêu cục hiển nhiên cao hơn Tàng Kiếm Sơn Trang rất nhiều. Khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa, chỉ chừng 100 dặm đường mà thôi. Với thực lực hiện tại của Thẩm Hàn mà nói, quãng đường này cũng không có chút khó khăn nào. Mà tòa thành lớn nơi Long Môn Tiêu cục tọa lạc, dù đã đêm khuya, vẫn còn rất nhiều cửa hàng đang mở cửa đón khách. Thẩm Hàn dùng chút tiền lẻ mua một chiếc mặt nạ gỗ, rồi đi thẳng đến nha phủ của Long Môn Tiêu cục. Long Môn Tiêu cục phủ chủ Trần Vũ, một hán tử khôi ngô với mái tóc bù xù, đang dùng bữa tại thiện sảnh. Trên bàn ăn có đủ cả nam nữ lớn nhỏ, ánh đèn dầu màu hồng chiếu lên mặt mỗi người, bầu không khí có vẻ nặng nề. Mãi cho đến một khắc, cuối cùng có một người không nhịn được, Mộ Vân phủ lật lọng, chuyện này chẳng lẽ chúng ta cứ thế nhận sao? Bên cạnh người vừa mở miệng, một người đàn ông trung niên vai hùm lưng gấu cũng đập mạnh đôi đũa xuống bàn, hắn tức giận quát, đúng vậy, lúc trước đã thỏa thuận xong tiền công bảo tiêu với chúng ta, bây giờ lại cắt giảm nhiều như vậy, cứ tiếp tục thế này, Long Môn Tiêu cục chúng ta còn sống nổi không? Tiền công đã thỏa thuận không những bị giảm đi một nửa, mà còn đòi trả dần trong 5 năm. Thật sự coi Long Môn Tiêu cục chúng ta dễ bắt nạt chắc? Theo tính tình của ta, chúng ta nên cầm bảo đao, dẫn theo hảo thủ của Tiêu cục, đi thẳng đến tông môn bọn hắn đòi lại công đạo, để xem cái mặt dày của bọn hắn có đỡ nổi bảo đao trong tay chúng ta không. Thiện sảnh chỉ trong mấy hơi thở đã trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt. Trần Vũ yên lặng ăn cơm, hoàn toàn không để ý đến những lời căm phẫn của thân bằng hảo hữu bên cạnh. Mãi cho đến khi mọi người ngươi một lời ta một câu nói suốt nửa nén hương, lúc này mới dần dần im lặng. Lúc này, từng ánh mắt mới đổ dồn lên mặt Trần Vũ. Trần Vũ đặt chén đũa xuống, sao các ngươi không nói nữa? Mọi người đều cúi đầu, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa khó chịu. Trần Vũ thản nhiên nói, chuyện của Mộ Bất Phủ, sau này ta sẽ xử lý. Còn những tông môn khác gần đây cắt đứt quan hệ với Long Môn Tiêu cục chúng ta, ta cũng sẽ đến tận cửa trao đổi. Ta biết làm vậy sẽ khiến mọi người không phục trong lòng, ta cũng biết làm vậy sẽ khiến các ngươi cảm thấy ấm ức. Nhưng không còn cách nào khác, thiên hạ sắp loạn, nếu chúng ta muốn cầu được một phương yên ổn trong loạn thế này, bảo vệ sự ổn định của tòa thành này, thì có những lúc phải hạ mình xuống. Mọi người đều thở dài. Nhị đệ của Trần Vũ bất đắc dĩ nói, chủ yếu vẫn là do mấy tháng trước Tàng Kiếm Sơn Trang áp tiêu thất bại, lần đó Long Môn Tiêu cục chúng ta tổn thất danh dự quá lớn. Quan hệ giữa Tàng Kiếm Sơn Trang và Long Môn Tiêu cục rất tốt, cũng được coi là tông môn thị muội. Mà lô hàng quý giá như vậy của Tàng Kiếm Sơn Trang bị mất, mặc dù kết quả này không ai muốn thấy, nhưng mất là mất rồi. Mất đi nhiều binh khí quý trọng như vậy, khiến Tàng Kiếm Sơn Trang trực tiếp rơi vào tình thế lưỡng nan. Uy tín của Long Môn Tiêu cục vào lúc này cũng giảm mạnh. Rất nhiều tông môn đã lựa chọn cắt đứt quan hệ với Long Môn Tiêu cục, dù sao là một tiêu cục mà ngay cả việc kinh doanh của mình cũng không bảo đảm được, điều này không khỏi khiến người ta lo lắng. Huống chi lần này không ai biết kẻ thù ác đứng sau rốt cuộc là ai, càng không biết kẻ thù ác này sẽ còn gây ra mối đe dọa nào cho Long Môn Tiêu cục. Cho nên rất nhiều tông môn lựa chọn bo bo giữ mình, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, về nguyên tắc mà nói, làm vậy cũng không có gì sai. Trong thời buổi loạn lạc sơ khởi này, áp lực sinh tồn của mỗi tông môn đều cực lớn. Mà khi mọi người tại đây nhắc tới chuyện Tàng Kiếm Sơn Trang áp tiêu thất bại, thì càng như có xương mắt trong cổ họng. Tâm trạng của mọi người từ hăng hái bất phục ban đầu, giờ cũng trở nên bất đắc dĩ và đau khổ. Trần Vũ nhìn vẻ mặt đó của huynh đệ tỷ muội mình, được rồi, nói đến đây là được rồi. Hắn đứng dậy, sau đó lại ra thêm vài mệnh lệnh, chủ yếu là dặn dò đám trẻ trong Long Môn Tiêu cục gần đây phải tăng cường thời gian tu luyện, không được lơ là chút nào. Những người khác của Long Môn Tiêu cục lúc này còn có thể nói gì nữa? Mọi người cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp nhận mệnh lệnh. Người đời sống thật khó khăn a, người đời sống thật quá gian nan. Mà khi Trần Vũ một mình rời khỏi đây, đi trong nha phủ, vẻ mặt đau khổ mới hiện rõ trong mắt hắn. Khó, thật sự là quá khó khăn. Trần Vũ nặng nề thở dài, từng bước dẫm lên tuyết, phát ra tiếng kẹt kẹt khiến người phiền lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn hiểu sâu sắc vì sao sự tình lại đến bước này, chủ yếu là vì lô binh khí của Tàng Kiếm Sơn Trang bị mất. Nếu như lô binh khí của Tàng Kiếm Sơn Trang có thể tìm về, khó khăn của Long Môn Tiêu cục chắc chắn sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Mà thực sự muốn tìm về lô binh khí này, đó là chuyện không thể nào. Hắn nghĩ đến một thế lực nọ, sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh và cảm giác vô lực càng tăng. Ai? Thiên hạ này bắt đầu biến thành thế này từ lúc nào vậy? Trần Vũ đẩy cửa thư phòng của mình, chuẩn bị xem xét lại kỹ càng nhiều chi tiết. Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, hắn liền sững sờ ngay tại cửa. bởi vì trong mắt hắn hiện ra một người đội nón rộng vành. Một người lạ mặc trường sam màu xám, đeo mặt nạ, cứ thế lặng lẽ ngồi bên bàn trong thư phòng của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc này, Trần Vũ quả thực giống như một con mèo bị dọa sợ, toàn thân có dấu hiệu sù lông. Trong mắt hắn, hắn hoàn toàn không cảm nhận được thực lực của người trước mắt này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đối phương trong tay tuy không có bất kỳ binh khí nào, mặc dù đối phương cũng chỉ lặng lẽ ngồi ở đó, nhưng cảm giác yên bình đến đáng sợ này xuất hiện tại Long Môn Tiêu cục được canh phòng nghiêm ngặt, thật sự quá dọa người. Cảm giác này hoàn toàn không khác gì nửa đêm tỉnh giấc, quay đầu lại thấy một cô thi thể nằm ngửa bên giường. Mãi cho đến khoảng 3 hơi thở sau, Trần Vũ mới lau mồ hôi trên trán, cố gắng trấn tĩnh bước vào thư phòng, tiện tay đóng cửa lại, rồi nghiêm túc hỏi, không biết các hạ lần này đến Tiêu cục, có chuyện khẩn cấp gì cần ta trợ giúp? Người đến chính là Thẩm Hàn. Thẩm Hàn, ta đến đây mục đích rất đơn giản, chính là vì lô binh khí của Tàng Kiếm Sơn Trang bị cướp mấy ngày trước. Ta cần biết kẻ nào đã cướp lô binh khí của Sơn Trang, kẻ đó không chỉ giết người của Sơn Trang, mà còn làm hại người của Tiêu cục các ngươi. Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của Thẩm Hàn, Trần Vũ hoàn toàn không thể phán đoán Thẩm Hàn rốt cuộc thuộc thế lực nào. Đối phương nhìn như vì Tàng Kiếm Sơn Trang mà đến, hay vì Long Môn Tiêu cục của hắn mà đến, nhưng thực tế có đơn giản như vậy không? E rằng chưa chắc. Thiên hạ loạn lạc thế này, hầu hết mọi người đều cố ý che giấu hành tung của mình. Mà dưới sự ra hiệu của Thẩm Hàn, Trần Vũ run rẩy vịn bàn ngồi xuống, bẩm tiền bối, ta thật sự không biết kẻ nào đã cướp lô binh khí này. Khi hoàn toàn không rõ thân phận thật sự của người trước mắt này, tùy tiện nói nhiều chỉ sợ sẽ rước họa sát thân. Thẩm Hàn lắc đầu, là không biết hay không dám nói. Khi Trần Vũ im lặng, hắn ôn hòa nói, yên tâm, ta muốn giết ngươi, ngươi chắc chắn không sống nổi. Trần Vũ trong lòng tức khắc đắng chát. Hắn dù gì cũng là một vị tiên tiên đại viên mãn đã đả thông ba đường kinh mạch, thực lực cỡ này đặt ở khu vực xung quanh, tuyệt đối là khá mạnh. Lời nói đáng sợ như vậy, nếu là người khác nói ra, hắn có lẽ còn có chút khinh phục, nhưng khi người thần bí trước mắt này nói ra một cách bình tĩnh tự nhiên, thì thật sự không tầm thường. Ngưng một chút, Trần Vũ cuối cùng cũng mở miệng, rất có khả năng là thập nhị liên hoàn ổ. Chương 11, Huyền Vũ Giang Thành, thập nhị liên hoàn ổ chương 11, Huyền Vũ Giang Thành, thập nhị liên hoàn ổ. Thập nhị liên hoàn ổ là một chỗ khá cường đại thế lực, đồng thời sở hữu Tảng Kiếm Sơn Trang cùng Long Môn Tiêu cục trình độ. Khống chế lấy ba cái ngang qua nam bắc sông lớn, trưởng quản khá là ghê gớm thủy vận. Thủy vận là hắn sinh kế, mà có thể tại nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, bản thân có võ lực giá trị cũng tuyệt đối tương đương lợi hại. Thập nhị liên hoàn ổ 12 vị ổ chủ, mỗi một vị đều là tiên tiên đại viên mãn. Trần Vũ cũng là tiên tiên đại viên mãn, thật là muốn nói cùng loại này ổ chủ so sánh, thiếu xa cách. Từng cái ổ chủ, trong cơ thể đều có chọn 6 cái mở ra tới kinh mạch. Trong cơ thể hắn thì là 3 cái. Cho nên mặc dù đồng dạng đều là tiên tiên đại viên mãn, nhưng tùy ý lấy ra một cái ổ chủ, đều có thể diệt toàn bộ Long Môn Tiêu cục. Thực lực tương đương cường đại. Trần Vũ nhưng cũng không phải là kẻ ngu si. Tại mấy tháng trước mới vừa biết được một lần này hộ tống xảy ra vấn đề, hắn liền lập tức khoái mã ra tiên đi trước nơi đây tiến hành kiểm tra. Đối phương vẫn chưa hoàn toàn đem hành tung tiêu diệt, đi qua phức tạp phía sau truy tra sau, thập nhị liên hoàn ổ hiểm nghi cực lớn. Mà trước mắt mặc dù đã biết là đối phương làm, đây cũng có biện pháp nào? Không có biện pháp chút nào đáng nói. Chẳng lẽ hắn thật muốn cùng thập nhị liên hoàn ổ bạch mặt sao? Không được. Thập nhị liên hoàn ổ quản lý thủy vận, phía sau dính dấp các loại các dạng đồ vật thật sự quá nhiều. Rơi vào cái này phương viên 300 bên trong, Long Môn Tiêu cục là cái sừng. Nhưng ly khai này 300 bên trong phạm vi bao trùm, Long Môn Tiêu cục cái gì cũng không phải. Càng không thể nào đem sự tình nói cho Tàng Kiếm Sơn Trang. Vạn nhất Tàng Kiếm Sơn Trang có bất kỳ mạo phạm cử động, hậu quả đều là vô cùng kinh khủng. Sự tình chính như Vạn Bối nói, thập nhị liên hoàn ổ thật sự là mạnh mẽ quá đáng, ta vô pháp giải quyết. Trần Vũ lòng chua xót thống khổ. Làm Long Môn Tiêu cục trang chủ, hắn tại sao có thể nuốt được này một hơi thở đâu? Nhưng là đối phương thực lực thật sự là thật lợi hại, nuốt không trôi này một hơi thở, cũng muốn nuốt xuống. Điển hình chính là thuộc về mình đánh nát hàm răng của mình, sau đó hướng trong bụng ướt. Không có biện pháp nào. Mà ở nội tâm hắn thống khổ, căn bản cũng không biết kế tiếp nên xử lý như thế nào thời điểm. Lặng lặng ngồi ở chính mình đối mặt này một vị thần bí nhân, nhưng cũng nhẹ nhàng mà vịn bàn đứng lên. Trần Vũ lập tức ngẩng đầu mở mịt nhìn đối phương, càng là ngay sau đó đứng lên. Chỉ nghe đối phương nhẹ nhàng để lại một câu nói, ngày mai mặt trời xuống núi lúc, ta sẽ trở về. Khi đó, chúng ta bàn lại bước kế tiếp cử động. Dứt lời, Thẩm Hàn tại Trần Vũ mở mịt không biết làm sao trong ánh mắt, biến mất ở phòng tuyết đêm. Trần Vũ các loại Thẩm Hàn sau khi rời đi chọn một nén nhang, lúc này mới nhìn phòng trong thổi vào phong tuyết, phục hồi tinh thần lại. Hắn hoàn toàn không biết trước mắt thần bí nhân là ai. Hắn cũng không biết này một cái thần bí người sau đó phải làm cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thể lý giải. Trần Vũ lúc này hiện ra hình tượng đúng vậy vì mờ mịt, cùng tay chân luống cuống. Mà loại này chân tay luống cuống, nhưng cũng để cho như vậy một vị trang chủ lâm vào nhất định xấu hổ bên trong. Nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nắm chặt quả đấm của mình. Cảm giác quả đấm vô lực, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài. Thập nhị liên hoàn ổ thật sự là quá cường đại. Mặc dù không biết tiền bối nói, rốt cuộc là chuyện gì, nhưng loại này sự tình cũng không phải có thể đơn giản giải quyết. Dính dấp quá nhiều. Ngày hôm sau thiên minh, khoảng cách Long Môn Tiêu cục thẳng tắp 820 bên trong thập nhị liên hoàn ổ, tiếng người huyên náo. Nơi này có một cái xuyên qua đồng ruộng bắt ngát sông lớn. Sông lớn rộng hơn 30 trượng, trước mắt mặc dù rơi xuống vào đông, nhưng cũng hoàn toàn không có kết băng. Mà ở sông lớn hai bên có thể thấy được rất nhiều dinh thự. Dinh thự một gian lại một gian, san sát theo sông lớn trải, tổng cộng dọc theo 70 dặm, để cho hai bờ sông nhìn tràn ngập yên hòa khí tức. Nơi đây thì bị xưng là Huyền Vũ Giang Thành. Huyền Vũ Giang Thành biên giới có một đại nhất tiểu nhân hai cái thân ảnh đang theo chỗ ở phương hướng đi lại tập tễnh. Phong tuyết mặc dù ngừng, nhưng rơi tuyết đọng no đường, đi rồi lại phi thường thống khổ. Lớn một ít là một ông già, có ở sau lưng một ít dâm tuổi. Tiểu nhân là một cái nữ hoa hoa, xanh sao vàng bọt đồng dạng có một ít dâm tuổi. Trước mắt lao nhân bên hông đổi một cái sợi dây, dây thừng cách xa một trượng buộc ở tiểu hoa nhi này trên người. Chỉ sợ tiểu hoa nhi này đột nhiên ngã tại trong đống tuyết, bị xanh xanh chết rét đi. A công, chúng ta lúc nào mới có thể đến? Còn có nửa cách giờ. Vậy chúng ta lúc nào mới có thể tại Huyền Vũ Giang thành bên trong có mình một gian nhà nho nhỏ? Đối mặt tiểu hoa nhi non nớt lại mang theo không gì sánh được kỳ vọng thanh âm, lão nhân ấy mắt hiện đầy quá nhiều lòng chua xót. Đợi chút nữa đến trong thành, bán tuổi, ta mua cây mức quả cho người ăn. Tiểu nữ hoa nghe thấy mức quả hai chữ, trong con ngươi đen nhánh rốt cục nhiều hơn tới một ít ước ao. Vừa mới chuẩn bị đáp ứng, rồi lại lập tức lắc đầu, không cần không cần, mức quả quá mắc. Lão nhân trong lòng nghe càng thêm khó chịu. Hắn cỡ nào muốn để cho mình tôn nữ có thể có một nhà người trong sạch ở lại, cũng không biện pháp phá Huyền Vũ Giang thành rất giàu có, mà Huyền Vũ Giang thành quanh mình một ít thôn trang rồi lại nghèo khó đáng sợ. Dựa theo hắn qua nhiều năm như vậy ấn tượng, Huyền Vũ Giang thành một gia đình, một tháng lương thực liền hoàn toàn đền bù một cái tiểu thôn 10 miệng người một năm năng lượng. Muốn trông cậy vào tiểu thôn dựa vào chặt cây bó củi lấy được bạc, tại Huyền Vũ Giang thành bên trong mua lấy một gian tòa nhà, không thể nào. Mà đang ở lúc này, một vị đầu đội non tre, phối lưu tượng điêu khắc gỗ mặt nạ giang hồ khách xuất hiện ở lão nhân trước mắt. Thẩm Hàn Bình thản hỏi, lão nhân gia, nơi này chính là Huyền Vũ Giang thành. Hắn đã tìm được Huyền Vũ Giang thành vị trí, trong ấn tượng cũng có Huyền Vũ Giang thành một ít tình báo. Bất quá cho dù là Tàng Kiếm Sơn Trang tiểu công tử, hắn đối với Huyền Vũ Giang thành lý giải cũng quá thiếu. Mới vừa đến nơi đây, bất quá chốc lát đã nhìn thấy bổn địa một lớn một nhỏ hai cái bất tính, hỏi một phen tự nhiên tốt nhất. Đồng thời cũng thông qua này dân chúng miệng, đại khái lý giải Huyền Vũ Giang thành rốt cuộc là chỗ nào khu vực. Lão nhân gia không lời, mở miệng tiếp nhận Thẩm Hàn đưa tới một ít bạc vụn. Đợi đến nhìn thấy Thẩm Hàn cho bạc vụn chừng hắn một tháng đốn tuổi nhiều lúc, lúc này mới lập tức quỳ xuống hành lễ. Sau lưng một cái tiểu nữ hoa, tuổi không lớn lắm, nhưng cũng lập tức quỳ xuống. Đa tạ đại nhân. Hai người lập tức mở miệng. Thẩm Hàn đem hai người đỡ, sau đó chính thức bắt đầu hỏi. Giang thượng tuyển lớn một chiếc lại một chiếc, bên bờ làm chuyện bận, khiêng bao lớn bao nhỏ bận. Thời gian tại sông chậm hỏi dưới, rất nhanh đi qua gần nửa canh giờ. Biết. Đa tạ. Thẩm Hàn trước khi đi, hắn cũng đã lấy ra mấy đồng tiền, không lưng mở ra tại tiểu nữ hoa trong tay. Đây là thúc thúc mời ngươi ăn mức quả. Dứt lời đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, người như là một đầu tiêu tán ở chân trời chim, ngắn ngủi một cái hô hấp liền cũng không thấy tung tích. Hai người kinh hãi. Lão nhân hắc lấy hàn khí, trước tiên phục hồi tinh thần lại, là tu hành giả, là những thứ kia không được tu hành giả, chắc là từ những khu vực khác tới. Tiểu cô nương đưa mắt nhìn Thẩm Hàn phương hướng ly khai, chỉ chờ Thẩm Hàn bóng lưng tàn ảnh hoàn toàn biến mất ở đáy mắt lúc, lúc này mới run rẩy nhìn trong tay ấm áp đồng tiền. A công, ta cũng muốn tu luyện. Huyền Vũ Giang thành tại quanh mình tiểu thôn bách tính trong mắt, là cao không thể chạm, rồi lại không thể thiếu. Thẩm Hàn ở nơi này trong nửa canh giờ biết được việc này. Hắn có thể diệt thập nhị liên hoàn ổ, nhưng Huyền Vũ Giang thành sau đó tất loạn, khi đó người bị thương sẽ càng nhiều. Thập nhị liên hoàn ổ không thể đổ. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được vừa mới lão nhân kia nhắc tới Huyền Vũ Giang thành lúc tôn kính, còn có loại kia phát ra từ linh hồn sợ hãi. Mỗi một kiện chuyện đều chỉ hướng lấy thập nhị liên hoàn ổ cường đại, này lại có thể minh bạch vì sao ngày hôm qua Long Môn Tiêu cục Trần Vũ biết rõ là thập nhị liên hoàn ổ làm, nhưng cũng không có bất luận cái gì phản kháng quyền lực. Không diệt hắn các loại, nhưng thoáng để cho bọn hắn học được một bài học sâu sắc cũng được. Thẩm Hàn thân ảnh xuất hiện ở Huyền Vũ Giang thành một tòa cao 7 tầng tiểu lâu nóc nhà, mắt nhìn xuống Huyền Vũ Giang thành nhốn nháo ồn ào. Nhìn câu lan trong ngoài nam nữ, tùy ý phong túng dáng dấp, như thế rất có một loại thương nữ không biết vong quốc hận cảm giác. Thoáng yên lặng, người rồi lại biến mất ở tại chỗ, mục tiêu chính là Huyền Vũ Giang thành phía bắc một tòa thấp lùn núi, nơi đó dựa vào mà ngồi, trong trung tâm thành chính là thập nhị liên hoàn ổ chiếm diện tích kinh người phủ đệ. Nơi đây cũng có trọng binh gác, binh đao, thương binh, phủ binh, cung binh, thuẫn binh các loại, nghiêm khắc quản lý quy củ của nơi này. Cho đến buổi trưa, Thẩm Hàn sải bước đi tới một gian tiểu viện, nhìn trước mắt hai người trong nháy mắt hướng hắn đưa tới âm ngoan ánh mắt. Hắn hiền hòa nói các ngươi trước trò chuyện, ta không đổi. Chương 12, ngươi xem, lại nói dối chương 12, ngươi xem, lại nói dối trong sân hai người híp con mắt, cũng không xem như là thiệt lương, bọn hắn trực câu câu nhìn chằm chằm này một cái khách không mời mà đến. Một người trong đó đã là móc ra bên hông đao, mà đổi thành bên ngoài một người nhưng cũng là lập tức quanh tay, vòng quanh lồng ngực, ngươi là người phương nào, dám đến ta thập nhị liên hoàn ổ. Thập nhị liên hoàn ổ chỗ này khu vực, trước đây cũng không phải không có những thứ này gan lớn nhàn bân giã hạc dám đến Dương Oai, nhưng tới một người chết một người. Trước mắt này một vị người thân bí, nếu là ở kế tiếp không có cách nào lấy ra một hợp lý do, khả năng liền chớ có trách ta nhóm hạ thủ không lưu tình mặt. Chu thập nhị là thập nhị liên hoàn ổ thứ 12 ổ chủ, vốn tên là gọi cái gì? Đã không ai biết được. Hán phi thường thưởng thức mình bây giờ tên. Thập nhị liên hoàn ổ, ổ chủ, Chu thập nhị. Thẩm Hàn sau mặt nạ thanh âm vẫn là tương đương hiền hòa, cho nên các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Chu thập nhị cùng Chu thập nhất đấy mắt càng là xuất hiện hàn quang. Nói chuyện tiếng xong, cho nên ngươi có thể nói. Thẩm Hàn thoáng gật đầu, lần này đến đây đòi một ít ngân lượng, yêu cầu không cao, đưa vạn ngàn viên là được. Thiên hạ ngân lượng, có khi là lấy bạc vụn, có khi là lấy tiền đồng, nhưng càng nhiều hơn thì là thông bảo. Thiên vận là một, chính là một viên tiền lẻ có thể mua hai cái bánh bao, hay hoặc giả là một cái bánh bao. Tương đối thiên vận là 10, một viên chính là thiên vận là 10 miếng giá trị. Tự nhiên thiên vận làm 100, Thiên vận đương thiên. Trước mắt chỗ này thế đạo, thông bảo lớn nhất dĩ nhiên chính là thiên vận đương vạn một viên chính là vạn viên tiền lẻ. Mà Chu thập nhị, Chu thập nhất nghe thấy Thẩm Hàn đòi ngàn viên, thiên vận đương vạn sau, hai người trong nháy mắt nở nụ cười. Nực cười nực cười. Từ đâu tới bọn chuột nhắt mở miệng nói cái gì đó đồ vật. Ta xem ngươi, muốn chết. Chu thập nhất đã là sờ bên hông lưới dao, bước ra một bước. Toàn bộ sân tuyết động, trong nháy mắt chấn tổ bị cạ rủ trượng rất cao. Tuyết sương mù tràn ngập, hắn thi triển tuyệt vân đao pháp, chính là thập nhị liên hoàn ổ giữa nhà một loại đao pháp. Đao pháp nhanh chuẩn ác, có thể vận chuyển trong cơ thể chân nguyên tại trong khoảng thời gian ngắn vung chặt mà đi. Phi sơn phách thạch, tiên thiên đại viên mãn bị chặt chúng sau đó, cũng có thể làm được nhất kích biểu sát. Chu thập nhị nhìn thấy huynh đệ mình đã triển khai công kích sau, cả người nhưng cũng lười biếng rất nhiều. Trong tiềm thức đã ung dung không thôi. Đối với hắn mà nói, nay bất quá chỉ là này đông đảo giang hồ khách bên trong một viên, giết cũng liền giết, thậm chí còn lười hỏi. Lại đột nhiên cảm thụ được toàn bộ trong sân bay lên trời tuyết sương mù, như là tao ngộ rồi một cổ từ trên trời giáng xuống quái lực. Vang một tiếng, bên trong viện trắng như tuyết tuyết sương mù, trong nháy mắt lại bị một lần nữa áp trở lại trên mặt đất. Nguyên bản còn có một trường giấy tuyết động, bây giờ bị đè chỉ còn lại có nho nhỏ này đốt ngón tay rộng, làm cho cứng tuyết động bên trên. Vang sát đi Chu thập nhất nhưng cũng sắc mặt giữ tợn thống khổ, vặn mẹo bị ở này một cái thần bí khách trước mắt. Đao trong tay không cánh mà bay, chỉ chưa có trụ cột nhất một loại khiếp sợ và sợ hãi, trong nháy mắt quấn quanh ở trong đầu của hắn. Hắn thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tuyệt vân đao pháp uy lực kinh người, vừa rồi rõ ràng gánh tại đối phương trên bay, tình huống bình thường dưới, đối phương hẳn là bị trong nháy mắt cắt xéo, mà đao pháp bên trong tích chứa chân nguyên, lại có thể làm được tại tổn thương miệng trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Cho nên này một cái giang hồ khách, chắc là bày biện ra một đoàn tiên huyết thịt vụn bằng tứ phía dáng rất mới lạ. Kết quả rồi lại không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí còn chính mình cư nhiên quỳ xuống, hắn đều không biết chính mình lúc nào quỳ xuống đó a. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Người này là ai? Trong nội tâm hoảng sợ lan tràn lúc, Thẩm Hàn giành ra một tay, vững vàng mà tiếp nhận từ trên bầu trời rơi xuống đao. Các ngươi thập nhị liên hoàn ổ, bình thường việc buôn bán, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu các ngươi đoạn, các ngươi lừa gạt, cái này không đúng. Thẩm Hàn cúi thấp xuống mặt nạ, đao trong tay tùy ý vứt bỏ tại làm cho cứng trên mặt tuyết, đao chợt ra mấy trượng xa, rơi vào khiếp sợ Chu thập nhị bên chân. Mà Thẩm Hàn chỉ là tự tay nhẹ nhàng khoác lên đối phương trên bay, cho nên ta hỏi ngươi, ngươi có hay không giết một ít người vô tội? Chu thập nhất chiến chiến nguy nguy cúi đầu, trong mắt từ ngực cô lỗ điên cuồng tại trong hốc mắt chuyển, trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết làm như thế nào hồi đáp, rồi lại gặp phải Thẩm Hàn loại kia uy áp kinh khủng. Hắn chỉ có thể run rẩy nói ra, hồi đáp tiền bối mà nói, ta không có giết người vô tội à. Thẩm Hàn nghe xong bất đắc dĩ thở dài, ngươi xem, lại nói dối. Chu thập nhất đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó tại hắn đáy mắt, trước mắt trong nơi này vẫn là một cái giang hồ khách. Đó là một thanh cao vút trong mây cự kiếm. Cự kiếm đâm thủng bầu trời, đáng vỡ hắc ám. Hiện ra khủng bố sét đánh khí thế, càng tản ra giết chết thiên địa tất cả tà linh vong hồn lực lượng. Trốn, trốn a a a. Phản ứng tự nhiên đã để ở trong đầu của hắn xuất hiện điên cuồng chạy trốn ý tưởng, hắn cưỡng ép chống đất, nhón mũi chân chuẩn bị trong nháy mắt từ nay về sau mà đào tẩu, nhưng mà lại đã muộn. Như thế nào đi nữa giỏi lắm thuật pháp vào lúc này đều không biện pháp thi triển ra. Thẩm Hàn tay đã như là một vị lao ra ra một dạng, nhẹ nhàng đè ở hắn đỉnh đầu bên trên. Kế tiếp khoảnh khắc, như là bướm bình hai đồng nhẹ nhàng đạp vỡ thật mỏng lớp băng, Chu thập nhất thân thể bị một tầng lại một tầng đánh nát, từ đỉnh đầu bắt đầu cho đến lòng bàn chân. Răng rắc âm thanh kéo dài không dứt. Sau đó huyết dịch không có cơ hội khắp nơi bắt sái, bất quá chỉ là này thời khắc mà thôi. Hoảng sợ muốn chạy trốn Chu thập nhất đã biến thành trên mặt đất một vũng máu hồng sắc vết tích. Thẩm Hàn đứng ở nơi này mạo hiểm rất nhỏ nhiệt khí vũng máu bên cạnh. Bước ra một bước, thân thể tại trong nháy mắt xuất hiện ở Chu thập nhị phía sau, hắn nhìn trong nhà nở rộ mai hoa, ngươi đây. Thẩm Hàn thanh âm rất nhạt, nhưng loại này giọng rất bình thản rơi vào Chu thập nhị trong đầu của mặt, vậy đơn giản giống như là hắc bạch vô thường tới câu hồn tắt mệnh. Đồng tử tan rã, đáy mắt hoảng sợ. Mình này một vị huynh đệ Chu thập nhất trình độ vậy nhưng rất mạnh. Hắn đã là có được vô cùng không được tiên thiên đại viên mãn, mà loại này thực lực rồi lại như là miếng băng mỏng bị giẫm đạp một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Như vậy trước mắt thần bí nhân này rốt cuộc là ai? Hắn lại có dạng gì lực lượng kinh khủng a? Càng không dám có bất kỳ quay đầu nhìn trộm đối phương ý nghĩ. Lập tức đối với cách đó không xa góc nhà vị trí tiên huyết quỳ xuống, một đôi mắt run rẩy rủ xuống nhìn dưới mặt đất làm cho cứng tuyết. Tiền bối ta mặc dù phong cách làm việc lỗ mãng, nhưng ta thật không có giết qua cái gì người vô tội a. Chu thập nhị là nói thật. Hắn mặc dù không quan tâm những thứ này giang hồ khách mệnh, thật là muốn nói hắn giết qua cái gì vô tội giang hồ khách sao? Không có à, hắn căn bản là khinh thường những thứ này giang hồ khách, liền sát đều là lười giết ai trước mắt nhưng cũng không dám có bất kỳ ngỗ nghịch chi tâm. Hắn ngay cả mình cha mẹ cũng chưa có quỳ qua. Hiện tại quỳ gối trên mặt đất túi đầu xương thần, rụt cổ lại, mà cách đó không xa chính là mình huynh đệ Đao A Thẩm Hàn dư quang đi qua mặt nạ, thoáng nhìn mặt đất này bên trên quỳ khôi ngô đại hán. A, đi chuẩn bị tiền. Sau đó, Thẩm Hàn đơn giản lưu lại hai câu, thân thể của hắn biến mất ở trong sân. Mà theo Thẩm Hàn ly khai, trong viện làm cho cứng tuyết động trong nháy mắt khôi phục được nguyên bản rối bù dáng vẻ. Còn như cách đó không xa Chu thập nhất thi thể mà nhỏ, vào lúc này cũng rốt cục có cơ hội nổ tung một đoàn sáng lạ huyết hoa. Mà Chu thập nhị, nguyên bản suy giảm tới không được hắn chút nào phong tuyết lạnh lẽo, vào lúc này quán triệt đến xương của hắn tử thâm chỗ, hai tay chống đất quỷ dưới đất hắn hổ khu chấn động. Hắn biết một việc, hắn đây là đang trên con đường tử vong đi một vòng a. Cho nên này mang nón che, mang mặt nạ thần bí nhân rốt cuộc là ai vậy? Như thế nào cường đại như vậy? Chương 13, cái gì? hắn còn dám thả câu.
Chương 13, cái gì?
Hắn còn dám thả câu.
Sự tình quan trọng. Chu Thập Nhị đang run chiến nguy nguy đứng lên sau đó, trước tiên tìm được Thập Nhị Liên Hoàn ổ lúc này vẫn còn ở hai cái huynh đệ. Những thứ khác huynh đệ cũng đã là rời đi Huyền Vũ Giang thành, mỗi người đi xử lý chuyện của riêng mình, mà lưu lại hai người khi nghe thấy Chu Thập Nhất bị tùy tiện đạp vỡ sau đó, thần sắc mỗi người không giống nhau. Chu Thập Nhị ngơ ngác ngồi ở ghế trên. Bình thường thích nhất uống rượu, hắn bây giờ nhìn lấy trên bàn rượu ngon đã không hề khẩu vị, mà bây giờ trong mắt cũng chỉ có thể là mờ mịt nhìn cách đó không xa tại gian nhà biên giới cháy hỏa lò. Chu Linh Cửu nhưng cũng nhìn bên cạnh một cái huynh đệ mở miệng mang theo 10 phần không vui, lao thất. Trước đó đã nói với ngươi, ở bên ngoài làm việc đừng quá mức tại lỗ mãng, không muốn quá đi tranh đoạt người khác vật, hiện tại được rồi, người khác giết tới cửa. Chu Linh Thất khuôn mặt âm tình bất định. Hắn mặt mo lại bị đỏ bừng, vỗ lên bàn một cái, lão Cửu, ngươi nói câu nói này thời điểm ngươi sẽ không có lương tâm. Ta đi ra ngoài đoạt người khác tông môn đồ vật, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta đi cướp thời điểm, các ngươi đều không nói lời nào. Hiện tại lại bắt đầu toàn bộ trách tội với ta, các ngươi cái này có phải hay không quá mức qua chương chút? Chu Linh Cửu lúng túng sau, lại cường ngạnh nói ra, thật sự của chúng ta là biết ngươi đi ra ngoài đoạt tông môn đồ vật, nhưng ngươi đừng đoạt đại tông môn a. Những cái kia chỉ có trên dưới 100 người môn phái nhỏ, ngươi tùy tiện đoạt, ngươi xem chúng ta sẽ nói một chữ không sao? Thế nhưng Long Môn Tiêu Cục Tàng Kiếm Sơn Trang, Thanh Thành Sơn Trần núi, Chu Lăng phủ để các loại, những thứ này tốt xấu cũng có ngàn tên đệ tử. Tốt xấu trước đây tổ tiên cũng cường đại hơn. Ngươi này đi động thủ đoạt bọn hắn đồ vật, hiện tại của người nào cũng không biết, rốt cuộc là một nhà kia lão tổ tông tới. Chu Linh Thất mắt trợn trắng lửa giận nói đương, lão cửu ngươi thật đúng là không có lương tâm. Mũ nội nó, trên dưới 100 người môn phái nhỏ đoạt có cái dám tốt vật ta. Chỉ có những thứ này ngàn người tông môn mới có chút đồ tốt. Chu Linh Cửu, vậy ngươi cũng không thể đoạt quá nhiều a, ngươi xem ngươi đắc tội bao nhiêu người.
Chu Linh Thất, ngươi đương, ngươi trách ta.
Chu Linh Cửu, ta không trách ngươi, trách ai?
Chu Linh Thất, đương, ta xem ngươi chính là kém cỏi một cái. Bất quá chỉ là tới một người mà thôi, bất quá chỉ là giết lao thập nhất mà thôi, chúng ta trước mắt ba huynh đệ liên hợp đối với hắn triển khai công kích, hắn còn có thể chống đỡ được. Theo ta nói à, ta ba huynh đệ cầm thanh đao vọt thẳng đi ra ngoài cho hắn ném lăn không được sao? Muốn như thế cụ kết sao?
Chu Linh Cửu, ném lăn cái giám nha, lao thập nhất nhưng khi lão thập nhị bị trực tiếp đập vỡ, đối phương làm không cẩn thận, đã sinh ra linh nguyên, thật có linh nguyên, ba người chúng ta cộng lại không đủ, đối phương một người chém. Tại hai người ngươi một lời ta một lời điên cuồng rằng có thời điểm, Chu thập nhị đã là thống khổ không chịu nổi.
Được rồi, nộ xích một tiếng, vọng lại ở nơi này bên trong phòng. Khác hai người lại đi nhìn, không ngừng bức tóc Chu Thập Nhị. Chu Thập Nhị đã đứng lên, việc này không phải do chúng ta làm chủ, hiện tại nên cho bạc hay là muốn cho?
Đương bạn ngàn viên,
đi nhanh cầm.
Chu Linh Cửu hai người nghe được trong lòng dỉ máu a, trước mắt chỗ này thế đạo, một cái tiểu thôn bên trong bách tính, một nhà năm miệng người một tháng có thể lấy được đương tiên hai quả, cái này cũng đã là không dễ dàng. Đối phương công phu sư tử ngoạm trực tiếp phải làm bạn, hơn nữa còn là chọn ngàn viên a. Đây là một cái bộ dáng gì khủng bố khái niệm?
Đương bạn ngàn viên, đây đã là rất nhiều tông môn toàn thể trên dưới tất cả bạc a. Nhưng bây giờ có biện pháp nào?
Đối phương thực lực quá mạnh mẽ, thậm chí còn chính mình cũng không biết đối phương rốt cuộc là lai lịch ra sao.
Nếu như lão đại tại thì tốt rồi a.
Đúng vậy a, nếu như lão đại tại thì tốt rồi.
Hai người nặng nề thở dài. Mà đang khi hắn nhóm chuẩn bị đi lấy bạc thời điểm, cả người bên trên khoác da hổ, vóc người hết sức khôi ngô, bên hông đổi cửu hoàn đại đao trung niên tên Lô Mãng, một bước bước chân vào phòng nghị sự. Trên mặt của hắn có rất nhiều vết sẹo, vóc người của hắn khôi ngô, quả thực giống như là hai cái cửa bản hợp lại mà thành giống nhau. Dưới chân đặt giày, sợ là đều có một cái người lớn, lồng ngực lớn như vậy. Mà khi trung niên này tên Lỗ Mãng xuất hiện thời điểm, hiện trường ba người sửng sốt một chút, sau đó nhìn người đàn ông trung niên này, vậy cũng thực sự chính là nhìn thấy cứu tinh giống nhau.
Đại ca ngươi trở về a.
Ba người thống khổ không thôi lập tức tới nơi này cái tên Lỗ Mãng bên cạnh. Tên Lỗ Mãng lấy xuống sau lưng ra hổ áo choàng, cười ha ha, nhìn trước mắt này tiểu bất điểm ba huynh đệ, cho nên phát sinh chuyện gì rồi?
Một chén trà sau đó,
Chu Linh Nhất hai ngón tay mang theo một cái tô cửa biển, dấm nuốt vào một ngụm rượu, hắn minh bạch.
Chu Linh Thất nhìn mình lão đại, đó cũng là phẫn nộ lại bị quất, đại ca, người này nhất định phải giết ta, đây là đang khiêu khích chúng ta uy nghiêm à.
Chu Linh Cửu hiện tại cũng dám lên tiếng, đại ca người này thật sự là quá mức cuồng vọng, căn bản cũng không đem chúng ta nhìn ở trong mắt ta. Hôm nay chúng ta nếu là bị người này xem thường, về sau còn không biết có người nào tới coi thường chúng ta à.
Chu Linh Thất, chính là, cho nên lão đại chúng ta cùng đi đem người này trực tiếp giết chết ta, để cho hắn hải cốt không còn, cho hắn bước xuống Huyền Vũ Giang bên trong làm mồi cho ca a.
Cũng tốt cho lão thập nhất báo thù a.
Hai người ngươi một lời ta một lời, trong tròng mắt mặt cũng đều là tràn đầy phẫn nộ.
Đối với hai người kia mà nói, lão đại của mình không ở nhà thời điểm mình có thể nhẫn một tay, nhưng bây giờ đại ca của mình đều đã trở về, liền đại ca của mình loại này cực kỳ khủng bố hậu thiên chi nhất kết tinh cảnh giới, còn cần có bất kỳ nhường nhịn sao? Còn cần vào lúc này đi quấn quýt vật gì không?
Hoàn toàn không cần.
Đây chính là hậu thiên chi nhất cảnh giới a, cái này cùng tiên tiên đại viên mãn hoàn toàn bất đồng. Tiên tiên đại viên mãn muốn đột phá đến hậu thiên, đây chính là muốn để trong cơ thể chân nguyên biến thành linh nguyên. Mà linh nguyên ngưng tụ, chỉ có bọn hắn những thứ này tiên tiên đại viên mãn mới có thể biết rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn. Chỉ có ngưng tụ linh nguyên, chỉ có để cho trong cơ thể chân nguyên hải biến thành linh nguyên hải, lúc này mới có thể đột phá tiên tiên. Cái này cũng chưa hết, đi tới hậu thiên cảnh giới, còn cần đi rèn luyện chính mình trước đó mở ra tới kinh mạch, để cho phía trước kinh mạch hoàn toàn linh nguyên hóa.
mà loại này linh nguyên hóa quá trình rơi vào trong kinh mạch, quả thực giống như là băng tuyết kết tinh một dạng, vì vậy xưng là kết tinh cảnh giới, cái này tự nhiên là rất cường đại một loại lực lượng. Như vậy đại ca của mình muốn nói là giết chết này một cái giang hồ khách, còn không phải là hạ bút thành văn. Chu Linh Nhất nhưng cũng đem sợ to cỡ nắm tay tiểu nhân trong mắt, rơi vào một bên thấp giọng không nói lời nào Chu Thập Nhị trên mặt, "Lão Thập Nhị, ngươi thấy thế nào chuyện này?" Chu Thập Nhị nhìn trong nháy mắt có chỗ dựa vững chắc, tâm so thiên cao lão cửu cùng lão thất. Nội tâm hắn đắng chắc không gì sẽ được. Lão cửu cùng lão thất hiện tại mặc dù có thể cuồng vọng như vậy, sở dĩ có thể trong nháy mắt cao như vậy kháng, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này hai người không có ở hiện trường nhìn thấy lão thập nhất là thế nào bị giết chết. Hắn chính là trơ mắt nhìn lão thập nhất bị đạp nát cái chủng loại kia sợ hãi trong mắt, còn có phát ra từ linh hồn muốn chạy trốn ánh mắt, đây hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Có thể đối mặt lão cửu cùng lão thất hai người loại kia chỉ cao khí ngang biểu tình lúc, hắn cái này còn có thể nói cái gì đó. "Đại ca, ta nghe ngài." Chu Linh Nhất cực kỳ dễ dàng, giả sơn một dạng khôi ngô thân thể đứng lên. Trong phòng kia sáng đều bị che đậy rất nhiều, rơi vào này trời đầy mây ra bóng ma dưới. "Hắn, đi, lại để ta đi nhìn đối phương một cái." "Chu Linh Cửu, ha ha, lão đại nên rằng này, chúng ta đi giết chết hắn." "Chu Linh Thất, lão thập nhị, cái kia cẩu vật hiện tại người ở đâu mà?" Đối mặt ba người hỏi. Chu Thập Nhị thở dài, "Một cái kia giang hồ khách ngay tại Huyền Võ thành bờ sông thả câu đâu, hắn nói nơi đó có cái đỉnh." Lời này vừa nói ra, ba người sửng sốt. "Thả câu? Này một cái giang hồ khách hảo tâm tình a." Chu Linh Nhất sợ lên cằm. "Chu Linh Cửu, chết tiệt hắn lại còn dám thả câu." "Chu Linh Thất, thật không biết chữ chết là thế nào biết, lại còn dám ở chúng ta Huyền Vũ Giang bên thả câu." "Chết, hắn hẳn phải chết a." "Hắn không chết, khó dằn mối hận trong lòng của ta a." Chu Linh Thất giữ tợn khuôn mặt hiện đầy lửa giận, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp ném lăn cái giang hồ này khách a. Chương 14, bờ sông có cao nhân. Chương 14, bờ sông có cao nhân. Thập nhị liên hoàn ổ Huyền Vũ Giang Phúc Trạch thừa ra, 30890 giới thiệu văn tác, thập nhị liên hoàn ổ dựa vào Huyền Vũ Giang nào đó đoạn, đã từng nơi đây giang thượng tràn đầy anh hùng hán. Huyền Vũ Giang cùng Võ Lâm Minh đoạn nhai chỉ so sánh, Phúc Trạch chênh lệch quá nhiều. Không đến đều tới, Thẩm Hàn cũng lời hôm nay, một lần nữa đưa về Võ Lâm Minh đi tiến hành thả câu. Không biết này Huyền Vũ Giang trong nước lại có gì các loại truyền thừa. Tuyết bất chi bất giác rơi xuống, Thẩm Hàn ngồi ở bờ sông nô gia đình bài bên, cầm trong tay một cây thanh trúc can, đối với chênh lệch một trượng nước sông, sớm bỏ xuống cần câu. Mà ở sau một nén nhang hiện tại, "Chúc mừng ngươi được đến Huyền Vũ Giang truyền thừa. Ngươi học xong công pháp Vô Hạ Lưu Ly kiếm. Nếu là có người hiện tại thực lực và Thẩm Hàn một dạng cường đại, như vậy liền có thể phát hiện Thẩm Hàn tại học được Vô Hạ Lưu Ly kiếm đồng thời." Hắn thân thể tại cái kia trong chốc lát như là lưu ly một dạng, sáng lạn nhiều màu. Thậm chí còn cẩn thận khám phá thiên cơ, có thể nhìn thấy cái kia thiên không bên trong cao vút kiếm mình. Vô Hạ Lưu Ly kiếm. Mặc dù Thẩm Hàn ở nơi này thời gian hơn một năm bên trong, đã là thu được thật nhiều tuyệt thế công pháp. Không chỉ có là ngay từ đầu học được loại kia đứng đầu vạn kiếm quy tông, hay hoặc là về sau học được vô tướng thần công, bất kỳ một môn công pháp xuất ra đi, vậy cũng là đánh đầu thắng đó tồn tại. Mà lần này lấy được Vô Hạ Lưu Ly kiếm, lại cùng dị vãng công pháp có nổi bật khác biệt. Không chỉ là loại kia đứng đầu thần công, thậm chí Vô Hạ Lưu Ly kiếm chia làm hai loại phương thức vận chuyển, một loại là đang luyện, một loại là nghịch luyện. Đang luyện Vô Hạ Lưu Ly kiếm, thất thải lưu ly linh hồn chân chiến, chủ công đối phương tâm, mắt, thần. Nghịch luyện Vô Hạ Lưu Ly kiếm, lại là tại chính mình trong cơ thể, ngưng tụ ra đến một thanh lưu ly kiếm đi công kích tự thân, cũng chính là tại chính mình trong cơ thể của mình chiến đấu. Lấy tâm làm kiếm, lại lấy ý niệm đi trở nên chống lại. Ngược lại là tương đương không tầm thường công pháp. Thẩm Hàn nội tâm ung dung, này Vô Hạ Lưu Ly kiếm phối hợp Vạn Kiếm Quy Tông, hiệu quả nghịch thiên cường. Bất quá dưới mắt Vạn Kiếm Quy Tông vẫn là quá mức được. Hắn cho dù đã đi tới hậu thiên chi nhị, nhưng muốn hoàn toàn sử dụng trong cơ thể thanh này kiếm, đây cũng là tuyệt đối không thể. Mà đang ở Thẩm Hàn lòng vừa nghĩ, tiến lặng lúc tu luyện. "Huynh đài người phương nào?" Lâm Nghệ vấn đề vừa mới đưa ra, bên cạnh một vị gia đình cũng đã là khoái mã gia tiên đi tới Thẩm Hàn trước mắt. Tại Thẩm Hàn trợn mắt lúc, nhỏ giọng thúc giục, "Bằng hữu, nơi này là Huyền Vũ Giang thành Lâm gia kiến tạo vọng giang đình, nơi này là tư nhân mua lãnh địa, ngài không thể ở chỗ này." Thẩm Hàn từ từ gật đầu, "Làm phiền." Hắn thật đúng là không biết việc này, chẳng qua là cảm thấy bờ sông chỗ này đỉnh nhỏ rất có phong nhã thú, cho nên liền tới nơi đây thả câu, nhân tiện đám người. Nếu là người khác vật, hắn cũng không cường thủ hào đoạn. Lâm Nghệ nhưng ở Thẩm Hàn muốn đi lúc, lập tức cười đi tới. Hắn là một vị nho nhã hiền hòa thanh niên, "Không sao không sao, huynh đài cũng là vị nhiệt tình yêu thương thả câu người, ta có thể nào trục xuất?" Dứt lời, hắn một bên hướng phía Thẩm Hàn đi tới, một bên phô bày một chút trong tay hắn nạm châu ngọc chân bảo cần câu, Lâm Mộ cũng yêu thích thả câu. Thẩm Hàn gật đầu. Lâm Nghệ một vị hộ vệ, nhưng cũng có chút lúng túng. Huyền Vũ Giang thành người lắm mắt nhiều, nhà mình này một vị chủ tử là cần hảo hảo bảo vệ. Trước mắt lại muốn cùng một vị xa lạ giang hồ khách ngồi chung tại bờ sông thả câu, điều này thật sự là quá nguy hiểm, dù sao nếu là đối phương có bất kỳ công kích ý tưởng, hắn chưa chắc có thể phản ứng kịp. Thẩm Hàn hiểu hộ vệ làm có dễ, hắn mỉm cười nói, "Huynh đài cùng ta xa một chút ta, nơi đây tương đối phong khoáng." Hắn cũng chủ động đi tới đỉnh đài mặt phía bắc. Hộ vệ nhất thời cảm kích. Lâm Nghệ thẹn thùng, nhưng là nhận rồi, hắn cùng Thẩm Hàn cách xa nhau xa một trượng, lại cách mấy cái hộ vệ cùng hộ vệ trưởng. Hộ vệ trưởng lúc này thì ung dung rất nhiều. Thật muốn nói vai cầy vai, chính mình rất khó phục hồi tinh thần lại, nhưng cách xa như vậy, khẳng định sẽ không vấn đề. Lâm Nghệ ngược lại cũng không quấn quýt quá nhiều đồ vật, lần này mình có thể ly khai dinh thự đi ra hít thở không khí, đây đã là rất để cho người ta chi tốt. Hắn một bên quải thượng mùi câu, ném câu xuống sông, một bên nhưng cũng cách xa hơn một trượng, tự nói, mấy ngày nay trên trời lạnh lẽo, trong sông thuyền lớn các loại lại kéo dài không dứt, muốn thả câu đến một ít tươi đẹp cá, cái này cũng thật sự quá khó. Thẩm Hàn nhìn đối phương mặc thật dày y phục, rụt cổ lại ôm lò sưởi bụng dáng dấp. Đối phương không có tu vi, phàm nhân một vị, giữa mùa đông còn đến bờ sông thả câu, cái này nghị lực đích thật là khó lường. Mà Lâm Nghệ tựa hồ là đã nhận ra Thẩm Hàn ánh mắt, hắn vui cười, ha ha, vừa rồi ta xa xa đi tới, nhìn thấy huynh đài tính toán nơi này, xem ra cũng là một vị nhiệt tình yêu thương thả câu người a. Thẩm Hàn mỉm cười, hoàn toàn chính xác. Lâm Nghệ cảm khái bây giờ thời tiết quá lạnh, lại nhìn phía xa trên sông lớn chạy thuyền lớn, những thuyền này phu lần tiếp theo trở về Huyền Vũ Giang thành phòng trừng đều muốn xuân về hoa nở, bọn hắn đi qua xa. Thẩm Hàn, một dạng đi chỗ nào? Lâm Nghệ, chỗ đều đi, chỉ cần có người địa phương thì có Huyền Vũ Giang thành thuyền lớn. Dĩ nhiên huynh đài, ngươi nếu là sau này muốn đến Huyền Vũ Giang thành phát triển, có thể tới ta Lâm gia. Thẩm Hàn đã cảm ơn đối phương có hảo ý, hắn a bây giờ còn tại cô đảo bên trong bế quan đâu, cũng không thể ly khai lâu lắm, phòng trừng mấy ngày gần đây sẽ phải rời khỏi. Lâm Nghệ vừa tò mò đi qua hộ vệ giữa khe hở, nghiêng đầu nhìn Thẩm Hàn mặc giang hồ khách nhàn tản răng dấp, cho nên huynh đài ngươi, sau đó phải đi Huyền Vũ Giang thành sao? Thẩm Hàn, không phải, ta chỉ là ở nơi đây đám người. Lâm Nghệ đã hiểu, nguyên lai là đám người à, bất quá ta cảm thấy ngươi thật sự là có thể yên lành suy tính một chút ta trước đó nói tới, ta có thể cảm giác được ngươi nên là một vị người tu luyện. Nếu như ngươi đi tới tiên tiên chi nhất viên mãn, như vậy trong phủ chúng ta là có thể cung cấp tiền tiêu vặt hàng tháng đương vạn một ngày đâu. Hộ vệ trưởng cũng cười đối với Thẩm Hàn nói đúng vậy huynh đài, chúng ta Lâm gia làm đều là một ít chính kinh sinh ý, mà chính kinh sinh ý nhưng cũng sẽ chọc cho người đố kỵ hận. Cho nên ngươi thật muốn đến Huyền Võ thành bên trong phát triển, như vậy thì đến chúng ta Lâm gia a. Nói đến đây cũng là tương đương tự tin. Hán, ta lúc này là tiên tiên chi nhị luyện khí cảnh giới viên mãn, tiền tiêu vặt hàng tháng không tiện tiết lộ, nhưng đợi ở trong phủ, loại kia được người tôn kính cảm giác đúng vậy dai. Những thứ khác mấy cái hộ vệ cũng là lại tán thành bất quá. Lâm gia đặt ở toàn bộ Huyền Vũ Giang thành đó cũng là nhất đẳng tồn tại, mặc dù cũng muốn bị quản chế tại thập nhị liên hoàn ổ, nhưng thập nhị liên hoàn ổ phía dưới trên cơ bản cũng chỉ có mấy người bọn hắn đại gia tộc. Trước mắt mặc dù không biết Thẩm Hàn thực lực đến cùng như thế nào, nhưng tiến vào Lâm gia, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Thẩm Hàn tự nhiên có thể cảm giác được mấy người hảo ý, hắn một bên thu hồi cần câu đeo ở sau lưng, vừa cười đối với mấy người ôm quyền thở dài, có thể về sau là có cơ hội, hiện tại người của chúng ta đã tới, liền cũng rời đi trước. Dứt lời, hắn nhìn về cách đó không xa, hướng phía hắn nhìn bên này tới được mấy người, nhất là một cái kia vóc người cực kỳ khôi ngô dày rộng trắng hán. Thẩm Hàn đầu ngón chân hướng phía trước bước, nhìn nữa rơi xuống đất, người đã là tới đến trăm trượng ra ngoài bờ sông. Chuyển sang nơi khác nói, đi. Chu Linh nhất đệ nặng cửu hoàn đại đao, đoàn người siêu siêu biến mất ngay tại chỗ. Mà mấy cái người sau khi rời đi, Lâm Nghệ nguyên bản còn lạnh, hiện tại đã khô nóng có nhịn, trái tim ùm ùm nhảy, hàm răng đều tại lên men. Trời ạ, ta vừa mới rốt cuộc là đang cùng ai nói chuyện? Người này là ai nha? Vừa mới bị tiên là thập nhị liên hoàn ổ chủ a. Lâm gia tại Huyền Vũ Giang thành bên trong là xếp tại nhất lưu tài nghệ gia tộc, mà Huyền Vũ Giang thành rơi vào thập nhị liên hoàn ổ trong mắt cũng chỉ là nhất lưu thành chỉ mà thôi. Lâm gia như thế nào đi nữa khoa trương đều tuyệt đối không phải thập nhị liên hoàn ổ đối thủ a. Còn như trước mắt nam tử này lại là cùng thập nhị liên hoàn ổ lớn ổ chủ, có quan hệ sao? Này khó có thể tưởng tượng a. Dù sao như loại này nhân vật cường hãn, điều này có thể sẽ một người tại bờ sông thả câu a. Như thế cường hãn người không phải là tại nơi phong nguyện bên trong hưởng hết vinh hoa sao? Này không biết a. Mà bên cạnh mấy cái hộ vệ nhưng cũng tóc gáy dựng lên, bọn họ và Lâm Nghệ đối đãi góc độ hoàn toàn bất đồng. Lâm Nghệ nhìn thấy thân phận, bọn hắn nhìn thấy thực lực. Vừa mới Thẩm Hàn bước ra một bước, bọn hắn căn bản là phát hiện không được bất kỳ tung tích nào, người cũng đã rời xa bọn hắn hơn trăm trượng. Đây là một loại sức mạnh khủng bố cỡ nào? Bọn hắn thậm chí còn không có biện pháp đi tiến hành một cái trên thực lực suy đoán. Suy nghĩ thêm muốn, vừa mới chính mình còn tin thể chân thành ngăn ở hai người ở giữa đâu, vẫn còn ở trông cậy và có thể thủ hộ dưới chủ tử của mình. Hiện tại vừa nhìn điều này sao có thể? Đây chính là một câu chuyện cười, là một cái lớn vô cùng chê cười a. Đối phương quả thực muốn giết chủ tử của mình, này cũng không được động thủ, sợ là thổi khẩu khí, tất cả mọi người đã hôi phi yên diệt a, bờ sông có cao nhân a. Trong đỉnh đài mấy người, trong đầu cũng chỉ còn dư câu nói này. Chương 15, Thẩm Hàn xuất thủ, kiếm chạm bầu trời. Chương 15, Thẩm Hàn xuất thủ, kiếm chạm bầu trời. Phong tuyết loạn vũ. Huyền Vũ Giang thành biên giới vị trí, Chu Linh Nhất đám người đã đưa mắt rơi vào Thẩm Hàn trên người. Nhất là Chu Linh Nhất. Này một cái cực kỳ hung mãnh chẳng hán, vào giờ khắc này hiện ra là một loại bình tĩnh. Hắn cẩn thận quan sát trước mắt thần bí nhân này. Đối phương vóc người cân xứng, mặc phi thường thông thường giang hồ trường bào màu xám, trên mặt đeo có thông thường mặt nạ, búi tóc giấu ở dày rộng nón che dưới, đứng ở hắn góc độ nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy một ít cái cằm. Trên người cũng không mang theo có bất kỳ binh khí, tay không tấc sắt đứng tại chỗ, lại có vẻ cực kỳ bình thường. Nếu không có vừa mới, tận mắt nhìn thấy người này tùy tùng chính mình cuồng bạo ly khai, đi ở trên đường cái chắc chắn ngộ nhận là người này bất quá chỉ là phàm phu tục tử. Như vậy người này rốt cuộc là ai? Hắn đến chỗ này lại vì chuyện gì? Chu Linh Nhất mặc dù không cho rằng đối phương thực lực sẽ có chính mình cường đại, nhưng vì chết một vòng 11 đi cùng người như vậy là địch, vậy cũng thật sự quá ngu xuẩn. Thẩm Hàn cũng đã lên tiếng, mang tiền tới chưa? Chu Linh Nhất, mang đến. Hắn đem một cái túi tiền từ bên hông lấy ra, chọn 1000 miếng thiên vận đương vạn, liền chứa ở cái này phình ẩm ý trong túi. Mà túi tiền nhỏ cứ như vậy bị Chu Linh Nhất cách xa ba trượng, đổ cho Thẩm Hàn. Thẩm Hàn mở ra túi tiền đại khái kiểm tra rồi một chút, xác định không có vấn đề gì sau đó liền cũng xoay người chuẩn bị từ nay về sau rời đi. Đối với hắn mà nói, lần này là phải đi về Long Môn tiêu cục, còn có một ít chuyện cần phân phó, cũng không chuẩn bị tại Huyền Vũ Giang thành nơi đây quá nhiều rừng. Chu Linh Nhất, chậm đã. Thẩm Hàn xoay người bên trong, từ từ quay đầu nhìn chằm chằm đối phương. Chu Linh Nhất trong mắt mỉm cười, không biết các hạ có thể hay không cùng ta luận bàn một phen. Thẩm Hàn, luận bàn? Chu Linh Nhất, đúng, giang hồ khách tầm thường một ít luận bàn mà thôi, chẳng những có bất kỳ ân oán, chỉ là người tu luyện thường quy một ít tài nghệ bên trên đọ sức, không biết các hạ ý như thế nào. Chu Linh Nhất nói còn thật sự đúng là đơn thuần lời nói thật. Thập Nhị Liên Hoàn ổ chủ vẫn có một ít trụ cột nhất nhận định tình hình năng lực, tại không có khiến cho rõ ràng đối phương rốt cuộc là người nào tình huống dưới, không có khả năng tùy tiện đúng đúng phương khởi sướng bất luận cái gì cùng hung cực ác truy kích. Cùng mình huynh đệ nói chuyện về nói chuyện, phía sau như thế nào đi nữa chỉ trích người khác cũng không đáng kể, nhưng phía sau một bộ, ở trước mặt cũng nhất định phải là một bộ khác. Trước mắt đơn thuần tỉ thí chủ yếu vẫn là vì biết rõ ràng đối phương rốt cuộc là cái nào nhất phái người, chỉ cần đối phương xuất thủ, như vậy thì có thể lập tức biết đối phương sở thuộc thế lực là cái gì. Thiên hạ võ đạo, mặc dù rực rỡ phức tạp, nhưng thật muốn nói cường hãn phương pháp cũng bất quá chính là số 10 loại tông môn. Chu Linh Nhất làm hậu thiên chi nhất đại viên mãn người tu luyện, đơn giản vừa nhìn, liền có thể nhìn thấy đốm. Chu Linh Cửu nghe thấy lao đại của mình lúc nói chuyện, đây cũng là có thể hiểu được nhà mình lao đại ý tứ. Hoàn toàn chính xác. Phía sau như thế nào đi nữa khinh thường người khác, như thế nào đi nữa hùng hùng hổ hổ, vậy cũng chỉ có thể cực hạn ở sau lưng. Mặt khác, trước mắt thần bí nhân này chỗ hiện ra khí tức thật sự quá bình thường, càng bình thường thì càng đáng sợ. Chu Linh thất rơi vào thập nhị liên hoàn ổ bên trong, hắn tính khí vẫn luôn là thuộc về loại kia tương đối nóng nảy. Nhưng bây giờ nhà mình lao đại đều nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là tương đương u oán đứng ở nhà mình lao đại phía sau, nặng nề thở dài một hơi. Thập nhị liên hoàn ổ lúc nào bị loại này khí, có thể có cái gì biện pháp đâu? Thực lực không bằng người tình huống dưới, nên bị tức thời điểm chính là muốn bị tức. Bất quá không quan hệ. Đợi lát nữa chỉ cần trước mắt này một vị thanh niên cùng nhà mình đại ca đánh lên như vậy một hồi, cũng đã có thể khiến cho rõ ràng đối phương lai lịch. Đến lúc đó suy nghĩ tiếp phương thiết pháp nhằm vào đối phương, đây cũng không phải là một kiện chuyện không thể nào. Nói không chừng còn có thể cho lão thập nhất báo thủ. Chu Linh thất tự tin như vậy nghĩ một lấy. Chu thập nhị thì là toàn bộ hành trình yên lặng, hắn chỉ là yên lặng nhìn trước mắt này một vị thần bí nhân. Hắn hiện tại không dám ở nơi này cái thời điểm còn nhiều hơn nói cái gì nói nhảm. Mà đang ở mấy người toàn bộ ánh mắt rơi vào Thẩm Hàn trên người thời điểm, Thẩm Hàn nhưng cũng là yên lặng lắc đầu. Luận bàn, không cần. Chu Linh nhất lập tức cau mày, hắn không thể lý giải Thẩm Hàn vì sao hiện tại muốn cự tuyệt loại này luận bàn. Đây không phải là đem sự tình ác liệt hóa sao? Còn là nói đối phương sợ chính mình nhìn thấy sở học công pháp. Mà đang khi hắn còn chuẩn bị mở miệng hỏi lúc, Thẩm Hàn bình tĩnh nói bổ sung, ta sợ không cẩn thận giết ngươi. Lời này vừa nói ra, mấy người khuôn mặt cứng ngắc. Đối với Thẩm Hàn mà nói, hắn nói đích thật là lời nói thật. Thật muốn nói khi dễ một ít tiên tiên cảnh giới người, tùy tiện như vậy độc thủ, khống chế cũng đều là tương đối đắc thể. Có thể so sánh tùy ý làm được cử trọng được hình. Thế nhưng cùng hậu thiên người này chiến đấu, thoáng không khống chế tốt, liền có khả năng tạo thành đối phương tử vong. Mà thập nhị liên hoàn ổ hiện tại vẫn không thể ngã xuống. Thẩm Hàn như thế suy tư, trước mắt mấy người lại hoàn toàn không phải như thế suy tính. Chu Linh Nhất còn không có lên tiếng. Cánh khí nóng nảy Chu Linh thất trong nháy mắt mở miệng, các hạ nói như thế có phải hay không cuồng một chút, còn chưa bắt đầu chiến đấu đã nói giết ta đại ca. Ngươi này là ở Huyền Vũ Giang thành trên địa bàn khinh thường ai? Chu Linh Cửu cũng là trăm miệng một lời, đúng vậy à, còn chưa đánh trước đó nói ngay thứ lời này quả thật là có một loại coi thường người cảm thụ. Chu thập nhị im lặng. Chu Linh Nhất đứng ở hai cái huynh đệ phía trước, cũng đã là từ từ đưa bàn tay đặt ở hắn dày rộng cửu hoàn đao bên trên. Nay một vị dày rộng đại hán thân thể mặt ngoài, bắt đầu hiện hiện màu máu đỏ vặn vẹo khí tức quấn vòng quanh thân thể của hắn, để cho thân thể của hắn trong vòng thời gian ngắn lại tăng trưởng thêm, sợ rằng ba thước. Nguyên bản là tương đương thân thể to lớn vào lúc này càng giống như là một tòa núi nhỏ. Mà một cây đao bị hắn từ bên hông khi rút tay ra, chín miếng viên hoàn hoa lạp lạp tại trên sống đao độc tĩnh. Hiển nhiên, Thẩm Hàn không có khả năng tại không hề triển hiện tình huống dưới, cứ như vậy ung dung rời đi. Tiền có thể cho, người có thể giết, thân phận nhất định phải lưu lại một ít. Thẩm Hàn nhìn đối phương trên mặt đầy tự tin và cuồng vọng, hắn chỉ phải nhẹ nhàng cười. Đưa ra cánh tay phải giơ ngang, lòng bàn tay hướng lên trên, ngón tay lay động hơn, một thanh bốn thước thanh phong loang lộ lấy màu lưu ly sáng bóng xuất hiện, lưu ly bảo kiếm ở nơi này trời đầy mây cảnh tuyết chiếu xạ phía dưới, có vẻ lạnh lẽo thấu xương. Mà ở này lưu ly kiếm mới vừa ngưng tụ ra đến lúc, Thẩm Hàn tùy ý hướng phía bầu trời vung ra đi một kiếm. Bá, gió ở giờ khắc này dừng lại. Tuyết vào giờ khắc này bị đè lại. Trên mặt sông lãng vào lúc này cũng hoàn toàn bị dừng lại. Sau một khắc, băng xương pha toái, trong bầu trời một đạo sáng chói kiếm khí thất luyện, rạch ra bầu trời phong tuyết. Thẳng quán bầu trời. Đem trên trời này trời u ám mây đen, tàn nhẫn phá khai rồi một đạo trường 100 hơn dặm dáng dấp thật lớn thông suốt miệng. Bị cắt mở mây đen biên giới, vẫn có thể nhìn thấy loại kia lưu ly một dạng kết tinh. Ánh nắng ấm áp từ to lớn thông suốt miệng bát sái mà xuống, khổng lồ hẹp dài cột sáng chiếu sáng toàn bộ Huyền Vũ Giang thành. Trong lúc nhất thời Huyền Vũ Giang thành bên trong bách tính mở mịt ngẩng đầu, từng cái tự tay ngăn trở tầm mắt, rồi lại đi qua khe hở nhìn lên trời địa mánh nhưng xuất hiện dị tượng. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không biết bầu trời này làm sao đột nhiên bị xé mở một đạo lỗ hổng, mà ánh mặt trời ấm áp cư nhiên cứ như vậy rơi xuống. Mà ở bờ sông phong tuyết dừng lại lúc, ta nói, hiện nay ta không muốn giết ngươi. Thẩm Hàn thuận tay tan hết trong tay lưu ly kiếm, hắn không nhìn lấy ngơ ngác sững sờ ở nguyên địa mấy người, mang theo bạc, thân thể tiêu tán ngay tại chỗ. Mà các loại Thẩm Hàn sau khi rời đi, mặt đất mới chuyển đến kinh khủng rung động âm thanh, thanh thế to lớn, khí thôn nghìn giảm. Chu Linh nhất thần sắc khiếp sợ, thân thể khôi ngô bỗng nhiên mềm nhũn ra, vì một chân trên đất vang một tiếng. Hắn hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ trước mắt này một vị thần bí nhân vừa rồi nói, cũng không phải có bất kỳ lựa gạt. Liên loại này lực lượng cuồng bạo đi tiến hành hiện ra, hơi không cẩn thận giết hắn như là uống nước. Kiếm khí lực lượng kinh khủng, chỗ bày ra kiếm pháp kiếm nghệ sự cao siêu, để cho hắn có một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. Ta lại như nhảy nhót con hát. Ha ha ha. Chu Linh nhất rủ xuống hai mắt, đại hán khôi ngô một lần nữa thay đổi hồi nguyên bản dáng dấp, cửu hoàn đao chống đỡ thân thể đứng lên. Vốn tưởng rằng có thể vì thập nhị liên hoàn ổ hiểu rõ một sự tình, kết quả không có cái gì. Đối phương quá mạnh mẽ. Chu Linh nhất đều biểu hiện như vậy, chớ nói chi là cái khác sau lưng này ba cái ổ chủ. Chu Linh cựu sợ hãi. Chu Linh thất sau xương sống, từng trận phát lạnh. Nếu không có trước mắt vị cao nhân này không cùng hắn tiến hành tính toán quá nhiều, bằng không hắn thực sự chết không thể chết lại. Chu thập nhị đem hết toàn lực nắm lên nắm đấm, vào giờ khắc này lại có vẻ cực kỳ không có lực lượng. Lực lượng tuyệt đối trước mặt, rất nhiều mưu kế đều là phí công biểu hiện. Chương 16, không cần lập nghiệp sách chương 16, không cần lập nghiệp sách một nén nhang sau, thập nhị liên hoàn ổ nội phủ bên trong. Chu Linh cựu cầm lấy một cây chiếc đũa, cầm móng tay từ từ hoa chiếc đũa, ánh mắt là trống rỗng. Chu Linh thất nắm một cái chén, ánh mắt tan rã mà nhìn xem trên ly đường văn. Chu thập nhị ngồi xổm bên cạnh lò lửa, nhìn lò lửa trước tiêu lương củi giáng dấp. Hiển nhiên Thẩm Hàn tùy ý vung ra tới đạo này kiếm khí, đã là đối với mấy người này tâm cảnh tạo thành đả kích thật lớn. Chu Linh nhất biểu hiện thì tương đối tốt hơn rất nhiều, hắn đã là đối với mấy cái huynh đệ nói ra, kế tiếp các ngươi không cần đi ra ngoài làm sàng làm bậy, bảo vệ tốt thập nhị liên hoàn ổ gia nghiệp là được. Nhất là ngươi. Lão thất, trước đây ta không trách ngươi, nhưng bây giờ không thể làm như vậy nữa. Chu Linh nhất đứng lên, nhìn ngoài phòng đã dần dần khép lại mây đen tổn thương miệng, lần này là này một vị tiền bối, xem ở Huyền Vũ Giang thành dân chúng phấn thượng, không có đối với chúng ta hạ tử thủ. Bằng không hiện tại chúng ta, thập nhị liên hoàn ổ gia nghiệp đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhất định chính là kiến càng lay cây. Sau khi nói xong hắn chính là thở dài thở ngắn, tự rêu không thôi. Còn chuẩn bị đi qua đối phương công pháp, quay lại phán đoán đối phương đến từ nơi nào. Chê cười. Đối phương ngưng tụ ra tới cái kia một thanh lưu ly kiếm, nhưng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ha ha. Trước mắt mở rộng tầm mắt, nhưng cũng biết mình trước đây rốt cuộc là có bao nhiêu tự đại. Mấy người nhìn chính mình đại ca loại kia cười khổ dáng dấp. Chính mình này một vị đại ca lên núi đao xuống biển lửa đều không mặt nhăn qua chân mày, lúc này lại tự rêu bắt đi. Ai? Đối phương thật lợi hại a, mọi người chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, bọn hắn cũng không dám nữa cuồng vọng. Rất hiển nhiên Thẩm Hàn lúc này đây giết gà dọa khỉ phương pháp, vào giờ khắc này đã là tương đương hữu hiệu. Thập nhị liên hoàn ổ không ra cái gì ngoài ý muốn, hẳn là sẽ không lại như vậy làm sằng làm bậy. Còn như Huyền Vũ Giang thành bên trong, dân chúng thật đúng là không biết bầu trời dị tượng là một cái nhân tạo thành. Cho dù là đem chuyện nào nói cho bọn hắn nghe, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, dù sao một cái người tu luyện có mạnh đến đâu, làm sao có thể sẽ như vậy lợi hại? Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện một kiếm, phá vỡ nghìn dặm dáng dấp trời đầy mây? Điều đó không có khả năng. Ngoại trừ một người, cái kia chính là Lâm Nghệ. Hắn trước mắt ngồi ở trong đình đài thả câu, tầm mắt đạt tới mấy cái này bọn hộ vệ, mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng nuốt nước miếng. Lâm Nghệ đã nhìn ra, hắn thật là hoàn toàn đã nhìn ra. Thiên địa xuất hiện như thế dị tượng, chính là một cái kia thần bí thả câu khách làm được. Mà một cái thả câu khách mặc dù chẳng biết tại sao sẽ làm ra cử động như vậy, nhưng đối phương thực lực cùng với thân phận là hắn căn bản đều không thể tưởng tượng. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn chính là để mắt thần không ngừng nhìn xung quanh hộ vệ, thẳng đến bọn hộ vệ từ từ gật đầu, mọi người vào giờ khắc này đã đạt thành nhận thức chung. Cũng chính là như thế tin tức đoạn không thể tiến hành bất luận cái gì truyền bá. Có trời mới biết chuyện phía sau dính dấp cỡ nào khoa trương nhân quả, đi qua, cũng liền đi qua. Mấy cái hộ vệ cũng là nghĩ mà sợ, may mà bọn hắn không phải cái gì lừa gạt chủ, nếu là ở ngay từ đầu đi lên trực tiếp công kích như vậy một vị tiền bối. Bằng không hậu quả, chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng bi thảm ai cho nên vị tiền bối này, ngài rốt cuộc là người nào đâu. Lâm Nghệ lạnh run mà cầm lấy cần câu, nhìn trên mặt sông lui tới thuyền lớn. Đôi mắt chỗ sâu nhưng cũng cất giấu quá nhiều hâm mộ và chờ đợi. Nếu là mình cũng có thể sở hữu thực lực cường đại như vậy mình có thể làm được sự tình cũng tuyệt đối phải so với hiện tại rất nhiều nhiều a. Long Môn Tiêu cục bên cạnh lôi đài, Trần Vũ đứng ở trên mặt tuyết, nhìn trước mắt trên lôi đài ô yếm đệ tử luật bàn. Đặt ở bình thường, hắn nhất định là sẽ tiến hành một ít chỉ đạo. Tại nhìn thấy các đệ tử trưởng thành lúc, hắn cũng sẽ phát ra từ nội tâm hài lòng. Dù sao ở nơi này một chỗ là thế, cầu ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Nhưng hôm nay tâm tình của hắn thật sự là không nhấc nổi. Từ đêm qua vị kia thần bí nhân rời đi Long Môn Tiêu cục sau đó, hôm nay nghiêm chỉnh cái ban ngày, người lại ở vào một loại hoàn toàn ngẩn ngơ trạng thái. Không hiểu, xem không rõ, hết thảy đều sẽ có vẻ cực kỳ xa lạ. Thằng đến có một vị thần sắc dung mạo xinh đẹp phu nhân, rốt cục vẫn phải không nhịn được, "Vũ Ca Nhi, ngươi làm sao vậy?" Trần Thị dĩ nhiên chính là Trần Vũ ái thê. Nàng đã nhận ra cho mình, bắt đầu từ sáng nay người thì có một điểm không thích hợp, tựa hồ so với ngày xưa có vẻ càng thêm yên lặng, hơn nữa cả người nhìn cũng sẽ có một ít thất hồn lạc phách. Trần Thị vốn cho là mình chồng có thể thoáng tự mình điều tiết, nhưng bây giờ đã qua nhiều cái canh giờ. Trần Vũ như trước sẽ nhịn không được cho thấy một ít khuôn mặt u sầu. Trần Vũ nhìn mỹ phụ nhân đi tới bên người, hắn để cho trên lôi đài đệ tử tiếp tục cắt tha. Hai vợ chồng thì từ một bên trong sân ly khai. Mười mấy cái hô hấp sau, Trần Vũ tiếp nhận đối phương đưa tới một chén trà nóng, cực khổ. Trần Thị lập tức lắc đầu, không khổ cực, cực khổ là ngươi mới là, cho nên làm sao vậy, ta có thể giúp được cái gì không? Nàng rồi lập tức nói ra, nếu có cần, ngươi tùy thời có thể nói với ta, ta cũng tốt liên lạc một chút nhà mẹ đẻ, để cho nhà mẹ đẻ bên kia cung cấp một ít trợ giúp. Mặc kệ trang chủ thê tử vẫn là tông môn tông chủ thê tử, trên bản chất đều là môn đăng hộ đối tồn tại. Trần Thị cũng đến từ tại một cái tông môn, mặc dù ở này 20 trong năm đã suy nhược rất nhiều, nhưng thực sự thỉnh cầu hỗ trợ, cũng còn là khả năng giúp đỡ được với một ít vội vàng. Trần Vũ lắc đầu đắng chát, không cần, chỉ là phát sinh hôm qua một sự tình, để ta hiện tại cũng không biết nên mở thế nào miệng. Trần Thị đi tới Trần Vũ phía sau, nghiêm túc cho mình chồng nắm bay, đồng thời ôn hòa nói ra, ta cảm thấy ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, ta biết sự tình sẽ rất phức tạp, nhưng ngươi từ từ mở miệng, chúng ta có chính là thời gian. Trần Vũ cảm kích nhìn thê tử của chính mình, cái kia bộ dáng ôn nhu. Hắn rốt cục vẫn phải từ từ gật đầu, đem đêm qua thần bí nhân sự tình nói cho này một vị phu nhân. Nói xong, Trần Vũ trong lòng tích tụ cũng rốt cục có thể phun ra ngoài một ít, cũng cuối cùng là có thể uống một ngụm trong ly trà nóng. Trần Thị từ từ gật đầu. Nàng ở trong phòng đặc bộ cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi trước, này một vị tiền bối có nói chính mình họ gì tên gì sao? Trần Vũ, không có. Trần Thị gật đầu, lại hỏi, ngay cả mình vị trí tông môn cũng không có báo lên sao? Trần Vũ, không có. Trần Thị đã hiểu, cho nên như vậy một cái thần bí người, đây là muốn đi tìm thập nhị liên hoàn ổ phiền phức sao? Trần Vũ nặng nề mà thở dài, ta cũng không biết cái này tiền bối có thể hay không đi tìm bọn họ phiền phức, ta sợ chỉ sợ này một vị tiền bối thật là đi tìm phiền phức. Trần Thị biết mình trong ý tứ, thập nhị liên hoàn ổ sở hữu 12 vị cường giả đứng đầu. Ổ chủ Chu thập nhị, kiếm pháp kinh người, sở học kiếm pháp, khí thôn như hổ. Ổ chủ Chu thập nhất, đao pháp rất cao, tuyệt thế đao pháp, khai sơn phách đường. Những thứ khác từng vị phường chủ cũng giống như vậy. Nhất là Chu Linh Nhất, này một vị khôi ngô đại hán thân hình như bàn thạch, cửu hoàn đại đao vận chuyển hoa hoa tác hưởng, chém ra một đao, như xích sắt lăng ràng. Đây chính là hậu thiên cảnh giới đại tiền bối. Cho nên này một vị thần bí nhân thực sự đi thập nhị liên hoàn ổ, thật muốn nói cho chúng ta đòi một câu trả lời hợp lý, làm không cẩn thận sẽ để cho chúng ta chọc cho thập nhị liên hoàn ổ không vui, sự tình thì càng phiền toái. Trần Vũ cảm khái, đúng vậy à, nếu như không có này một vị tiền bối xuất hiện, mặc dù chúng ta cùng Tàng Kiếm Sơn trang tổn thất đều rất nghiêm trọng, nhưng chúng ta vẫn tính là có thể miễn cưỡng sống tiếp. Nhưng lần này thật đi tìm loại này hậu thiên cao thủ, thực sự đi cùng loại này thế lực lớn sản sinh ngay mà xung đột, hậu quả thật sự là quá nguy hiểm, quá nghiêm trọng. Long Môn Tiêu cục lợi hại sao? Lợi hại, nhưng là chỉ là ở nơi này một mảng nhỏ trong khu vực lợi hại. Tàng Kiếm Sơn trang là như thế này, những thứ khác tông môn cũng đều là dạng này, chỉ là địa phương tính môn phái nhỏ. Thập nhị liên hoàn ổ lại có được khá là ghê gớm Huyền Vũ Giang Thành. Bản thân lại nắm trong tay thủy vận. Nói thực sự, loại thế lực này một khi đắc tội, chính mình chết cũng không biết làm như thế nào chết. Lại suy nghĩ đến Long Môn Tiêu cục, nhưng là chính mình tiên tổ lịch đại nhiều người như vậy nỗ lực. Nếu quả thật gãy tại chính mình trong tay, đơn thuần tử vong cũng không để cho người ta sợ hãi, đây nếu là sau khi chết, phải nên làm như thế nào đi đối mặt mình liệt tổ liệt tông a? Trần Vũ thống khổ chính là chỗ này chuyện. Trần Thị minh bạch, ta lập tức lên một phần thư nhà trở về tông môn, ta nhớ mang máng cha chắc là nhận ra thập nhị liên hoàn ổ bên trong một cái thủ thành quân trưởng. Mặc dù kém xa 12 vị ổ chủ, nhưng trước sớm biết được tin tức, đối với chúng ta mà nói, có lẽ sẽ có vẻ càng thêm chủ động chút. Trần Vũ đau lòng nhìn mình thế tử, cực khổ. Trần Thị mỉm cười. Mà nàng chuẩn bị đặt bút viết thư nhà lúc, trong sân phong tuyết thoáng ngừng chốc lát. Nhìn nữa một vị thân ảnh xuất hiện ở cánh cửa sau đó, một cước giẫm trận tại chỗ, tiến vào nho nhỏ này phòng nghị sự. Phong tuyết lạnh định. Thẩm Hàn, chuyện đã giải quyết, không cần lập nghiệp sách. Chương 17, khiếp sợ hai vợ chồng chương 17, khiếp sợ hai vợ chồng Trần Vũ nhìn thấy Thẩm Hàn đến sau, hắn lập tức đứng lên, đối với Thẩm Hàn chăm chú hành lễ. Trần Thị mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Hàn, nhưng là lập tức nghiêm túc đứng ở chồng mình phía sau cùng nhau hành lễ. Nàng tự nhiên cũng tương đương chăm chú, lại mang theo một ít tò mò, nhìn này một vị mạo hiểm phong tuyết mà đến thần bí nhân. Đối phương quần áo bình thường, mang nón che phối hữu mặt nạ trên người nhìn không thấy có bất kỳ binh khí, một bộ tương đương hiền hòa dáng vẻ. Thật là hiền hòa, thật là loại kia ven đường có thể tùy tiện gặp sao? Tuyệt đối không phải. Bởi vì ven đường phàm nhân, mặc dù đơn thuần từ nhìn bề ngoài cùng trước mắt này một cái thần bí người không sai biệt lắm, thế nhưng phàm nhân cùng này một cái thần bí nhóm người ở giữa, có một chút là hoàn toàn khác biệt. Cái kia chính là ung dung, là một loại lớn lao ung dung, là một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi sắc lớn ung dung. Quả thực giống như là trời sập, cũng bất quá như thế một dạng. Mà loại này tương đương khoa trương ung dung, nếu như hơi chút được chứng kiến một số nhân vật, liền có thể nhận thấy được đây chính là một loại tương đương điển hình đại nhân vật mới có tâm cảnh. Đối với những đại nhân vật này mà nói, cho dù là quanh mình hiểm trở quá nhiều, rơi vào trong tay bọn họ, cũng bất quá chính là một chút phong sương mà thôi. Mà ở hai vợ chồng tôn kính trong ánh mắt, Thẩm Hàn cũng dẫn theo túi tiền đi đến. Hán, nơi này là đương vạn ngàn biên, cùng lúc dùng để bồi thường các ngươi Long Môn Tiêu cục tổn thất, ở một phương diện khác cũng là Tàng Kiếm Sơn trang tổn thất. Lời này vừa nói ra, hai người hít vào một ngụm hàn khí, nhất là ngay trước túi tiền triển khai. Một viên lại một viên áp chế đương vạn dấu vết thông báo lúc xuất hiện, hai người thân thể ở nơi này trời đông giá rét, nơi nào còn sẽ có một tia lạnh. Một viên đương vạn cũng đã là rất đáng giá tiền, kết quả nơi đây lại có 1000 miếng a. Lúc trước Long Môn Tiêu cục cùng Tàng Kiếm Sơn trang tổn thất, toàn bộ cộng lại cũng xa xa không đến 1000 miếng. Ước chừng 500 miếng tả hữu a. Mà đối phương trực tiếp lấy ra 1000 miếng sao? Này 1000 miếng lại là nơi nào lấy được? Trần Vũ hoàn toàn không biết nên như thế nào mở miệng. Còn như Tàng Kiếm Sơn trang suy yếu, bao quát một cái kia tiểu A Nhi muốn đi làm người chuyện của vợ, các ngươi cũng đứng ra giúp đỡ giải quyết. nếu như đối phương không đồng ý, nếu như đối phương thật muốn động thủ. Thẩm Hàn thuận tay một chiêu, sân nhỏ góc một tiết cành cây khô bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Ngón tay phất qua cành cây khô. Cành cây khô bên trên một lần nữa mọc rễ nảy mầm, mà một đoạn nho nhỏ thúy liễu bị Thẩm Hàn đè ở trên bàn. Căn này cành liễu có thể giúp ngươi vượt qua như thế kiếp nạn. Lui về phía sau, nếu là có người nhắc tới có quan hệ với chuyện của ta, các ngươi như nói thật lên là được. Ta cũng không ở nơi đây ở lâu. Hữu duyên gặp lại. Thẩm Hàn tới cũng đội vã, đi vậy đội vã rời đi. Đối với hắn mà nói, Tàng Kiếm Sơn Trang lúc này đây nguy cơ đã vượt qua, hắn tiếp tục lưu ở nơi đây cũng không có cái gì quá lớn sự tất yếu. Là thời điểm trở về cô đảo. Dù sao hắn hiện tại nhưng là bị giam, cũng không cần đi khắp nơi động tốt nhất. Như thế lời nói nếu là bị thập nhị liên hoàn ổ chu thập nhị đám người nghe thấy, mấy người này sợ là sẽ phải trực tiếp khóc lên. Mạnh mẽ như vậy một vị tiền bối nói tại cô đảo bên trong bế quan, ai đây dám tin tưởng. Trần Vũ hai vợ chồng đưa mắt nhìn Thẩm Hàn sau khi biến mất, bên trong căn phòng giống tuyết. Thẩm Hàn tới cũng mau, đi cũng nhanh. Mà dạng một vị tiền bối rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đối phương đến từ chính cái nào chỗ thế lực? Cảm giác như là Long Môn Tiêu của người, có thể lại không giống. Cảm giác như là Tàng Kiếm Sơn bên trong người, càng là không giống. Dù sao nếu quả như thật là lão tổ tông lúc này đầy tao ngộ nguy cơ, cần phải cũng sẽ không đơn giản lưu lại hai câu xoay người rời đi, tựa hồ đối với chỗ này thế đạo, có thuộc về hắn mình một loại siêu nhiên quan điểm. Trần Vũ trong mở mịt lại đi nhìn trên bàn cổ trướng túi tiền. Đưa bạn, ngàn biên. Đây là một cái tương đương để cho người ta sợ hãi than tiền tài. Như vậy này một vị tiền bối là thế nào tại ngắn ngủi không tới một ngày bên trong, đạt được nhiều như vậy tiền tài? Chẳng lẽ này một vị tiền bối thật là đi tìm thập nhị liên hoàn ổ thỉnh cầu? Không, không thể nào. Thập nhị liên hoàn ổ thực lực tương đương cường đại, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện chắp tay nhường cho nhiều như vậy tiền tài? Như vậy nhiều như vậy tiền tài là nơi nào tới? Trần Vũ hoàn toàn không nghĩ ra, cả người ý thức vào lúc này đã thành tương hồ, bình thường là một cái tương đương người thông minh, nhưng bây giờ bị đây hết thảy sự tình khiến cho sức đầu mẹ chán, hoàn toàn không hiểu. Trần Thị nhưng cũng lập tức kinh hô, Vũ Ca Nhi, ngươi xem. Nàng đem túi tiền quay lại một cái phương hướng, tiếp lấy có thể nhìn thấy túi tiền phía trên in một cái sợi tơ vàng văn chương. 12 con rồng nước chiếm cứ tại trên mặt sông, cách đó không xa là một đoàn hồng nhật. Còn không phải là thập nhị liên hoàn ổ sao? Trần Vũ hầu như trong nháy mắt đi tới bên cạnh bàn, xác định này thực sự chính là đến từ chính thập nhị liên hoàn ổ sao? Hắn đặt mông ngồi ở trên cái băng. Lao thiên gia a, đây thật là thập nhị liên hoàn ổ đồ vật a. Nay một vị tiền bối thật là từ thập nhị liên hoàn ổ lấy được những tiền tài này a. Thập nhị liên hoàn ổ khoảng cách nơi đây cũng là tương đương xa xôi, ngắn ngủi một ngày thời gian không đến, một cái tới lui sao? Thập nhị liên hoàn ổ có được khá cường đại 12 vị đại tiền bối, nhưng mà cứ như vậy chắp tay tương đương sao? Thập nhị liên hoàn ổ nhưng là một cái tương đương nhân vật cường hãn. Như vậy này một vị tiền bối lại đến cùng là phương nào ẩn thế cao nhân a, không hiểu xem không rõ hết thảy đều ngẩn ngơ không biết vì sao. Trần Thị khuôn mặt hồng nhuận, cũng là hết sức cảm khái tình tự lẩm bẩm. Phong tuyết rơi vào trong sân, nghe nữa cô gái này từ từ mở miệng, bất kể như thế nào, này một vị tiền bối tuyệt đối là viễn siêu chúng ta tưởng tượng tồn tại. Này một vị tiền bối cũng kiên quyết không phải chúng ta có thể suy nghĩ tự định giá, mà một vị tiền bối để cho chúng ta rất an trí Long Môn Tiêu cục cùng Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình, chúng ta như thực chất nghe theo là được. Đừng có vì vậy các thứ chuyện lại chọc tiền bối trở về, vậy cũng thực sự chính là một loại tội lỗi lớn, ta cũng không muốn nhìn thấy này một vị tiền bối, thật sự tức giận rằng rớp. Trần Thị sau khi nói xong, Trần Vũ trong nháy mắt gật đầu. Đối với nhà mình này một cô vợ nói thật sự là quá đúng, trước mắt căn bản cũng không có cần phải đi suy nghĩ quá nhiều. Tiền bối nói cái gì chính mình nghe theo cái gì là được. Đây mới là một loại thoải mái nhất sinh hoạt. Ngày hôm sau, Trần Vũ hai vợ chồng, cơ hồ là tại đi đường suốt đêm bên trong, tại sáng sớm phong tuyết tạm dừng lúc đi tới Tàng Kiếm Sơn Trang ở ngoài. Tàng Kiếm Sơn Trang ở vào một chỗ bằng phẳng đồng ruộng phía trên đứng sừng sững này từng ngọn lầu cát, cộng thêm rất nhiều dân chúng dinh thự, chúng kiến tạo thành này một mảnh rất có kích thước thành trì. Trần Vũ hai vợ chồng chuẩn bị lập tức đem như thế tin tức tốt nói cho Tàng Kiếm Sơn Trang, kết quả vẫn là đã tới chậm một ít. Vân Vũ Sơn Trang người đã tới. Đợi đến hai vợ chồng tiến vào Tàng Kiếm Sơn Trang phòng nghị sự lúc, này trong phòng nghị sự bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Nguyên lai là Vân Vũ Sơn Trang trang chủ tới, tạm thời nhắc lên một ít yêu cầu mới. Hai vợ chồng đến cũng không có để cho Vân Vũ Sơn Trang người thu liễm, này một vị đại trang chủ cứ như vậy ngay trước Long Môn Tiêu cục bình tĩnh nói: "Tàng Kiếm Sơn Trang cùng ta Vân Vũ Sơn Trang vẫn luôn là đồng hành lão hữu. Lần này Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Thuần Dương Sinh ý gặp rủi ro, là chúng ta rất không muốn nhìn thấy sự tình, chúng ta vào lúc này cũng sẽ thân xuất viện thủ. Vốn chỉ là Thẩm Linh Sương cùng chúng ta nhà tiểu công tử thông gia là được, nhưng này thế đạo nói loạn liền loạn, nếu như chỉ là đơn thuần thông gia, chúng ta có điểm sợ." "Đúng vậy, chúng ta có cái gì đã nói cái gì." Chúng ta có điểm sợ các ngươi bởi vì một sự tình tại sau này phản bội chúng ta. Cho nên chúng ta không chỉ là muốn Thẩm Linh Dương trở thành chúng ta Vân Vũ Sơn Trang người, chúng ta còn muốn các ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang ký đến một phần hợp đồng. Vân Vũ Sơn Trang trang chủ bình tĩnh mà nói ra một câu nói này, hoàn toàn mặc kệ Tàng Kiếm Sơn Trang bên này mấy người loại kia xấu hổ biểu tình. Càng là không có đem này một phần hợp đồng đưa cho Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ, ngược lại là đưa cho vừa mới đến đây, Phong Trần phó hai vợ chồng. Trần Vũ nhìn thoáng qua Tàng Kiếm Sơn Trang bạn thân loại đau khổ này biểu tình, hắn yên lặng quét một chút này trong hiệp ước nội dung. Sau khi xem xong, hợp đồng chuyển cho bên cạnh thế tử, hắn Trần Vũ đã không nhịn được lên tiếng: "Mây mù trang chủ, ngươi cho phần hiệp ước này là hợp đồng vẫn là khế ước bản thân?" Trong hiệp ước nội dung khó coi, cái này giống như là để cho Tàng Kiếm Sơn Trang triệt để ở rể đến Vân Vũ Sơn Trang. Vốn là bình khởi bình tọa, bây giờ lại là một chủ một bộ. Vốn là đồng bạn hợp tác quan hệ, vốn là nhà mẹ đẻ và thân gia, hiện tại hoàn toàn biến thành bên trên cùng dưới hai cái đẳng cấp. Trần Thị nhìn xong này hợp đồng sau đó, cũng là đem này hợp đồng đè ở trên bàn, cũng không muốn xem lần thứ hai. Như là chính mình tướng công nói, phần hiệp ước này thật sự quá để cho người ta hèn mọn. Mây mù trang chủ nhưng cũng lạnh lùng hồi đáp lời, không có biện pháp, chúng ta Vân Vũ Sơn trang bế quan lão tổ đã xảy ra rồi. Lão tổ đột phá tiên tiên đại viên mãn, năm đầu kinh mạch chiếm cứ người, trong cơ thể linh nguyên minh ngông, vốn là một cái giá tiền, hiện tại lại là khác một cái giá tiền, đương nhiên, Tàng Kiếm Sơn trang, các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Chương 18, Tàng Kiếm có cao nhân. Chương 18, Tàng Kiếm có cao nhân. Tàng Kiếm Sơn trang đám người nghe thấy Mây Mù trang chủ lời nói ra sau đó, trong lòng mọi người thống khổ khó nhịn. Không có nghĩ đến đối phương lão tổ cư nhiên đột phá đến tiên tiên về sau. Đây là một loại tiện sát người bên cạnh thực lực, mà Tàng Kiếm Sơn trang căn bản cũng không có loại này lão tổ tồn tại. Hậu thiên cảnh giới một khi xuất hiện, Vân Vũ Sơn trang trong nháy mắt nghiêng trời lệch đất, cho dù là loạn thế, Vân Vũ Sơn trang ở sau đó cũng có thể trưởng thành. Thế là đối với hiện tại Vân Vũ Sơn trang mà nói, cùng Tàng Kiếm Sơn trang giữa hợp đồng đã không chỉ là sinh tồn bên trên một ít suy tính, mà là phát triển bên trên một ít tóm đâu. Thừa dịp Tàng Kiếm Sơn trang bệnh, muốn Tàng Kiếm Sơn trang bệnh. Sinh ý trên trận đồ vật, cũng không cần coi trọng bất kỳ một tia tình cảm. Trần Vũ hai vợ chồng nhìn này một vị dương dương đắc ý Mây Mù trang chủ. Đối với bọn hắn mà nói, nếu là ở 3 ngày trước biết được cái tin này, bọn hắn còn sẽ có một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Có ở chứng kiến này một vị thần bí nhân cường đại sau đó. Ha ha, bất quá chỉ là vừa mới đột phá tiên thiên đại viên mãn mà thôi, lại có đáng giá gì khoe khoang. Trần Vũ không nhiều nói nhảm. Hắn đứng lên, tôn kính đối với Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ ôm quyền hành lễ, đồng thời nói ra, "Lão hữu, lần này đến đây Tàng Kiếm Sơn trang cũng không phải là vì xem ngài cười lời nói, mà là bởi vì có cao nhân tương trợ." Vân Vũ Sơn trang đám người trong nháy mắt cao mày. Cao nhân tương trợ? Ha ha. Long Môn Tiêu cục rơi vào trước đây vẫn tính là một nhân vật, hiện tại đây tính toán là cái gì? Là hắn nhóm trong miệng còn có cái gì cao nhân, quả thực si tầm bọc tưởng. Trần Vũ thì là trực tiếp đem phía sau bọc hành lý mở ra, kèm theo trong bọc hành lý thông báo, từng viên tản ra kim loại sáng bóng hiện ra ở mọi người mí mắt dưới đáy lúc. Hắn, Long Môn Tiêu cục tại một vị cao nhân tương trợ dưới thành công tìm về trước kia hàng, cộng thêm một ít bồi thường, trước mắt tổng cộng có đương vạn 500 miếng, đồng thời đưa tới cho lão Hữu, trợ lão Hữu vượt qua cửa ải khó khăn. Tàng Kiếm Sơn trang mọi người nghe thấy sau đó, đây là vừa vui lại mở miệng. Từng cái đứng lên, nhìn trên bàn thông báo, đây quả thực không biết nên từ chỗ nào hỏi. Trần Vũ đôi mắt thì là rơi vào Vân Vũ Sơn trang trên mặt mấy người, quanh co, hy vọng. Không chỉ là các ngươi Vân Vũ Sơn trang có cao nhân, chúng ta cũng không kém. Trần Vũ biết mình hiện tại chính là cáo mượn oai hùng. Dù sao này một cái thần bí người lai lịch hắn hoàn toàn không biết, nhưng bây giờ nên cáo mượn oai hùng, liền muốn cáo mượn oai hùng. Càng chưa nói hôm qua thần bí nhân này trả lại cho chính mình khá đặc thù cây liễu cảnh. Mặc dù nghiên cứu cả đêm, cũng không biết cây liễu cảnh rốt cuộc là làm thế nào tác dụng. Nhưng đối phương có thể đưa ra tới đây cây liễu cảnh, cái này đại biểu cho nhất định phù hộ ý tứ. Cho nên mặc kệ đối phương là mình nhà lão tổ tông, vẫn là Tàng Kiếm Sơn trang lão tổ tông, ta tốt xấu là có một cái lão tổ tông. Điểm này càng then chốt. Mà Vân Vũ Sơn trang mấy người sắc mặt trong nháy mắt liền không được bình thường. Vốn cảm thấy được lúc này đây ăn chắc Tàng Kiếm Sơn trang, kết quả lại xảy ra loại chuyện như vậy, mặt mũi này bên trên tao hoảng sợ. Mây Mù trang chủ thì thôi trải qua trong nháy mắt đứng lên, chắp hai tay sau lưng trực câu câu nhìn chằm chằm dấu kiếm trang chủ. Đừng vội nhiều lời. Trước mắt chỉ hỏi các ngươi cùng không cùng chúng ta hợp tác. Hắn hiển nhiên yếu đi rất nhiều giọng nói, cùng với chiến trận. Mà Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ lại không phải người ngu, tất nhiên Long Môn Tiêu cục đều đã đứng ra giúp đỡ chính mình, vẫn còn ở nội bộ, thực sự người nhu nhược không tưởng nổi. Hắn chỉ coi trò đùa thôi. Đạt được đáp án sau đó, Mây Mù trang chủ một chút lại một cái gật đầu, ánh mắt âm ngoan quá nhiều. Hảo hảo hảo, đi, không có vấn đề. Lại đi quay đầu nhìn bên cạnh mấy cái Mây Mù trưởng lão, chúng ta đi, chỉ cầu người nào đó về sau không yêu cầu chúng ta. Sau khi nói xong vậy mà vội vã ly khai, có vẻ có một chút chật vật. Trần Vũ sau khi nhìn trong lòng vui mừng. Tàng Kiếm Sơn trang cùng Long Môn Tiêu cục giữa hợp tác cũng không phải một ngày hay hai ngày. Tại nhìn thấy mình đồng bạn hợp tác trước mắt có thể lần nữa khôi phục lúc, điều này có thể không khiến người ta sung sướng. Mặt khác này Vân Vũ Sơn trang cũng thực sự quá phận. Vừa mới loại kia đền tiền điều mục, này cũng không thể đọc lên tới, bởi vì cái này thật sự là sẽ ô uế tâm linh. Mà Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ trước mắt cũng chung quy không nhịn được hỏi, "Trần lão hữu, đây tột cùng là như thế nào làm được?" Trần Vũ cười nhìn thoáng qua thê tử của chính mình. Trần Thị mím môi môi, mỉm cười gật đầu. Trần Vũ liền cũng là đem chọn chuyện chân tướng, lời ít mà ý nhiều tiến hành nói rõ. Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ nghe xong rất là khiếp sợ. Thế mà lại có như vậy một vị tiền bối thần bí đặc biệt đến đây trợ giúp, điều này thật sự là quá mức kinh người. Cho nên nơi này bạc đều là tới từ tại Thập Nhị Liên Hoàn Ổ. Nhắc tới Thập Nhị Liên Hoàn Ổ năm chữ thời điểm, hiện trường Tàng Kiếm Sơn trang mọi người liền âm thanh đều nhỏ rất nhiều. Thập Nhị Liên Hoàn Ổ a. Đây chính là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ một phe thế lực a đối phương thật muốn nhắm vào mình, chính mình chỉ có thể là cắn răng, đem thống khổ hướng xương tủy nuốt xuống. Kết quả vị tiền bối này cư nhiên như thế trợ giúp mấy phe sao? Vì sao a? Trần Vũ vừa cười nhìn mọi người đáy mắt cái chủng loại kia lớn lao hoảng sợ, một bên cũng là ở trong lòng nhiều hơn tới một tia vui vẻ. Dù sao mọi người trước mắt biểu tình cùng mình hôm qua cơ hội là không có sai biệt. Xem ra cũng không chỉ là tự mình một người tâm tư không tính là đặc biệt rộng rãi bằng thẳng, những người khác nghe thấy cũng giống như nhau khiếp sợ. Nghe nữa Trần Vũ nghiêm túc hỏi, cho nên Tàng Kiếm có lão tổ tông sao? Nay một vị tiền bối là của các ngươi lão tổ tông sao? Tàng Kiếm mấy vị trang chủ nghe thấy sau đó hai mặt nhìn nhau. Trang chủ hỏi, xin hỏi này một vị tiền bối hình dạng thế nào a? Trần Vũ lắc đầu, mang nón che phối hữu mặt nạ, thấy không rõ cụ thể diện mạo, bất quá đơn thuần phương thức nói chuyện, tao nhã, có điểm giống là các ngươi Tàng Kiếm tiểu công tử trước kia loại kia cảm giác ôn hòa. Trang chủ, có điểm giống là Hàn Nhi phương thức nói chuyện sao? Mấy người lại lẫn nhau nhìn một chút. Một hai hô hấp sau, nhao nhao lắc đầu. Chúng ta Tàng Kiếm, không có dạng này lão tổ tông, có thể hay không là các ngươi Long Môn Tiêu cục lão tổ tông? Chúng ta cũng không có. Mấy người lại tại trong phòng nghị sự thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn không có biện pháp cho ra một cái so sánh kết quả tốt. Trần Vũ hai vợ chồng thì là tại một nén nhang sau, uống cạn trà trong ly canh, cười đứng lên. Những thứ khác mấy người cũng lập tức đứng lên theo. Trần Vũ trước khi đi cũng đem một cây liễu cảnh đặt ở trên bàn, cây này cảnh cũng là tiền bối lưu lại, mặc dù không biết cây này cảnh có ích lợi gì, nhưng tiền bối nói, cây này cảnh là có thể trợ giúp các ngươi vượt qua lần này phiền toái. Cây liễu cảnh sao? Tàng Kiếm Sơn trang mấy người lập tức nhìn trên bàn này một cây liễu cảnh. Cây này cảnh chợt nhìn có điểm giống là mới vừa lấy xuống, nhưng bây giờ đã là vào đông, ở đâu có như thế thanh thúy cây liễu cảnh đâu? Tự nhiên là nhiều rất nhiều không hiểu. Ân, vậy chúng ta liền rời đi, lui về phía sau có gì cần hỗ trợ, cũng có thể trước tiên liên hệ vợ chồng chúng ta. Tốt, thật sự là rất cảm tạ ngài. Không, đây đều là chúng ta phải làm, muốn cảm ơn thì cảm ơn như vậy một vị tiền bối a. Ân, mọi người cảm khái nhìn theo phu thê ly khai, cũng không biết nên như thế nào đi đánh giá chuyện này. Cùng một thời gian, Tàng Kiếm Sơn trang đại công tử Thẩm Diệp đang tại khoái mã ra tiên đưa về sơn trang. Lạnh thấu xương gió thổi qua hắn gương mặt, con ngựa bốn vó đạp băng tuyết thổ lưỡng. Trong lực hắn cất giấu Thẩm Hàn viết thư nhà, lại nghĩ đến Tàng Kiếm Sơn trang hiện tại gặp phải khốn cảnh, tâm loạn như ma. Tàng Kiếm Sơn trang trước đây thực sự thật không tệ, mọi người quân tử phong thái. Kết quả thật muốn nói thế đạo một khi bắt đầu loạn lên đến, như thế nào đi nữa quân tử cũng không có biện pháp. Tiểu muội thật xin lỗi, ta cũng chỉ có thể lừa gạt Thẩm Hàn, hy vọng hắn thư nhà mong ước có thể cho người giải sầu. Mà các loại Thẩm Diệp bộ pháp đội vã, tại buổi tối đã tới trước đó, đưa về sơn trang lúc, còn chưa bắt đầu nói chuyện, lại cảm giác được thiện trong phòng một mảnh tường hòa mỹ mang ý. Này, này phát sinh chuyện gì? Chương 19, đa tạ Hàn ca ca chương 19, đa tạ Hàn ca ca thì ra là thế. Thẩm Diệp trở về thời điểm tâm tình vẫn là tương đối thống khổ. Cùng lúc chính mình thân đệ đệ, vì cho chính mình gánh chịu trách nhiệm, đợi ở cái kia tương đương âm lãnh cô đảo bên trong. Còn có 9 năm mới có thể từ cô đảo bên trong ly khai. Ở một phương diện khác, chính mình nhưng cũng không có thể đứng ra được chân chính trên ý nghĩa trợ giúp Tàng Kiếm Sơn Trang. Sơn Trang vẫn là tao ngộ rồi các loại các dạng phiền phức, thậm chí còn gần nhất lúc này đây cùng Thuần Dương giữa sinh ý bị hao tổn, đây càng là để cho hắn có một loại tương đương cảm thụ thống khổ. Muốn còn muốn lúc này đây trở về kế tiếp nên xử lý như thế nào, kết quả không ngờ tới Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, Liễu Dậm Hoa tươi lại thấy một thôn làng. Thế mà lại có như vậy một vị tiền bối đột nhiên xuất hiện, giải quyết đây hết thảy vấn đề. Đặt ở trước mắt mình vô pháp đi tìm hiểu đau khổ, đối với này một vị tiền bối mà nói, tự nhiên chỉ cần ngắn ngủn một ngày công vụ. Tàng Kiếm Sơn Trang mấy vị trang chủ bao quát chung quanh một ít nhân viên cao tầng, hiện tại cũng lập tức đối với Thẩm Diệp triển khai hỏi. Hỏi Thẩm Diệp lúc này đây ly khai Tàng Kiếm Sơn Trang, đi trước Võ Lâm Minh trên đường có hay không gặp được một ít cao nhân. Đối với Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ nhóm mà nói, bọn hắn thật không biết mình lao tổ tông có cái gì dạng thực lực cường đại các lao tổ tông, đã sớm bởi vì thọ nguyên đến phần cuối từng cái thân tử đạo tiêu. Muốn nói là có như vậy một vị tiền bối, đột nhiên xuất hiện đối với Tàng Kiếm Sơn Trang cung cấp trợ giúp, như vậy lý do duy nhất chính là những cái kia giấu ở thế gian cao nhân. Thẩm Diệp lần này đi ra, có phải hay không bởi vì hắn gặp phải cao nhân như thế, cho nên mới làm cho đối phương đến đây trợ giúp. Thẩm Diệp tại Minh Bạch Đại Gia Hỏa ý nghĩ sau đó, đây cũng là mở mịt lắc đầu. Hắn trực tiếp biểu thị lúc này đây đi trước Võ Lâm Minh trên đường, cũng không có cùng bất cứ người nào tiến hành câu thông. Thậm chí còn vận khí vẫn còn tương đối tốt, cũng không có nhìn thấy một ít cái gọi là đạo tặc, một đường tương đương thuận lợi đi tới Võ Lâm Minh, kế tiếp chính là cùng Thẩm Hàn tiến hành một ít lời ít mà ý nhiều câu thông. Tiếp lấy chính mình liền trở về trên đường, cũng không có nhận thức bất luận cái gì cái gọi là ẩn sĩ cao nhân. Tàng Kiếm Sơn Trang mọi người trước mắt cũng chỉ có thể là lẫn nhau cảm khái lắc đầu. Xem ra này một vị cao nhân, phải cùng chính mình Tàng Kiếm Sơn Trang không có cái gì quan hệ. Nghe nữa gặp Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ, nghiêm túc nói, có quan hệ với cao nhân sự tình, chúng ta không thể đến chỗ tên giường, loại thực lực này tiền bối, không thích nhất chúng ta cáo mượn oai hùng. Người khác nhao nhao trọng trọng gật đầu. Hắn lại nói mà Hàn Nhi trước mắt vẫn còn ở Võ Lâm Minh bên trong chịu khổ, chúng ta kế tiếp sinh ý bên trong hay là muốn đem hết toàn lực. Tận lực nhanh chóng để cho hắn từ cái kia một mảnh cô đảo bên trong ly khai. Nếu không là hắn thân thể và gân cốt, chỉ sợ là gánh không được thời gian quá dài. Lòng của mọi người lại thắt. Mặc dù Tàng Kiếm Sơn Trang cũng không có bất luận cái gì đẩy ra ngoài Thẩm Hàn cử động, nhưng người khác thực sự đứng ra chủ động gánh chịu trách nhiệm lúc, cạnh mình đồng ý, nhưng vẫn là có một loại người nhu nhược một dạng biểu hiện. Mà Thẩm Hàn tại đại nghĩa như vậy tình huống dưới, nếu như tự thân còn không có biện pháp lớn lên, vậy cũng thực sự chính là không nói gì thẹn đối với tiên tổ. Hiện tại Hàn Nhi nhất định rất gầy gò a. Mấy vị trang chủ bên trong một vị, ánh mắt tràn đầy đều là chua xót. Thẩm Diệp nghĩ tới Thẩm Hàn ngồi một mình thả câu bộ dáng, hắn mỉm cười lắc đầu, thế thì không có, ta xem nhị đệ vẫn là như trước đó một dạng hào hiệp hòa thuận, một năm có thừa thời gian. Hắn cũng không có bất kỳ gầy gò. Mấy người nhất thời vô cùng kinh ngạc. Thẩm Diệp chăm chú, hắn tựa hồ cùng Triệu Văn Lâm có tốt vô cùng quan hệ. Triệu Văn Lâm, Mấy người đang nghe thấy cái tên này đồng thời liền lập tức có đối ứng hồi ức. Triệu Văn Lâm là Thiên Sách phủ đại sư Minh Cương trực ghét Duôn Định, tính tình dũng cảm. Càng không nói thiên phú của hắn tương đối cường đại, lần này cho dù là bị giam ở Võ Lâm Minh bên trong, nhưng cũng không có dù là một điểm thất lạc. Mà dạng một vị khá là ghê gớm thiên tiêu, lại là cùng tư chất rất bình thường Thẩm Hàn có tương đối không sai quan hệ sao? Điểm này ngược lại để đại gia hỏa càng thêm ngoài ý muốn. Cũng còn là Hàn Nhi bản tính thuần lương. Dấu kiếm trang chủ mang theo kiêu ngạo nói, mọi người lập tức tán thành. Dù sao dưới tình huống đó, thật muốn nói chủ động đứng ra gánh trách nhiệm, hắn là mắt cũng không chát. Bất luận như thế nào, chúng ta còn là muốn cho Tàng Kiếm Sơn Trang hào hào vật chủ. Tàng Kiếm Sơn Trang cường đại rồi, Hàn Nhi trở về sau, liền cũng có một cái ổn định nhà. Nếu không hắn chừng 10 năm rồi trở về, Tàng Kiếm Sơn Trang đã không có, chúng ta chính là chuyện cười cùng tội nhân. Lòng của mọi người, vào thời khắc này đã sâu đậm đoàn kết với nhau. Còn như Cảnh Liễu, trang chủ đã cho Thẩm Diệp. Thẩm Diệp lui về phía sau ra ngoài vẫn là rất nhiều, Cảnh Liễu mặc dù không biết sâu cạn, nhưng nếu là tiền bối cho, phải hữu dụng. Mà ở trong phòng nghị sự mọi người thương nghị kế tiếp đối sách thời điểm. Thẩm Linh Dương dò nửa đầu nhỏ, xuất hiện ở phòng nghị sự ngoài cửa. Thẩm Diệp trước tiên phát hiện Thẩm Linh Dương, vội vàng hướng phía Thẩm Linh Dương đi tới. Linh Dương, lạnh như thế, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Linh Dương co do lui về phía sau hai bước, Thẩm Diệp sau khi nhìn trong lòng đầm đầm đau nhức. Hắn biết nhà mình tiểu muội đối với mình đã không có tín nhiệm, đây đều là chính mình quá mức nhỏ yếu. Thẩm Linh Dương lại khiếp đảm nói, Diệp ca ca, Hàn ca ca hắn. Hắn có ghi tin cho ta không? Thẩm Diệp khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ. Thẩm Hàn biết. Thẩm Hàn thực sự biết thơ, mặc dù không biết cụ thể tin là cái gì, nhưng là mình đã là lừa dối Thẩm Hàn nói tiểu muội mắt thấy liền muốn lập gia đình, cho nên Thẩm Hàn biết nhất định là đơn thuần mong ước. Mà Thẩm Hàn là Thẩm Linh Dương tín nhiệm nhất đại ca ca, nếu như đem phong thư này giao cho Thẩm Linh Dương, Thẩm Linh Dương sẽ càng thêm thương tâm. Hắn muốn mở miệng lừa dối Thẩm Linh Dương, nói Thẩm Hàn không có biết, có thể Thẩm Linh Dương thật đúng là không phải nhà đầu đốc. Nàng, Diệp ca ca, lá thư này hẳn là tại ngài trong tay áo, ngài ánh mắt sẽ không gạt người. Có thể cho ta xem sao? Thẩm Diệp nội tâm đau đớn, suy đi nghĩ lại, hắn vừa đem phong thư này lấy ra ngoài, một bên cũng là đối với Thẩm Linh Dương vội vã tiến hành giải thích, nói Thẩm Hàn căn bản cũng không biết tình huống thực tế là như thế nào sử dụng chính mình lừa gạt Thẩm Hàn. Hắn biết mình làm như vậy là cực kỳ hèn hạ, không cầu Thẩm Linh Dương có thể tha thứ chính mình, chỉ cầu Thẩm Linh Dương đừng đi hận Thẩm Hàn. Hắn đã rất đáng thương. Thẩm Linh Dương lắc đầu biểu thị chính mình căn bản cũng không sẽ oán hận Thẩm Hàn, hai tay cung kính tiếp nhận phong thư này, ôm vào trong ngực giẫm lên tuyết, một đường chạy chậm rời đi phòng nghị sự. Mọi người thấy sau cũng chỉ có thể là thở dài không thôi. Nếu có năng lực, ai nguyện ý để cho nhà tiểu ba nhi bị ép đi ra ngăn cản đạo đầu? Không có năng lực a, nếu không phải lúc này đây có tiền bối trợ giúp, sự tình căn bản khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên Long Môn Tiêu Cục cũng đích xác là có thể tín nhiệm tồn tại. Một chiếc ngọn đèn dầu nhu hòa rọi sáng tròn trịa bàn gỗ. Trên bàn gỗ có 5-3 cái tượng điêu khắc gỗ, là Thẩm Hàn lúc nhỏ cho nàng điêu khắc. Thẩm Linh Dương mượn lấy ngọn đèn dầu triển khai phong thư này. Nàng đầu tiên là nhắm hai mắt lại, nỗ lực dẹp loạn nội tâm của mình, thẳng đến sâu đậm hấp khí sau đó, rốt cục vẫn phải nổi lên lực lượng, tại ngọn đèn dầu sáng sủa phía dưới, tế tế nhìn. Mà một phong thơ tiến lên sau cộng lại hai nhóm chữ nhỏ. Linh Dương tiểu muội, đừng có e ngại, mây mù lão quỷ nhất thời, sự tình sẽ có chuyển cơ. Thẩm Linh Dương ngẩn người, tiếp lấy răng trắng đôi mắt sáng che quá nhiều ấm áp, gắt gao đem phong thư này ôm vào trong ngực, nụ cười ngọt tột cùng. Đa tạ Hàn ca ca. Võ Lâm Minh cô đảo, Thẩm Hàn rời đi một ngày có bao nhiêu, trong lúc đó cũng không có bất kỳ người phát hiện hắn không thấy. Hắn lần nữa đỡ cần câu, ngồi ở trên tảng đá, đổi lại một bộ khác trang phục và đạo cụ chính hắn, đã biến thành những ngày qua hiền hòa đạm nhiên dáng dấp. Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình tạm thời kết thúc, hẳn là kế tiếp trong một thời gian ngắn sẽ không ra vấn đề gì quá lớn, ta liền có thể ở chỗ này tiếp tục tăng tiến thực lực. Thẩm Hàn ý nghĩ trong lòng mới xuất hiện. Cảm thụ được trong Võ Lâm Minh chuyện phát sinh chính hắn, chân mày nhưng cũng vậy một cái, gì? Lại có một đám người bị đưa tới. Chương 20, sinh tử cổ, Thiên Hoa Tạo Hóa Đan. Chương 20, sinh tử cổ, Thiên Hoa Tạo Hóa Đan. Sinh tử cổ khoảng cách Thẩm Hàn một lần nữa trở lại cô đảo, đã qua 5 ngày có bao nhiêu? Hôm nay phong tuyết tạm dừng. Thẩm Hàn cảm nhận được cô đảo tới này một nhóm mới 100 nhiều người sau đó, ngược lại cũng hơi có vô cùng kinh ngạc. Sinh tử cổ là tương đương truyền kỳ cổ trùng. Sinh tử cổ có sinh cổ cùng tử cổ một đôi, bản thân đến từ chính Miêu Cương Ngũ Độc Giáo. Ngũ Độc Giáo đệ một thay mặt giáo chủ, là Miêu Cương một vị thôn dân, tại trong núi lớn, cơ duyên xảo hợp chiếm được bồi dưỡng cổ trùng thuật pháp. Mượn dùng cổ trùng mê hoặc lòng người, tạo dựng lên Ngũ Độc Giáo, tại Miêu Cương là hiển hách nổi danh tà giáo. Đương nhiên đối với Miêu Cương mà nói, Ngũ Độc Giáo căn bản cũng không phải là tà giáo, mà là thánh giáo. Chính là bởi vì Miêu Cương ra Ngũ Độc Giáo, cho nên Miêu Cương mới chậm rãi thoát khỏi một cái nào đó đại quốc khống chế, mới có thuộc về mình một mảnh lãnh thổ quốc gia. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Ngũ Độc Giáo cuối cùng vẫn chạm lịch lần, bị địa phương chúng quanh các đại tông môn liên hợp vây quét, cuối cùng hủy diệt. Trong lúc nhất thời Ngũ Độc Giáo thánh nữ đầu nhai tự sát, mà Ngũ Độc Giáo có quan hệ với nuôi dưỡng cổ trùng đủ loại thuật pháp cũng nhanh chóng tiêu thất. Nay cũng đã là ngàn năm chuyện lúc trước, vì sao ở nơi này cô đảo bên trong sẽ xuất hiện có quan hệ với Miêu Cương cổ trùng thuật pháp? Thẩm Hàn một bên thả câu vừa suy tính. Nhắc lại này sinh tử cổ là Miêu Cương giáo chủ kéo dài thọ nguyên một loại biện pháp. Miêu Cương giáo chủ nuốt vào sinh cổ, mà chết cổ lưu cho một ít tử sĩ. Tử cổ lại không ngừng hấp thu thọ nguyên, để cho sinh cổ có thể sống sót, giống như là lấy người khác thọ nguyên đến dưỡng dục tự thân. Đây là một loại tương đương tà ác công pháp. Vốn tưởng rằng đây đều là trong truyền thuyết sự tình, kết quả sinh tử cổ lại là thật tồn tại. Rơi vào Thẩm Hàn trong cảm thụ, hắn có thể minh xác nhận thấy được, tại cô đảo bên trong có một cái đệ tử trong thân thể, chính là Sinh Cổ. Chớ không phải là có ngũ độc giáo tiền triệu Dư Nguyệt đi tới Võ Lâm Minh vị trí này một mảnh lục địa. Có khả năng có, đồng thời khả năng này còn rất lớn. Thẩm Hàn thực lực mạnh thịnh, học xong Vạn Kiếm Phi Tông, đối với quanh mình nhất cử nhất động, có một loại được trời ưu ái lý giải. Võ Lâm Minh minh chủ Kiếm Vân Sơn vô pháp nhìn thấu đồ vật, Thẩm Hàn trong phút chốc cũng đã là khám phá. Bất quá chuyện này nhìn trước mắt, tựa hồ cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ. Chúc mừng ngươi được đến đoạn nhai chỉ truyền thừa. Ngươi thu được đan dược Thiên Hoa Tạo Hóa Đan. Kèm theo đấy mắt nhắc nhở xuất hiện, so với Sinh Tử Cổ, Thẩm Hàn càng thêm ngoại ý muốn này một khỏa Thiên Hoa Tạo Hóa Đan. Những đan dược khác đạt được lúc, hoặc là 10 khỏa, hoặc là 20, đôi khi cũng có thể một hơi thở đạt được 100. Thiên Hoa Tạo Hóa Đan lúc này đây mặc dù chỉ là xuất hiện một khỏa, nhưng thuốc này cường thịnh trình độ nhưng cũng cực độ cứng hãn. Đây là hậu thiên đại viên mãn đột phá lúc cần đan dược. Người tu hành từng bước đi tới, bộ bộ kinh tâm, thống khổ không thôi. Tiên thiên cảnh giới tổng cộng có lục đạo cửa ải khó khăn, hậu thiên cảnh giới cũng có lục đạo cửa ải khó khăn. Tổng cộng 12 đạo cửa ải khó khăn, đi đến hậu thiên đại viên mãn lúc liền cần như thế một khỏa tạo hóa đan dược quay lại để cho mình tiên thiên hậu thiên hợp hai thành một, tiến thêm một bước là trời vận. Thiên vận chính là thiên hạ này sử dụng tiền một loại xưng hô, có thể thấy được bản thân địa vị cao kháng. Nho nhỏ một viên đan dược, rồi lại cần trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể thu được. Thường nhân nếu như biết được như thế đan dược xuất hiện ở trong tay của ta, sợ là tập kết thiên quân vạn mã, lấy tính mạng của ta. Thẩm Hàn vừa nghĩ một bên cũng là đem viên thuốc này nuốt vào trong miệng. Cho dù là hậu thiên đại viên mãn mới có thể ăn đan dược, nhưng đối với có trong cơ thể xét đánh thiên hạ nguy nga cự kiếm chính hắn mà nói, hắn tùy tiện thôn vệ, hoàn toàn không cần lo lắng bạo thể mà chết. Mà trong cơ thể thanh này vạn kiếm ngưng tụ mà thành cự kiếm, cơ hồ là ở nơi này một khỏa đan dược tiến vào thân thể sau đó, liền lập tức đối với này một khỏa đan dược loại mãnh liệt dự tính, tiến hành hóa giải. Một vòng tiếp một vòng lực lượng quấn quanh ở Thẩm Hàn trong cơ thể, nhắm mắt quan sát thân thể trở nên càng thêm rộng rãi. Thẩm Hàn hiện nay đang vì hậu thiên chi nhị bao đan đại viên mãn. Hắn chân nguyên trên biển không, đã xuất hiện như vậy một viên toàn thân tím thấm sắc nội đan. So với mênh mông chân nguyên biển, nho nhỏ nội đan như là một hạt hạt cát phiêu phù ở trên biển. Tương đối nhỏ bé, tương đối không chân thực, nhưng này một khỏa trong nội đan tràn ngập vô hạn có khả năng, nhưng cũng trực tiếp chứng kiến một cái người tu luyện có thể trưởng thành đến cực hạn. Đối với một cái người tu luyện mà nói, tiên thiên chi ngũ thôi mạch cảnh là đệ một đạo đại chuyện khó, là quyết định một cái người tu luyện cuối cùng thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu đại khảm. Ở nơi này một cảnh giới, một cái người tu luyện cần ở trong cơ thể mình đắp nặn ra chân chính trên ý nghĩa tiên thiên kinh mạch. Có kinh mạch sau đó mới có thể chứa đựng cường thịnh hơn khí tức, mới có thể khai sáng bí quyết, mới có thể để cho tự thân hồn nhiên thấu triệt. Mà muốn nói đạo thứ hai đại khảm, hay hoặc giả là phân thủy tuyến, dĩ nhiên chính là hậu thiên chi tam vân văn cảnh. Mượn tiên hoa tạo hóa đan lực lượng, Thẩm Hàn một lần hành động đột phá trước đó hậu thiên chi nhị bao đan cảnh. Kế tiếp hắn này một khỏa nội đan trong nháy mắt bành trướng hơn hai lần, mà ở nội đan mặt ngoài xuất hiện luồng thứ nhất vân văn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Hậu thiên chi tam vân văn cảnh chính là muốn tại bao đan cảnh ngưng tụ nội đan mặt ngoài đắp nặn ra chân chính vân văn. Cái này như là cho mình nguyên anh thai nhi câu huyết mạch hoàn quản. Mặc dù ở này một cảnh giới cũng có thể giống như trước đó giống nhau tùy tùy tiện tiện tìm được một lượng sợi vân văn lập tức bắt đầu đột phá, nhưng tuyệt đại đa số có thể đi tới này một cảnh giới, cái kia đều nỗ lực đi tới chân chính viên mãn. Thẩm Hàn cũng không ngoại lệ. Đi tới hậu thiên chi tam vân văn một luồng hắn, dưới mắt thực lực đâu chỉ cường đại gấp đôi. Nho nhỏ nội đan bành trướng gấp đôi với toàn thân thực lực, khách quan trước đó ngươi đã là nghiêng trời lệch đất. Mà ở thiên hoa tạo hóa đan thực lực mạnh mẽ thôi hóa phía dưới, Thẩm Hàn đã là hoàn toàn đem kim khí một luồng nhét vào đến nội đan mặt ngoài. Kim khí thành. Trong một chớp mắt, được vân vân một luồng, khí tức dâng trào, trong cơ thể róc rách rung động. Thẩm Hàn nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ngộ hắn nội đan mặt ngoài vân vân xây dựng, lợi dụng đủ loại kiếm pháp tạo hình vân vân, nỗ lực đem đây hết thảy làm được cực hạn cùng hoàn mỹ. Đột phá sự tình vốn nên thanh thế to lớn, nhưng ở Vạn Kiếm Quy Tông phía dưới, tất cả lại trở về chân chính chất phác. Huy Hoàng Mi Linh, ngưng tụ vào tâm, hậu thiên chi tam vân vân một luồng, nhưng cũng là minh chủ Võ Lâm nghĩ cũng không dám nghĩ một cảnh giới. Minh chủ Võ Lâm cuộc đời này sợ rằng đều khó đột phá hậu thiên chi nhị. Một lần này nhắm mắt rằng có chọn một ngày. Thẩm Hàn càng là đi được xa, thực lực càng là cường đại, thì càng có thể rõ ràng minh bạch, một cái người tu luyện nhất định phải đem mỗi một bước đều đi tới cực hạn. Nếu là ở tiên tiên cảnh giới lúc liền bỏ mặc đối với kinh mạch tôi diễn, rõ ràng có 13 đường kinh mạch có thể đi tới cực hạn, nhưng cũng lấy trong đó mấy cái. Ngắn hạn xem không có vấn đề gì, nhưng thời gian dài đến xem thực sự quá tại vội vàng. Giống như là hậu thiên cảnh giới nếu là không có nhiều như vậy kinh mạch quay lại chống đỡ thân thể, nếu như không có nhiều như vậy kinh mạch quay lại cung cấp nuôi dưỡng một quả này nội đan mặt ngoài vân vân ngưng tụ so với lên trời còn khó hơn. Phải biết rằng loại này nội đan mặt ngoài vân vân cũng không phải là đơn thuần hợp với mặt ngoài, mà là từ trong nội đan tiến hành kết cấu hóa cải tạo, giống như là đem huyết sâu đậm chìm vào ngọc bích trong hạt châu mở dạng, là một loại từ bên trong cùng bên ngoài biểu hiện. Thiếu một đường kinh mạch tốc độ chính là sẽ chậm một phần, thiếu nhiều như vậy kinh mạch, đó đã không phải là vài lần chênh lệch. Minh chủ Võ Lâm, hắn đột phá không được báo đan cảnh giới, mà ở Thẩm Hàn suy tư đến tận đây lúc, hắn nhưng cũng tạm thời mở hai mắt ra, để trong tay xuống thả câu, đứng dậy nhìn trước mắt một vị thanh niên, chính là Triệu Văn Lâm. Triệu Văn Lâm từ đã hơn một năm trước đó ly khai, đây đã là có thời gian rất lâu không thấy, hiện tại lại đi nhìn ban đầu một cái tia thần thái sáng láng thanh niên, nhưng có thể nhìn thấy trên mặt mệt mỏi. Thời gian một năm không thấy lại già yếu nhiều như vậy, có thể minh xác biết được trong võ lâm minh những thứ khác một ít đệ tử, phòng trường tại đối đại hắn lúc cũng là vắt hết óc. Hai tấn lại có chút hoa dâm. Thẩm Hàn đối với hắn vẫn tương đối hữu hảo. Triệu Văn Lâm thời gian một năm không thấy, lại đi nhìn thấy Thẩm Hàn lúc, cả người khuôn mặt nhưng cũng lâm vào lớn lao chua xót bên trong. Thẩm Hàn vẫn là Thẩm Hàn, nhìn cùng một năm trước đó không có biến hóa quá lớn, mà chính mình nhưng cũng không phải là một năm trước một cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Huynh đài, trong mắt hắn mang theo một ít nước mắt đi tới Thẩm Hàn trước mắt. Thẩm Hàn đỡ đối phương tuổi trò nhìn đối phương chiến chiến nguy nguy dáng vẻ, đã lâu không gặp. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau, sau đó tách ra. Triệu Văn Lâm cảm thụ được Thẩm Hàn giống tuyết thể sắc sau, trong lòng cũng là thở dài, quả nhiên chính mình vị huynh đài này không có võ đạo tư chất. Khôi phục tâm tình, hắn lại đối với Thẩm Hàn giới thiệu bên cạnh một vị nữ hải, huynh đài, vị này chính là Mâu Lâm An cô nương. Thẩm Hàn nhìn đối phương một cái. Đối phương nửa bên mặt như lửa thiêu hủy dung, mặt khác bên cạnh khuôn mặt thì vẫn tính là bình thường. Thảm thiết trên khuôn mặt, nhưng không nhìn thấy bất kỳ tuyệt vọng, chỉ có trụ cột nhất thích ứng trong mọi tình cảnh. Mâu Lâm An đối với Thẩm Hàn hành lễ, gặp qua ngài. Thẩm Hàn nhìn đối phương một cái trong cơ thể tử cổ trùng, ân. Cho nên đây là chương 21, thọ nguyên quá ngắn, ái tình quá dài chương 21, thọ nguyên quá ngắn, ái tình quá dài võ lâm minh đích thật là không là người. Đã hơn một năm trước đó đệ một lượt bị giam cầm đến đó các đại tông môn đệ tử đã là có 100 nhiều, mà một năm sau đó lại tới 100 nhiều. Lý do vẫn là cùng một năm trước giống nhau như lúc. Cũng chính là tại vây quét ma đạo lúc làm việc bất lợi đệ tử, bất quá lúc này đầy võ lâm minh không để cho các đại môn phái đẩy ra người, mà là trực tiếp chỉ đích danh. Có một chút hai người đó liền nhất định phải tới bế quan. Nếu như ngay từ đầu làm như vậy, các đại tông môn khả năng còn sẽ có rất lớn lòng phản kháng, nhưng có một năm trước sự tình, lúc này đây lại bị như thế nhằm vào, ngoại trừ ở sau lưng hùng hùng hổ hổ ở ngoài, kỳ thực vẫn thật là tiếp nhận rồi. Lúc này đây bị điểm tên tới được này 100 nhiều người bên trong, có một nửa đều là thiên phú tương đối khá chủ. Đại gia hỏa nhưng cũng minh bạch một kiện trụ cột nhất chuyện. Võ Lâm Minh làm như vậy, trên bản chất cũng chính là tại mượn hơi chính mình, là lấy một loại nửa cưỡng chế thái độ quay lại mượn hơi chính mình thêm vào Võ Lâm Minh. Mặc dù loại này thêm vào là một loại không đúng, nhưng loại này tình huống dưới cho mình còn có lựa chọn khác không? Đã không có. Càng chưa nói Võ Lâm Minh lúc này đây cũng là cho ra hứa hẹn, chỉ cần các ngươi đến cái chỗ này đến yên lành biểu hiện, về sau cũng là có thể tới Võ Lâm Minh bên trong tu luyện. Càng là trực tiếp đem Triệu Văn Lâm tại Võ Lâm Minh một năm này tới nay trưởng thành, nhanh chóng quy kết đến trợ giúp của mình dưới. Những thứ khác tông môn vừa nghe còn có loại chuyện tốt này, kinh quá hạch đối với sau đó phát hiện thật có việc này, liền cũng hoàn toàn đồng ý còn như này một vị là Mâu Lâm An nữ hải, nàng và Triệu Văn Lâm một chỗ đều là tới từ Vu Thiên Sách Phủ. Hai người tại lúc nhỏ cũng đã biết, có một loại thanh mai trúc mã một dạng cảm giác. Sau một nén nhang, Triệu Văn Lâm đứng ở Thẩm Hàn bên cạnh nhìn cách đó không xa, đang tại thu thập sân Mâu Lâm An, huynh đài, Lâm An liền tạm thời giao cho ngài tới chiếu cố. Nàng không có bất kỳ bắt bẻ, chỉ là hiện tại cô đảo thật sự là không có gì dư thừa tòa nhà, ngài cho nàng lưu gian phòng là được. Thẩm Hàn đã sớm đồng ý hắn, không có chuyện gì. Lại nhìn đối phương đối với này một cô gái ánh mắt vượt trội thưởng thức, cho nên ngươi chính là thích hắn. Triệu Văn Lâm đầu tóc hơi có hoa râm, nguyên bản trong ánh mắt lo nghĩ còn có một chút không còn đâu giờ khắc này trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một loại phi thường thuần tình xấu hổ. Hắn mặt đỏ cổ tỏ không ngừng xua tay. Vừa mới chuẩn bị các loại các dạng đi tiến hành biện giải, các loại các dạng tìm lý do, nhưng ở nhìn thấy Thẩm Hàn lo lắng liếc qua tới ánh mắt lúc, cuối cùng vẫn cười khổ nhận, huynh đài quả thực tuyệt nhãn. Triệu Văn Lâm thật vẫn chính là ưa thích Mâu Lâm An. Hai người nhận thức đã là có 10 năm. Lúc này đây Mâu Lâm An bị Võ Lâm Minh điểm danh đến chỗ này, trong lòng hắn lại là không nỡ, nhưng lại là mừng rỡ. Dù sao hắn không có biện pháp ly khai Võ Lâm Minh, Thiên Sách Phủ gần nhất tình cảnh dường như lại tương đối phiền phức. Mâu Lâm An đi tới bên người, dạng này có lẽ sẽ càng thêm khá hơn một chút. Ít nhất, hắn hiện tại trên cơ bản coi như là tại Võ Lâm Minh đệ tử bên trong, đứng vững bước chân. Đã là chữ nhân thiên tiêu bảng bên trên đứng hàng thứ phía trước tồn tại. Thẩm Hàn nhìn thấy đối phương trong ánh mắt tình yêu, hắn làm sơ suy tư, nhưng cũng hay là trực tiếp nói ra, cho nên nàng mặt, là chuyện gì xảy ra. Hắn không thể nói trực tiếp đã nhìn ra sinh tử cổ, Triệu Văn Lâm vẫn là quá trẻ tuổi, trong lòng giấu không được chuyện. Nhưng từ nơi này địa phương đi tiến hành nghĩa rộng, thì cũng chẳng có gì vấn đề. Triệu Văn Lâm mấp máy môi, ta cũng không biết, từ mấy năm trước nàng ra ngoài một chuyến một lần nữa trở về Thiên Sách Phủ, cũng đã là dính vào loại bệnh tật này. Tại không có đi tới Võ Lâm Minh trước đó, ta cũng mang theo nàng đi rất nhiều danh môn chính tông, nhưng mọi người nhìn thấy sau đó, đủ loại phương pháp dùng qua, nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Văn Lâm nghĩ tới một cái kia một cái danh môn tông sư, đủ loại đan dược đủ loại dược thảo, điều dưỡng kiến thức bất đắc dĩ cảm giác. Hắn đã ở Thẩm Hàn trước mặt nặng nề thở dài. Loại chuyện như vậy trước đây ta chưa từng có đối với hắn người khác nhắc tới, lúc này đây nói rõ với ngươi chủ yếu vẫn là không muốn tại trước mắt của ngươi giấu giếm quá nhiều chuyện. Dừng một chút, hắn xác định nói, huynh đài ngài yên tâm, loại bệnh này cũng không có bất kỳ truyền nhiễm dấu hiệu. Thẩm Hàn yên lặng. Triệu Văn Lâm hiển nhiên là muốn sai lệch, cho là hắn Thẩm Hàn là ghét bỏ đối phương vẻ mặt bệnh trạng dáng dấp. Hắn lắc đầu nhẹ giọng nói, ta không phải ý tứ này, mà ta đến từ tại Tàng Kiếm Sơn Trang, điểm này huynh đài chắc là biết đến. Triệu Văn Lâm tại Thẩm Hàn ý bảo dưới, hai người hướng phía rừng cây đi tới. Hắn hoàn toàn chính xác, Tàng Kiếm Sơn Trang, quân tử tên như sấm bên hai. Thẩm Hàn, ân, ta tại lúc nhỏ đọc qua thiên hạ rất nhiều thư tịch, có quan hệ với ngài này một vị thanh mai trúc mã chứng bệnh, ta có lẽ có thuộc về của ta một phần phán đoán. Triệu Văn Lâm trong nháy mắt kinh ngạc, huynh đài mới nói. Thẩm Hàn tiếp tục lắc đầu, ngươi trước bình tĩnh, dù sao ta nói cũng chỉ là căn cứ vào cá nhân ta kinh nghiệm đi tiến hành một ít đánh giá, vô pháp làm được 10 phần khẳng định, tối đa bất quá 9 thành.
9 thành?
Triệu Văn Lâm kiếp sợ. Thẩm Hàn rõ ràng cho thấy khiêm tốn, rõ ràng cho thấy một loại tương đương cẩn thận lên tiếng, thực tế 10 phần cùng 9 thành đã là không có bất kỳ khác biệt.
Xin lắng hay nghe.
Thẩm Hàn thanh âm rất nhẹ, ánh mắt nhìn cô đảo bầu trời chiếm cứ tầng mây, ngươi nghe qua sinh tử cổ sao?
Triệu Văn Lâm trong nháy mắt gật đầu, nghe qua, một loại rất tà môn cổ trùng, hái chết tu bổ sinh.
Thẩm Hàn không nói chuyện, chỉ là nhìn đối phương.
Triệu Văn Lâm thì là tại chính mình sau khi nói xong, ngây ngẩn cả người.
Lẽ nào?
Lẽ nào?
Thẩm Hàn gật đầu, đúng, Mâu Lâm An, chỉ sợ sẽ là chúng cổ trùng, chí ít từ bệnh trạng nhìn lên, cần phải là không sai biệt lắm.
Thẩm Hàn cũng không nói láo.
Hắn mặc dù không có từ Võ Lâm Minh, cái chỗ này học qua bất luận cái gì có quan hệ với ngũ độc giáo cấm pháp. Thế nhưng hắn trước mắt đã là hậu tiên chi tam.
Vạn Kiếm Quy Tông cha xét hoàn hoàn bảo trừ.
Mâu Lâm An khí vận quá kém, khí lý do hỗn loạn, trên mặt hỏa thiêu các loại tất cả bệnh trạng, đều là đến từ chính cùng nàng hoàn toàn dung hợp sinh tử cổ.
Thẩm Hàn hiện tại có thể thấy được đây hết thảy, thế nhưng hắn vẫn không có cách nào đi tiến hành giải quyết.
Ngũ độc giáo thường quy một ít cổ trùng, vẫn còn tương đối buông lỏng có thể từ trong cơ thể lấy ra.
Sinh tử cổ lại hoàn toàn bất động.
Loại này côn trùng đã hoàn toàn cùng Mâu Lâm An khí huyết, cốt thủy, chân khí dung hợp.
Rút dây động rừng.
Thẩm Hàn chỉ có tại hoàn toàn học được sinh tử cổ lúc, mới có thể có một chút như vậy khả năng đi thử giải cổ.
Trông cổ dễ dàng, giải cổ khó.
Mâu Lâm An trong cơ thể thiên ti vạn lũ dung hợp cổ trùng khí tức, quả thực giống như là ký sinh tại trong cơ thể nàng trùng.
Nếu như Mâu Lâm An thực lực là hậu thiên,
Thẩm Hàn có tự tin có thể đem đối phương trong cơ thể cổ trùng lấy ra, nhưng đối phương không phải, đối phương không để ý chính là tiên thiên chi nhị.
Quá nhỏ bé, chống cự trị liệu thân thể thực lực, thật sự là quá nhỏ bé.
Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tờ, trị liệu quá trình sẽ hại chết nàng.
Mà trước mắt Thẩm Hàn nhắc tới cũng chủ yếu là bởi vì Triệu Văn Lâm đang âm thầm đối với hắn trợ giúp rất nhiều.
Hắn một cái người trong suốt rơi vào nãy cô đảo, không có bị người khi dễ, không phải là bởi vì người khác là thiện lương, mà là bởi vì Triệu Văn Lâm.
Triệu Văn Lâm trở thành Võ Lâm Minh đệ tử sau đó, hắn trực tiếp đang âm thầm phù hộ Thẩm Hàn.
Mặc dù Thẩm Hàn hoàn toàn không e ngại những thứ này nho nhỏ đệ tử, nhưng đối phương cho hắn tiết kiệm rất nhiều chuyện phiền toái.
Bằng không thật muốn nói cách tam xoa ngũ người chết, hắn nghĩ tại cái chỗ này an tâm tự tại thả câu, sẽ có chút phiền phức.
Cái này cũng chính là Thẩm Hàn đem việc này nói ra nguyên nhân chủ yếu.
Ít nhất, đừng cho này một vị Triệu Văn Lâm, hiện tại còn mơ mơ hồ hồ khắp nơi cầu ra ra bái mãi mãi.
Triệu Văn Lâm lại cũng chỉ còn dư lớn nhất khiếp sợ.
Hắn ngơ ngác nhìn bên cạnh Thẩm Hàn, trong lúc bất chi bất giác khóc không thành tiếng.
Sinh tử cổ,
lại là loại này trong truyền thuyết cực kỳ ác độc cấm pháp, cho nên rốt cuộc là ai làm?
Thảo nào đi khắp thiên hạ tìm kiếm thiên hạ, tất cả danh ý đều là lắc đầu, nguyên lai là loại nguyên nhân này.
Thảo nào này một vị bất quá là 18 tuổi thiếu nữ, trước mắt lại già yếu kinh người.
Nguyên lai.
Thẩm Hàn nhìn hắn khóc thầm giáng dấp,
hắn chỉ có thể là ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, xem ra kế tiếp ta cần đi tới đi lui hai địa phương,
nếu là có thể giải quyết, liền giúp đỡ giải quyết,
thực sự không được liền cũng là nàng mệnh số như vậy.
Hắn nhìn theo Triệu Văn Lâm thất hồn lạc phách ly khai,
ngày mai đi tranh miêu cương,
nhưng muốn hỏi gì thời điểm có thể thu được truyền thừa, hay hoặc giả là có thể hay không thu được truyền thừa, cái này còn không rõ ràng,
cụ thể phải đến miêu cương cái kia một khu vực mới biết được.
Mà ở Thẩm Hàn xuất hiện ở Mâu Lâm An trước mặt lúc,
nay một vị nữ hài tử nhàn nhạt trầm mặc một chút, tiếp lấy hiền lành nói Thẩm đại ca, người xem đi ra ta là bệnh gì sao?
Thẩm Hàn gật đầu.
Mâu Lâm An hơi có lung túng gãi không trọn vẹn đầu tóc, ách, kỳ thực ta cũng đã sớm biết, chỉ là một mực không có cùng hắn nói, ta biết loại bệnh tật này không có cứu trị, ta tối đa còn có thể sống một năm.
Vốn chuẩn bị chết ở Thiên Sách phủ, không liên lụy hắn, có thể bị Võ Lâm Minh yêu cầu tới, ta cũng rất không có cách nào.
Mà Văn Lâm lại là một người hiền lành, hắn đã rất cực khổ.
Lúc đầu ta thực sự không muốn nói ra, kết quả xem mới vừa dáng vẻ, hắn hẳn biết.
Thẩm Hàn, xin lỗi, ta giấu không được cái gì.
Mâu Lâm An lắc đầu, ta không trách ngài, chỉ là cảm khái ta thọ nguyên quá ngắn, mà ái tình lại quá dài.
Nói xong,
chính nàng cười hì hì, lại lấy lại tinh thần, Thẩm đại ca, hướng hậu viện rơi ta tới quét tước, ta không quấy rầy ngài, ngài dễ dàng một chút là tốt rồi.
Thẩm Hàn, ân.
Hắn dẫn theo cần câu rời đi tiểu viện.
Nô.
Hào một cái thọ nguyên quá ngắn, ái tình quá dài.
Lúc này đi truy vấn đối phương một ít cụ thể tỉ mỉ, đối phương cũng tuyệt đối không thể biết được chút nào.
Nhưng sinh tử cổ rơi vào một cái vô tội nữ hài trong cơ thể,
có hay không bận chút?
Thẩm Hàn đấy mắt hiện lên một luồng băng hàn, hắn đến nay đêm xẹt qua ánh trăng, biến mất không thấy gì nữa.
Chương 22, tốt, bọn hắn chết chương 22, tốt, bọn hắn chết ngũ độc giáo đã diệt vong 1000 nhiều năm, nơi đây ở vào Miêu Cương cùng Võ Lâm Minh ở giữa, thẳng tắp sợ là có 4000 dặm xa.
Đối với tầm thường bách tính mà nói, cả đời này đều không thể đặt chân nơi đây.
Thẩm Hàn men theo có quan hệ với ngũ độc giáo ký ức, đã tới một chỗ ngoài trấn nhỏ.
Chỗ này trấn nhỏ ở vào một tòa không biết tên sơn mạch chân núi, nơi đây hơi nước rất nhiều, trấn nhỏ hoặc như là xuất hiện ở đầm lầy bên trên. Rất nhiều tre vương đem một tòa lại một tòa phong ốc, chống đỡ tại mặt đất ở mức cao nửa trượng vị trí.
Võ Lâm Minh, Tàng Kiếm Sơn trang cái kia một chỗ khu vực còn rơi rất nhiều đại tuyết, nhưng nơi đây vẫn như cũ như là xuân hạ chi giao.
Có lẽ là này một cái trấn nhỏ.
Thẩm Hàn cùng nhau đi tới, một đường cũng là hỏi thăm.
Cuối cùng nghe được này một cái trấn nhỏ, có lẽ là có người biết được có quan hệ với ngũ độc giáo sự tình.
Mà ở trấn nhỏ ở mức bùn sình trên đường phố đi tới lúc, Thẩm Hàn trực tiếp tiến vào đến một cái cạnh thanh lâu.
Hắn lúc này cũng không có đeo nón che, lại hoặc là mặt nạ.
Không cần thiết. Bình thường giang hồ khách quần áo tiến vào thanh lâu sau, bất quá ngắn ngủi một lượng hô hấp, bên người liền vòng vây rất nhiều nữ tử. Thẩm Hàn đối với cái này không có nửa phần hứng thú. Hắn từ tay áo miệng kẹp đi ra một viên thông bảo, để ở trên bàn, nhìn trước mắt tú bà trực tiếp cho thầy ý đồ đến. Hoa Chi Chiêu triển tú bà nghe xong, trong nháy mắt đem bên cạnh chúng nữ nhi xô tan, cười mang theo Thẩm Hàn đi tới lầu hai gian phòng riêng. Thông bảo mị lực là 10 phần, nàng tự mình cho Thẩm Hàn châm trà, khách quan nguyên lai là đánh ngang tay ngũ độc giáo sự tình. Thẩm Hàn, nhìn ngươi biểu tình cũng không ngoài ý, gần nhất cũng có người hỏi thăm sao? Tú bà, có, nhưng không thể nói. Nàng sau đó không có nửa điểm nói nhảm, một tay vén lên mảnh, một tay chỉ vào núi xa xa, khách quan nhìn thấy mặt tây núi không có. Chỗ xa nhất có một mảnh giống như quạt xếp núi, nơi đó chính là ngũ độc giáo địa điểm cũ. Trước mắt chúng ta có thể thấy rõ, nhưng nhìn núi từ gần, chạy đến chiếc ngựa, thực tế lại xa xôi rất lý. Thẩm Hàn, đa tạ. Hắn xoay người ly khai nơi đây. Tú bà đưa mắt nhìn Thẩm Hàn, biến mất ở lầy lội đầu đường bóng lưng. Lại nhìn lấy phía sau đưa đầu từng cái chúng nữ nhi, nàng cũng là dở khóc dở cười, được rồi, đều trở về à, này từng cái đưa đầu còn có mở cửa không rồi. Như thế giang hồ khách mày kiếm mắt sáng tuấn lãng và phần, cũng không phải là bọn ngươi có thể tranh đua bên trên. Chúng nữ nhi biết mình lão mụ tử nói đúng, chỉ là đáng tiếc, không cầu có thể cùng đối phương đặt lên quan hệ thế nào, nhưng đêm đẹp một đêm nhưng cũng hoàn toàn thỏa mãn. Đáng tiếc. Điều khiển. Hoang giao dã linh trên thảo nguyên, có hơn 10 con tuấn mã. Tuấn mã phía sau ngồi lần lượt từng cầm trong tay đại đao lục lâm. Càn rỡ một tờ lại một tờ trên mặt tràn đầy đều là tự tin, hiển nhiên không tính là hảo hán. Nhất là một tuấn mã phía sau đổi dây thừng phần cuối lại đổi một cái trai trai tiểu tử. Tiểu tử này nửa đoạn trên thân thể đã không có, chỉ chờ có một chân, còn có bẩn loạn nửa đoạn thi thể. Mà ở này hơn 10 con tuấn mã phía sau, thì đuổi theo hai người. Hai người vỗ ngựa một lớn một nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy đều là tức giận cùng sát khí. Giết đám này ma đạo dư nghiệt, không được để cho lần nữa trốn hồi sơn lâm, nếu không thì phiền toái. Hai người rất nhanh đối thoại. Một người trong đó lấy xuống cái khăn che mặt, trong tay nắm một thanh tế kiếm, đã tại nổi lên chân khí trong cơ thể. Mà đang ở hai người mắt thấy liền phải đuổi tới nhóm người này giặc cướp thời điểm. Hơn 10 trượng ra ngoài giặc cướp nhưng là một trái một phải tản ra. Tản ra giặc cướp, ở nơi này hai người còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, cư nhiên từ đằng xa lượn một vòng, hướng phía các nàng đánh tới. Lúc này hai người này mới phát hiện các nàng thì đã tiến vào trong bẫy. Cách đó không xa nhìn như bình thường địa phương vén lên rất nhiều thảm cỏ. Một tờ lại một tờ cũng bị thảm cỏ phía dưới cất giấu mai phục địch nhân kéo căng. Chỉ nghe siêu 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 tên bay múa thanh âm, hai người lập tức cầm lấy kiếm rất nhanh đón đỡ. Lại hoàn toàn không thể chú ý được dưới chân tuấn mã, hai con tuấn mã nhau bị giết. Hai người thân thể hướng phía trước ngã sắp xuống. Nếu không có thực lực coi như không tệ, lăng không điều chỉnh tư thái, vững vàng rơi xuống đất, này sợ là cũng bị rơi nhãn mạo kim tinh. Mà một khi rơi xuống đất, đang đối mặt xung quanh liên tục không ngừng cung tiễn cùng với hai bên giặc cướp quấy rầy lúc, trong nháy mắt rơi vào hạ phòng. Nguy hiểm. Một vị trong đó nữ tử lập tức che ở sau lưng sư muội, kiếm trong tay, liều mạng chống đỡ đủ loại tên. Chân khí rất nhanh hao tổn. Xung quanh các giặc cướp nhưng cũng cười ha ha. Bọn hắn kêu loạn, bọn hắn cười quái dị, bọn hắn dùng phương thức của mình quay lại áp bách hai người kia. Hai cái tiểu nương tử còn muốn đuổi theo chúng ta. Các ngươi là bị tông môn từ bỏ, các ngươi lập tức lại phải chết. Thật đáng tiếc này hai tờ tiểu tích tích khuôn mặt nhỏ nhắn, bất quá chết cũng không có chuyện, chết cũng được. Ha ha ha. Chỉ thấy một vị dẫn đầu giặc cướp, bàn tay nhấn một cái yên ngựa, người đã là bay lên cao bá trượng. Không trung xài bước đạp mấy bước, hai tay nâng cao đao trong tay, đột nhiên hướng phía này một vị nữ tử đánh tới. Nữ tử trực tiếp đón đỡ, nhưng không có ngờ tới đối phương một cây đao này lực lượng đến cùng đa túc. Chỉ là hai tay cầm lấy kiếm ở trước người đón đỡ khoảnh khắc, kiếm trong tay của nàng cũng đã là bị một cây đao này tại chỗ chặt thành hai đoạn. Keng, tàn kiếm bay loạn, mà giặc cướp đao lập tức chém đứt nàng cổ sợi tóc, chỉ kém thời khắc, liền đầu thân hai địa phương, rồi lại tiến thêm không được. Giặc cướp trong nháy mắt cau mày, thân hình như là bị hoảng sợ mèo hoang, liên tục lùi gấp mấy chục bước. Hắn đã nhận ra kinh khủng đại nguy hiểm, nhưng này nguy hiểm rốt cuộc là cái gì? Hiện tại còn thấy không rõ. Thằng đến chung quanh tuấn mã vẫn còn ở cuồng bạo chạy nhanh lúc, không chỉ là hắn, xung quanh mai phục còn có lập tức cưới. Từng cái đã là nhìn thấy hai cô gái này trước mắt, xuất hiện một cái khuôn mặt hiền hòa thanh niên. Tự nhiên là đi ngang qua Thẩm Hàn. Thẩm Hàn hơi có không lưng đem hai người nâng dậy, tại hai người lúc đầu mở mịt, phục hồi tinh thần lại kích động cảm kích lúc. Hắn hỏi, hai vị cô nương, cách đó không xa nhưng là ngũ độc giáo địa điểm cũ. Hai người lập tức gật đầu, là tú bà không có gạt người. Thẩm Hàn xác định sau, nơi đây xem ra dân phong thuần phát, lại quay đầu nhìn xung quanh cái kia nhìn chằm chằm một đám người, cũng không tự nhiên. Bọn họ là? Thẩm Hàn hỏi. Dẫn đầu nữ tử lập tức một gối quỳ xuống, công tử, bọn họ là dã lang sơn trại chết đạo tặc, bình thường xuống núi cướp bóc. Nàng nói thời điểm, trong mắt đều đang đau khổ. Thẩm Hàn nhìn đám giặc cướp này bộ dáng, lại nhìn cái kia bị sợi dây đổi nửa đoạn thi thể, tất nhiên tới, vậy liền đi cái một cái nhấc tay, thuận tay một chiêu. Thẩm Hàn phía sau đột nhiên xuất hiện 100 nhiều trôi ngón trỏ dài ngắn khí kiếm. Khí kiếm tại Thẩm Hàn tầm mắt đạt tới chỗ, như là linh xảo quang, bay vọt ở nơi này hoang vu đồng ruộng bên trên. Tại các giặc cướp hoảng sợ mờ mịt không biết làm sao, bản năng muốn chạy trốn lúc, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hiện trường hơn 30 người, không phân gần xa, cơ hội là trong cùng một lúc, nổ thành một cái đoàn đoàn huyết vụ. Khí kiếm cũng không có dừng lại. Tại hai cô bé trong ánh mắt kinh hãi, phá vỡ bầu trời, lôi kéo từng đạo xinh đẹp đường vòng cung, xông thẳng xa xa dã lang núi. Mặc dù bây giờ cách Dã Lang núi còn có 10 dặm mà, thế nhưng hai cô bé nhưng cũng nhìn thấy Dã Lang trong núi tuôn ra đến liên miên bất tuyệt từng mảnh một huyết vụ, như là đột nhiên xuất hiện núi sương mù một dạng, kinh thế hai tụ. Tốt, bọn hắn chết, tổng cộng 792 tên. Còn có hàng rào bên trong bị nhốt bách tính tổng cộng 78 tên, các ngươi đi, ta còn có những chuyện khác. Thẩm Hàn gật đầu rời đi. Chương 23, Dị Bảo Cổ Kim Đồng chương 23, Dị Bảo Cổ Kim Đồng Võ Lâm Minh, Mâu Lâm An chuẩn bị một ít thức ăn, đi tới đoạn nhai chỉ bên cạnh, chuẩn bị đưa cho Thẩm Hàn dùng ăn. Triệu Văn Lâm tại tiễn đưa nàng đi tới cô đảo trước đó, đã là cùng nàng nói rõ ràng có quan hệ với Thẩm Hàn một việc. Rơi vào trong mắt của nàng, Thẩm Hàn vẫn là một người không có võ đạo tư chất người tu luyện, bất quá là người tính cách cùng với toàn thân phẩm đức nhưng cũng là tương đối tốt. Rơi vào tràn ngập thị phi cô đảo bên trong, nhưng cũng không có bất kỳ cấp đoạt tâm tư. Đi tới cô đảo thời gian một năm, trên cơ bản chính là ở nơi này bên cạnh ao thả câu. Rất có một loại nhiệt tình yêu thương thả câu cảm giác. Mâu Lâm An xem Thẩm Hàn ra ngoài đã thời gian rất lâu chưa có trở về, chuẩn bị xong một ít bữa ăn tối, chuẩn bị mang tới cho Thẩm Hàn ăn, kết quả đứng ở nơi này ao xung quanh cẩn thận nhìn một chút. Xung quanh ngoại trừ một ít rậm rạp thụ ở ngoài, nhìn không thấy nơi này có bất luận cái gì Thẩm Hàn tung tích. Nhất là Thẩm Hàn thường ngày từ bên trong thường nhất đợi một tảng đá bên cạnh, căn bản cũng không có Thẩm Hàn bóng người, hoàn toàn không biết Thẩm Hàn đi chỗ nào. Thẩm đại ca, người đi chỗ nào đâu? Mâu Lâm An cũng không thể đủ lý giải, tìm không có kết quả sau đó, chỉ có thể là tạm thời trở về, mình bây giờ chỗ ở lấy sân nhỏ. Xa xôi Miêu Cương Thanh Sơn. Thẩm Hàn cứu hai vị này nữ đệ tử, đã tới Dã Lang Sơn sườn núi. Hai người nhìn trên mặt đất tùy ý bắt sái một mảnh lại một mảnh vũng máu, đáy mắt khiếp sợ tụ cùng. Mặc dù vừa rồi đã đại khái biết được này một vị đột nhiên phủ xuống tiền bối thực lực tương đương cường đại. Thật là đợi đến nhìn thấy nguyên bản để cho tông môn tương đương khó giải quyết Dã Lang núi giặc cướp doanh địa, cứ như vậy hoàn toàn hủy diệt lúc, đây cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là nhìn chung quanh vật kiến trúc không phát hiện chút tổn hao nào bộ dáng, này đây đất đều là huyết ra mặc kệ là trên lá cây vẫn là trên cây cột, vẫn là các loại các dạng vật kiến trúc trên vách tường, mỗi mở ra một cánh cửa bên trong cửa thì có giặc cướp chết. Hơn nữa căn bản cũng không biết cái này giặc cướp trước đây rốt cuộc là người nào, cũng không biết đối phương dáng dấp. Lưu lại là hoàn toàn hài cốt không còn bộ dáng. Hai nữ trong lòng không khỏi khiếp sợ. Các loại hai người đi tới địa lao, từ nơi này địa lao dưới cứu ra tổng cộng 78 tên bách tính sau đó. Đối mặt dân chúng từng cái quy xuống, cảm kích ơn cứu mạng lúc, các nàng cũng chỉ có thể là lắc đầu. Đó cũng không phải chúng ta làm, là có một vị tiền bối cứu các ngươi. Cụ thể một sự tình hiện tại cũng không tiện nhắc tới, hai người lẫn nhau nhìn một chút, trong đôi mắt cũng biết đầy quá nhiều thán phục. Nếu như vừa mới nhìn không sai, này một vị tiền bối niên kỷ, phòng trừng cũng liền lớn hơn mình như vậy vài tuổi mà thôi. Hết sức rõ ràng đúng là một vị thanh niên nhân. Đối phương mắt đen tóc đen nếu như đi ở trên đường cái, ai có thể biết được hắn lại là có được thực lực cường đại như vậy. Mà xem như người cùng tuổi chính mình, trước mắt nhưng căn bản không chống nổi nhiều như vậy giặc cướp, nếu không phải này một vị tiền bối đến, chính mình chết đi từ lâu. Vị tiền bối này rốt cuộc là người phương nào? Nơi này chính là Ngũ Độc giáo địa điểm cũ sao? Thẩm Hàn thì thôi đã là đi tới cái kia một tòa quạt xếp một dạng cỡ lớn sơn mạch. Đứng ở không trung quan sát trước mắt dãy núi. Dãy núi phập phồng, trong núi có nước chảy. Vẫn có thể nhìn thấy có rất nhiều cổ xưa tảng đá kiến trúc mọc đầy dây, đã là bị tự nhiên thôn phệ. Mà để cho Thẩm Hàn lực chú ý tùy theo tập trung, chính là một đỉnh núi Thiên Trì. Thiên Trì ở vào 5-6 ngọn núi đỉnh núi, ở ngọn núi này đỉnh núi vờn quanh dưới, nếu như cùng bị tự nhiên nâng ở lòng bàn tay. Muốn đi tới Thiên Trì, địa thế hiểm trở. Ngũ Độc giáo Lạc Cổ Chỉ Phúc Trạch thừa ra, 183.900 giới thiệu văn tắt, chứng kiến Ngũ Độc giáo sinh ra cùng hủy diệt Thiên Trì, bị hắn xưng là Lạc Cổ Chỉ. Đợi đến Thẩm Hàn đi tới nơi này Lạc Cổ Chỉ bên cạnh lúc, hắn chính là vô cùng kinh ngạc Lạc Cổ Chỉ bên trong có phúc trạch cư nhiên nhiều như vậy. Võ Lâm Minh đoạn ngay chỉ bên trong có phúc trạch không đến 12 vạn. Hiện tại còn thừa lại đến hơn 3 vạn. Nay Lạc Cổ Chỉ lại có vượt lên trước 18 vạn phúc trạch. Cái này có nghĩa là Ngũ Độc giáo tại năm đó đích xác là khá cường đại, thậm chí còn tuyệt đối là muốn vượt lên trước Võ Lâm Minh vị trí cái kia một mảnh thành trì. Nhưng năm đó khá cường đại Ngũ Độc giáo cuối cùng lại là bị hủy diệt, như vậy đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu? Thẩm Hàn lấy ra cần câu, hướng phía Thiên Trì mặt sông đi tới, mà kèm theo hắn mỗi một bước ra, đều sẽ có một cái lại một cái bằng phẳng tấm ván gỗ, chuẩn xác mà rơi vào lòng bàn chân của hắn. Đây đều là xung quanh rậm rạp không thôi cây trong rừng tùy ý có thể được cây cối, bị Thẩm Hàn thoáng khống chế. Tại ngắn ngủn mấy hơi thở ngay tại bên hồ vị trí, dựng đi ra một cái xem như là khảo cứu nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ bị to lớn cây cối nâng lên, đứng sừng ở mặt nước cao nửa trượng vị trí. Mà Thẩm Hàn từ từ đỡ đầu gối, khoanh chân ngồi ở trên tấm ván. Kèm theo lưỡi câu cứ như vậy buông lỏng hướng phía trên mặt nước ném tới, hắn đã lâm vào trong bình tĩnh. Thẳng đến sau một khắc, nguyên bản tiên chỉ bầu trời, nhìn không thấy bất kỳ đám mây, rồi lại tại ngắn ngủn mấy cái chớp mắt bên trong lơ lửng quá nhiều mây đen. Mây đen hình xoắn ốc tại đỉnh núi, mây đen bạo phong nhãn, lại đống nhiên mở ra một đạo hư vô kim đồng. Kim đồng như là lưu ly kim bạc đánh nát chế tạo mà thành, nhưng cũng không đợi bất luận kẻ nào phát hiện tồn tại tính. Một đạo cấp tốc lưu quang hướng xuống đất thẳng góc rơi đi. Vừa chuẩn xác thực mệnh bên trong Thẩm Hàn thân thể, ở tại từ từ mở hai mắt ra lúc cùng Thẩm Hàn triệt để dung hợp. Chúc mừng ngươi được đến Lạc Cổ Chỉ truyền thừa. Ngươi thu được dị bảo cổ kim đồng. Cổ kim đồng. Trong tay có rất nhiều bảo bối đan dược Thẩm Hàn, tại dung hợp như thế bảo vật sau đó, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Dị bảo. Cổ kim đồng. Hắn lại là một chủng loại giống như pháp bảo một dạng vật, không biết là ai luyện chế. Mà pháp bảo hiện tại đã là dung hợp ở tại Thẩm Hàn mắt phải đáy mắt. Nếu như cẩn thận hướng phía mắt phải của hắn ngắm nhìn, liền có thể phát hiện con ngươi của hắn chỗ sâu hơi hơi tản mát ra một loại hào quang màu vàng sậm. Cổ kim đồng hiệu quả nhưng cũng cực độ bá đạo, Thẩm Hàn có thể lợi dụng loại pháp bảo này cực kỳ hữu hiệu đi quan trắc tự thân. Vạn kiếm quy tông trong cơ thể hắn đã tồn tại một năm có nhiều thời gian, vạn kiếm quy tông phát ra lực lượng đã ở thời thời khắc khắc rèn luyện thân thể của hắn. Nguyên bản Thẩm Hàn căn bản cũng không biết vạn kiếm quy tông cụ thể là nội tại như thế nào vận chuyển, nhưng bây giờ mượn người như thế pháp bảo, Thẩm Hàn đem đây hết thảy đều rơi vào đáy mắt. Vạn kiếm quy tông cặn kẽ vận chuyển, bao quát trong cơ thể hắn kinh mạch đang chạy xuôi linh nguyên lúc tướng mạo, thậm chí còn bao gồm hắn nội đan chi trung đang chậm rãi tích tụ lực lượng. Đây hết thảy đều có thể mượn như thế bảo vật thấy rõ ràng. Mà cổ kim đồng cũng có thể thấy rõ người khác trong cơ thể nội tại chạy về phía, trợ giúp Thẩm Hàn đoán được một người công pháp tu hành trình độ. Có cổ kim đồng, ta đối với cô bé kia trong cơ thể sinh tử cổ, nhìn hẳn là liền sẽ càng thêm rõ ràng rồi. Tình huống cụ thể Thẩm Hàn còn không biết, cần hoàn toàn các loại nhìn thấy Mâu Lâm An mới có thể biết được. Các loại Thẩm Hàn đem nụ cười trên mặt giấu kín đến đáy lòng lúc, hắn hiếu kỳ loại pháp bảo này rốt cuộc là tình huống gì? Dị bảo là người luyện chế được sao? Nếu như là người luyện chế được, như vậy luyện chế được như thế bảo vật người tu luyện nhất định là rất cường đại. Mạnh mẽ như vậy người tu luyện như thế nào lại mai danh ẩn tích? Xem ra thiên hạ này cất giấu rất nhiều chuyện lớn, thực sự muốn biết đến đây hết thảy, trước mắt nhưng cũng không dùng chung quanh hỏi thăm, chỉ cần thực lực cường đại. Như vậy đây hết thảy liền sẽ như là ngất nhuộm tranh thủy mặc một dạng, từ từ triển khai tại chính mình trước mắt. Đúng vậy, Đồ Nhi lời nói không hoa. Một chỗ tông môn tiểu viện, hai nữ đã là đem có quan hệ tại Thẩm Hàn sự tình nói cho sư phụ của mình. Này một vị tóc hoa dâm lão bà thì là ôn hòa cười nhìn mình hai cái này Đồ Nhi, lúc trước vi sư nói không sai a. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Các ngươi rơi vào miêu cương biên thủy, đợi ở chỗ này người tu luyện vẫn là bất chút, các ngươi có thể hướng mặt đông không ngừng đi tới. Nơi đó tông môn rất nhiều, nơi đó người tu hành cùng với toàn thân khí phái trình độ so với nơi đây cũng lớn có tăng. Đừng có bị này thâm sơn che đậy mắt của mình. Nói xong lời cuối cùng một cái mắt chưa thời điểm. Này một vị lão bà cũng là hướng phía xa xa giấu kín tại trong mây mù ngũ độc giáo địa điểm cũ phương hướng nhìn sang. Vừa rồi nếu là không có xem kém, thật sự có cái gì màu vàng lưu quang xuất hiện. Lẽ nào chuyện này cũng cùng bị kia thần bí thanh niên có quan hệ sao? Cũng không tự nhiên. Dù sao gần nhất đi tới ngũ độc giáo địa điểm cũ giang hồ khách vẫn tương đối nhiều. Hai nữ thì là tiến lên giúp vào lão bà trong lòng. Sư phụ không đi, chúng ta chốt đều không đi. Lão bà sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói, hai cái đứa nhỏ ngốc, tiền bối này nhưng là cơ duyên của các ngươi bỏ qua, còn muốn về sau có. Này không thể. Chương 24, đứa nhỏ ngốc, đây là các ngươi cơ duyên. Chương 24, đứa nhỏ ngốc, đây là các ngươi cơ duyên. Hai nữ vừa mới bắt đầu vẫn không thể biết mình sư phụ nói cái gì ý tứ. Cơ duyên gì? Lão bà nhìn hai cái đứa nhỏ ngốc đơn này thuần dáng vẻ, hai người các ngươi à, đặt ở chúng ta này một mảnh man hoang khu vực, quả thật là đơn thuần. Nếu như đem bọn ngươi hai người đặt ở những cái kia náo nhiệt phàm mà, chỉ các ngươi đơn này thuần tinh khí, không biết cũng bị lừa gạt bao nhiêu lần. Có như vậy một vị cao nhân đi ngang qua, các ngươi cư nhiên không đi chủ động tranh thủ, không đi tìm cao nhân, làm cho đối phương thu các ngươi làm đồ đệ. Ngược lại là đợi ở ta nơi này lão bà tử bên người, các ngươi sẽ không cho rằng lão bà tử ta còn có thể sống bao nhiêu năm. Hai nữ nghe xong, trong lòng trong nháy mắt luống cuống. Sư phụ nhất định còn có thể sống 100 năm. Không, nhất định còn có thể sống 200 năm 300 năm. Nhìn thấy hai nữ loại kia hốt hoảng dáng dấp, lão bà càng là cười khổ, ta sống không được thời gian dài như vậy, ta đối với ta thọ nguyên có một cái phi thường khắc sâu lý giải, ta sống tối đa bất quá sang năm cuối năm. Tại hai người mắt thấy liền muốn khóc lên thời điểm, lão bà đưa tay sờ một cái các nàng sợi tóc. Sinh tử tư mệnh, lão bà ta à, đã sống 130 có thừa. Bằng vào ta hiện tại thực lực, đây đã là đến cuối, nhiều hơn nữa lộ trình ta đã thấy không rõ. Cho nên hai người các ngươi nếu quả như thật muốn tại tu luyện con đường này thượng tẩu xuống dưới, như vậy nghe lão bà từ ta. Cũng chính là đi ngũ độc giáo địa điểm cũ tìm kiếm như vậy một vị cao nhân, nghĩ hết tất cả biện pháp làm cho đối phương thu hai người các ngươi làm đồ đệ. Dạng này các ngươi về sau đường sẽ đi được xuôi gió xuôi nước quá nhiều, dĩ nhiên, như vậy một vị tiền bối, các ngươi muốn bái hắn làm thầy. Thật sự quá khó, hết thảy đều cũng chỉ có thể nhìn các ngươi tạo hóa. Thọ nguyên loại vật này bình thường là rất dễ dàng sơ sót, chỉ có chờ đến gần sát tắt lúc rồi lại đang không ngừng nhắc nhở. Giống như là trong phong quang. Tồn tại thời điểm không có bất cứ người nào để ý có thể gần tắt lúc, lại có một loại để cho người ta hoảng loạn, đêm không thể chợp mắt cảm giác thống khổ. Mà đối với lão bà tử mà nói, môn phái trên dưới cộng lại cũng bất quá liền 30 còn lại người. 30 còn lại người từng ở nơi này nho nhỏ miêu cương bên trong, nói ra, nhưng cũng là một câu chuyện cười. Nên đi đường các ngươi hay là muốn đi? Ta sống không được bao lâu, ta cuộc đời này không tiếc. Nàng rất nghiêm túc. Hai cô bé nghe thấy được, nước mắt đã chảy xuôi đi ra. Các nàng không biết vì sao em đẹp, sư phụ của mình muốn đem chính mình đẩy ra phía ngoài đâu. Tại sao phải chính mình đi bái vị kia công tử vi sư đâu? Buổi tối rất sâu, chiếm được cổ kim đồng Thẩm Hàn đã một lần nữa trở lại võ lâm minh này một mảnh cô đảo. So với miêu cương non xanh nước biết khí hậu ôn nhuận, võ lâm minh vùng này lệch làm tiên lãnh. Mâu Lâm An đang tại trong sân yên lặng luyện kiếm. Nàng biết mình sống không được bao lâu, nhưng có thể sống một ngày, như vậy cũng muốn nghiêm túc tu luyện, nói không chừng nhiều tu luyện, như vậy chính mình có thể sống thời gian dài hơn. Chỉ cần mình nhiều một ngày sống, như vậy mình Triệu đại ca liền sẽ không quá mức cô đơn. Thẩm Hàn chưa từng xuất hiện ở đối phương trước mắt, mà là khoảng cách đối phương xa hơn 3 trượng, yên lặng đánh giá này một cái khắc khổ lại bi thảm nữ hài. Mượn cổ kim đồng lực lượng, Thẩm Hàn đem này một thiếu nữ thấy cực kỳ thấu triệt. Cũng lần đầu xác định người thiếu nữ này trong cơ thể cổ trùng, rốt cuộc là như thế nào cùng nàng tiến hành dung hợp. Xác định sau, Thẩm Hàn đối với cái này đã có một cái trụ cột nhất tỷ lệ thành công, không đến một thành. Thời chung phải do người buộc chung. Người buộc chung tìm không được, Thẩm Hàn cũng chỉ có thể là nhiều đi giải một ít có quan hệ với cổ trùng sự tình. Cùng lúc tăng chính mình học thức, ở một phương diện khác ngày khác công thành danh thoại, cũng có thể nhân tiện giải cứu đối phương. Còn như Mâu Lâm An Thọ Nguyên, Thẩm Hàn cũng có một cái phán đoán chuẩn xác. Bất quá 200 ngày, nàng hẳn phải chết. Thẩm Hàn đáy mắt nàng, thư nhược ánh sáng đến có vẻ cực kỳ bất lực. Sau đó buông xuống một phong thơ, xoay người ly khai. Trong thơ để cho Mâu Lâm An cùng Triệu Văn Lâm không cần nhớ mong, nói hắn tại cô đảo bên trong tìm một chỗ không sai vị trí mới. Hắn tại mới vị trí thả câu, cũng sẽ chính mình chiếu cố mình sinh hoạt. Lý do hiển nhiên là gượng gạo, nhưng đối với những người khác mà nói, lý do là không có vấn đề. Không có bất luận kẻ nào nghĩ đến hắn Thẩm Hàn có được vô cùng mạnh mẽ thực lực, đã tới hậu thiên vân vân. Thẩm Hàn nhất định là ở nơi này cô đảo bên trong bế quan. Lại hắn là người quái gở, bất thiện lời nói. Một lần nữa trở lại ngũ độc giáo địa điểm cũ Thẩm Hàn, hoàn toàn định hạ tâm lai. Ngày hôm sau, chúc mừng ngươi được đến Lạc Cổ chỉ truyền thừa. Ngươi học xong công pháp cổ tức hồn tiên quyết, thiên địa dị tượng, không cốc gâm ti và trần gian. Ngồi ở thiên chỉ mặt ngoài Thẩm Hàn tại học xong cổ tức hồn tiên quyết sau, đối với nuôi cổ trong nháy mắt có một loại lớn lao mới lý giải. Lúc đầu cho rằng cổ trùng cùng ben đường bình thường có thể thấy được giết con kiến đẳng cấp đừng quá nhiều, nhưng bây giờ vừa nhìn không phải như vậy. Cổ trùng cũng không phải là đột nhiên đụng đến tồn tại, mà là đi qua tu cổ người chế ra. Cổ tức hồn thiên quyết ghi lại chọn 81 loại cổ trùng phương pháp luyện chế. Thẩm Hàn chỉ cần đem chính mình trong cơ thể linh nguyên dựa theo cực kỳ phức tạp phương thức đi tiến hành biên soạn, đem loại này phức tạp biên soạn ra thành phẩm linh nguyên rót vào giết hay hoặc giả là cái khác độc trùng trong cơ thể. Những thứ này tiểu trùng tử chính là sẽ dựa theo hắn biên soạn người đi ra ngoài sinh đi tiến hành sinh hoạt, hấp thu thiên địa âm khí, rèn luyện tự thân. Lui về phía sau đem này cổ trùng trồng vào đến người khác trong cơ thể, người khác liền sẽ bị loại này ngang ngược lực lượng trực tiếp khống chế. Đây chính là cổ trùng đệ nhất ưu thế, cũng chính là mê hoặc lòng người. Cho nên cổ trùng bản chất là cần chính mình lấy linh nguyên khí tức các loại bồi dụng. Thì ra là thế. Thẩm Hàn tâm ý đến tận đây, thuận tay một chiều, thiên chỉ bên trong du động một đầu lớn chừng bàn tay cá nhỏ bị hắn méo vào lòng bàn tay. Trong cơ thể chân nguyên lưu động, cơ hồ là trong phút chốc một đạo lực lượng bị Thẩm Hàn trực tiếp đánh vào đối phương thân thể. Dạng gì sinh linh đều có tương ứng cổ trùng khí tức điều dưỡng pháp, tương tự với con cá trong nước. Rơi xuống nước cổ hiển nhiên chính là một loại lựa chọn tốt nhất. Thẩm Hàn đem bên trong cổ trùng cá lần nữa ném hồi trong nước. Con cá cùng trước đó nhìn không có cái gì khác biệt, nhưng Thẩm Hàn lại có thể thông qua đối phương cảm giác, trực tiếp thấy được nước này dưới phong cảnh. Đây là 81 loại cổ trùng phương pháp luyện chế bên trong đơn giản nhất một loại. Thông cảm giác loại khác, mà thiên chỉ dưới nước phong cảnh rơi vào Thẩm Hàn ý thức chỗ sâu, nhưng cũng có một phen đặc biệt mỹ cảm. Lấy hai mắt của mình xem cùng lấy người khác mắt nhìn, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Từ từ gật đầu, nhưng trong lòng cũng nhiều thêm một phen khác biệt tư vị. Mà 81 trồng phương pháp chế luyện cũng không bao hàm sinh tử cổ cần phải là một loại khá đặc thù tồn tại. Thời gian rất nhanh, đi qua một tháng. Trong vòng một tháng này, Thẩm Hàn căn bản cũng không có ly khai thiên trì, thu được đủ loại bảo bối đan dược, hay hoặc giả là những thứ khác một ít có quan hệ với cổ trùng công pháp, lại thực lực tăng quá nhiều. Chính thức đi tới hậu thiên chi tam, vân vân cảnh bá sợi, kim, mộc, nước, ba loại linh lực đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hắn trong nội đan. Tổng thể là cái quá trình khá dài. Bất quá mặc dù Thẩm Hàn bây giờ còn chưa có đột phá hậu thiên chi tam, nhưng tăng mà đến hai loại khác biệt linh lực, nhưng cũng để cho hắn đối với thiên địa này tự nhiên có sâu hơn một loại kiến giải. Thực lực so với một tháng trước đó có cực lớn trong trình độ tăng. Hỏa thổ phong lôi, khoảng cách 7 loại linh lực viên mãn, còn kém 4 loại ân. Không sai, mà ở Thẩm Hàn thả câu lúc, sau lưng bên bờ truyền đến một người nam nhân thư giãn thích ý thanh âm. "Uy, cách đó không xa thả câu khách, ngươi là người địa phương sao?" Cái này nam nhân vừa hướng Thẩm Hàn hô, một bên cũng là cùng bên cạnh mấy người đồng bạn nói đơn giản hai câu. Tiếp lấy, hắn đi qua Thẩm Hàn trải tấm ván gỗ, hướng phía Thẩm Hàn phía sau đi tới. Đi lúc, sau khi đó cũng là càng thêm tùy ý còn là nói ngươi là bổn địa tu sĩ a. Cùng chúng ta đơn giản nhờ một chút. Chúng ta còn thì nguyện ý cho ngươi một điểm bạc. Hiện trường tổng cộng tới hơn 20 vị người tu luyện, bọn hắn hiển nhiên là đến từ chính một cái đại tông môn. Hơn 20 thực lực cá nhân kém nhất cũng có tiên tiên chi tứ ngưng khí cảnh, dẫn đội một người cũng tới đến tiên tiên đại viên mãn. Mặc dù còn không có đột phá tiên tiên đại viên mãn dấu hiệu, nhưng nhóm người này đặt ở vùng này, vậy hiển nhiên đã là vô địch. Bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Mặc dù trước mắt thả câu khách nhìn có một chút cổ quái, dù sao một người tại loại này nguy hiểm trong hoàn cảnh thả câu, rồi lại nhàn nhã tự đắc, không giống như là loại kia không hề tu vi phàm nhân. Nhưng thật muốn nói này, một cái thả câu khách có bao nhiêu thực lực cường đại, vậy cũng không có khả năng. Dù sao nhìn đối phương khuôn mặt vẫn là tương đối trẻ tuổi. Khó lường, cũng chính là tiên tiên chi nhị hay hoặc giả là tiên tiên chi tam lực lượng. Ai nha, La đại ca làm sao lãng phí thời gian tại thả câu khách trên người a? Chúng ta không phải đã biết động quật phương hướng rồi sao? Trong đám người, có cái nữ hải phồng lên miệng, nhìn chính mình, La đại ca hướng phía Thẩm Hàn đi tới bóng lưng. Nàng nổi bật không vui. Chương 25, Tiêu ngạo thánh nữ chương 25, Tiêu ngạo thánh nữ từ Mẫn Lâm làm miểu cương quanh mình lớn nhất một tòa tông môn thánh nữ. Thiên phú của hắn cùng tài hoa căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Bất quá nho nhỏ 16 tuổi mà thôi, người cũng đã là đi tới tiên tiên chi tứ cảnh giới, này một cảnh giới cũng đích xác khó lường, dù sao Thẩm Hàn đại ca niên kỷ so với đối phương lớn hơn rất nhiều. Toàn thân thực lực nhưng cũng không có đối với phương cường đại, cũng chính bởi vì thực lực của nàng rất mạnh, thiên phú của hắn rất mạnh, nàng bị xung quanh quá nhiều người chiếu cố, nàng cũng không phải bình thường ngạo khí. Từ Mẫn Lâm đối với bên cạnh một vị nam đệ tử càng là không nhịn được nói ra, mắt thấy sắc trời đều muốn đen, chúng ta không nên trực tiếp đi trước động quật vị trí, đem trong động quật bảo vật lấy được sau đó, liền trực tiếp ly khai vùng này sao? Vùng này liền một cái dáng dấp giống như thôn trấn cũng chưa có, chớ nói chi là có thể bán rất nhiều thứ thị trường. Thứ gì đều không, đợi tại dạng này một chỗ, vậy cũng thật là để cho người ta tương đối thống khổ, lạc hậu địa phương chính là lạc hậu địa phương. Từ Mẫn Lâm nói xong, bên cạnh một cái đệ tử cũng cười không nhịn được khen tặng, đúng vậy à, từ sư muội, La đại ca La sư huynh vẫn là tương đối chú ý cẩn thận một ít, dựa theo ta tới xem, chúng ta thực lực cường đại như vậy ngưng tụ cùng một chỗ, hoàn toàn không cần thiết vào lúc này, vẫn cùng xa xa này một cái thả câu khách câu thông thứ gì, đối phương cho dù là người địa phương, đây cũng như thế nào đây? Bất quá chỉ là một cái ở cái địa phương này thả câu sầu não bất ức nghèo túng người mà thôi. Từ Mẫn Lâm, chính là nàng tâm cao khí ngạo, đáy mắt có thể dung không dưới cái gì người quá nhiều. La Cao thì thôi đã là đi tới Thẩm Hàn trước mắt, một bên chủ động từ bên trong tay áo đã lấy ra một chút bạc, một bên cũng cười hỏi, cho nên chúng ta có thể nhờ một chút sao? Thẩm Hàn nhìn đối phương một cái, ngươi nói đi. La Cao đứng ở Thẩm Hàn bên cạnh, nhìn về phía Thẩm Hàn thả câu này một mảnh xinh đẹp thiên trì. Hắn ung dung hỏi, ngươi cũng đã biết ở nơi này cách đó không xa trong núi có một chỗ động vật. Thẩm Hàn, biết. La Cao ngoài ý muốn, ô hát, như vậy ngươi quả thật là bổn địa tu sĩ. Mặc dù đối phương thực lực kém hơi có chút, thế nhưng người địa phương này nhưng cũng rất tốt. La Cao còn nói, đi như vậy, ngươi mang theo chúng ta một chỗ tiến vào cái này động quật bên trong, giúp chúng ta chỉ rõ một ít đạo đường, chuyện này thành sau đó, chúng ta sẽ cho ngươi một khoản tiền. La Cao tương đương tự tin nói đối với hắn mà nói, bổn địa những tu luyện này người từng cái nghèo không được, giống như bọn hắn những thứ này đại hình tông môn có tài nguyên là những thứ này môn phái nhỏ khó có thể tưởng tượng nhiều. Đơn giản lấy ra một chút bạc đi khao đối phương, đây chính là một loại tiện lợi nhất cử động. Thẩm Hàn, ta không rảnh ở giữa, các ngươi muốn đi liền đi. La Cao trong nháy mắt tiến lặng. Trước mắt này một người trẻ tuổi không có thời gian sao? Làm sao có thể không có thời gian, hắn đều có thời gian ở nơi này trên mặt sông từ từ làm được này một cái nhà gỗ nhỏ, muốn nói là không có thời gian cùng bọn hắn cùng đi trong động quật tìm kiếm bảo vật, điều này sao có thể? La Cao lập tức bổ sung, thiên vận thông bảo, đương thiên ba miếng, ý như thế nào? Nói xong đây cũng càng thêm tự tin. Chỗ này địa phương nhỏ người muốn có được một viên ngày đó thông bảo, đây đều là cực kỳ chuyện phiền phức, mà hắn hiện tại một hơi thở cho ra đến ba miếng. 3000 dẫn đường, đổi thành bất cứ người nào đều biết làm. Thẩm Hàn nhìn đối phương một cái trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài, ta không có thời gian cùng các ngươi đi, nhưng nếu như ngươi nguyện ý lấy ra đương vạn một viên, ta đến có thể nhắc nhở các ngươi một việc. La Cao, đương vạn. Hảo một cái công phu sư tử mà a, trước mắt này một người trẻ tuổi lại còn thực sự dám mớn. La Cao từ từ gật đầu, một cái hô hấp sau đó, đã lấy ra một viên điêu long hỏa phượng thông bảo. Hy vọng các hạ cho tình báo có thể giá trị loại số tiền này. Thẩm Hàn một bên mở ra lòng bàn tay phải, vừa nhìn xa xa mây mù mờ ảo thiên trì. Các ngươi đừng đi trong động quật có đại nguy hiểm, các ngươi nắm chặt không được, sẽ chết. Nói xong dư quang liếc mắt một cái đối phương. La Cao xanh mục kết thiệt nhìn Thẩm Hàn, cắn răng hay là đem một quả này thông bảo cứ như vậy để ở đối phương lòng bàn tay. Ha ha, đối với ngươi mà nói, ngươi sẽ chết, nhưng đối với chúng ta mà nói, chúng ta không chết được một điểm. Cá nhân hắn thực lực đã tới tiên thiên đại viên mãn. Trước mắt một người này, cũng bất quá chính là bình thường nhất một cái xa xôi tu sĩ. Mà loại này người tu luyện, căn bản cũng không biết một cái tiên thiên đại viên mãn rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại. Cho nên đối phương nói ra lời như vậy, cũng là có thể hiểu. Thẩm Hàn thì cũng không nói gì bất kỳ bảo. Đối phương tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao, ngược lại nhìn đối phương vẫn không tính là như thế nào hành hành năng ngược, thoáng nhắc nhở một câu. Thật muốn đi tìm chết, hắn cũng lười đi quản, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh đi tôn trọng số mạng của những người này. La Cao thì là ở chung quanh các đệ tử trong ánh mắt trở lại đoàn người bên mở. Ánh mắt nhìn về phía vài chục trượng ra ngoài Thẩm Hàn. Hắn yên lặng lắc đầu. Như loại này thanh niên à, hắn nhìn rất nhiều nữa không chỉ là này rừng núi hoang vắng, ở tại bọn hắn trong môn phái cũng có rất nhiều, mỗi một người đều cảm giác mình mệnh cao ngất, thực tế mệnh so với giấy bạc. Không đi hảo hảo tu luyện, ở cái địa phương này lãng phí thời gian, dùng để thả câu, còn muốn tăng tu vi, còn muốn đi tìm trường sinh chi đạo, đây quả thực là cười ẩm. Rồi lại giả ra đến một bộ vô cùng không được bộ dáng. Nói chỗ kia vô cùng nguy hiểm, thực tế đi qua vị trí, cũng bất quá chính là xung quanh mười dặm a chúng ta đi thôi. La Cao đối với chung quanh các sư đệ sư muội nói ra. Từ Mẫn Lâm lập tức vẻ mặt tươi cười đi tới bên cạnh hắn, vừa đi theo sư minh của mình hướng phía xa xa đi tới, một bên cũng là hiếu kỳ, La đại ca là sư minh. Vừa mới ngươi và cái kia thả câu khách nói cái gì nha? Nhìn ngươi thật giống như tâm tình không tốt lắm bộ dáng. La Cao cười, ta vừa mới hỏi một chút đối phương có thể hay không biết động quật vị trí, đối phương nói biết. Ta chính là trả thù lao để cho hắn đi theo chúng ta cùng nhau đi bảo. Nhưng đối phương lại không đồng ý, cuối cùng vẫn nói cái chỗ kia rất nguy hiểm, nói chúng ta sẽ chết. Lời này vừa nói ra, chung quanh các đệ tử từng cái bật cười. Sư Minh, như loại này người tu luyện nói lời nói, chúng ta không cần có bất kỳ tin tưởng. Đúng vậy à, đối phương quả thực khá cường đại, cần gì phải trốn này rừng núi hoang vắng một người không tốc độ quãng đời còn lại. Sớm có thực lực đã sớm đi một ít đại tông môn bên trong, cũng chỉ có thể nói là không hề tu vi, rồi lại làm bộ một bộ vô cùng không nổi bộ dáng. Thật sự là một cái phi thường khoa trương cười ẩm. Trung quanh các đệ tử hiển nhiên là hoàn toàn không quan tâm, Thẩm Hàn nói những vật này. Từ Mẫn Lâm càng phải như vậy, trong lòng nàng cảm khái nhà mình này một sư minh a, thật là lãng phí tiền tài, đồng thời tò mò hỏi, cho nên sư minh ngươi cho hắn bao nhiêu bạc a? La Cao, đưa bạn một viên. Mọi người càng là khiếp sợ. Chơi ạ. Loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, cả đời này phòng trừng đều không gặp được một viên loại giá này đáng giá bạc. Cư nhiên cứ như vậy hời hợt cho ra đi sao? Tứ Mẫn Lâm lập tức bay đầu dập chân, không nên không nên. Nàng mặc dù không thiếu tiền, nhưng tuyệt đối không muốn trên đời này nhiều hơn đến rất nhiều giống như nàng người có tiền. Loại này tên lường gạt tuyệt đối không cho phép ở cái địa phương này giả danh lừa bịp. Tứ Mẫn Lâm lập tức hướng phía bay đầu trên đường bước nhanh chạy. La Cao đám người biết này một vị thánh nữ là có ý gì, hiển nhiên là chuẩn bị một lần nữa phải trở về tiền tài. La Cao vốn đang chuẩn bị ngăn cản, có thể tưởng tượng muốn nhìn coi là, cái này cũng lời nhắc lại đi mở miệng ngăn cản cái gì. Tứ Mẫn Lâm đã là tại ngắn ngủn mấy hơi thở, lần nữa đi tới Thẩm Hàn bên cạnh, cứ như vậy đối với Thẩm Hàn đưa ra tay phải. Đem ra. Ngươi này một tên lường gạt. Tứ Mẫn Lâm cư cao lâm hạ nhìn khoanh chân ngồi ở bên bờ Thẩm Hàn. Thẩm Hàn dư quang liếc mắt một cái đối phương trên người đắt giá xiêm y liễu, còn có loại kia phục trang đẹp đẽ dáng dấp. Nói thật ra, hắn giết trên núi những cái kia giặc cướp con mắt đều không mang theo chát, nhưng giết cái này nhân loại, cảm thấy ô về tay. Ngược lại đều là người sắp chết. Thẩm Hàn đem đặt ở trên đầu gối tiền đồng, hai tay mang theo đổ cho đối phương. Tứ Mẫn Lâm coi như thất thời. Nàng cầm tiền đồng, kiêu ngạo ly khai nơi đây. Còn để lại một câu nói, nhân sinh của ngươi cùng hôm nay hồ nước giống nhau không thú vị.